Chương 57. Thành hôn trước giờ Dương Nhược Phong từ khi đáp ứng từ nhiệm về sau, chấp pháp đường cùng cái khác hai đường người ngược lại cũng không tốt lại tìm phiền toái, thế là liền chậm rãi rút đi. Nô Dật Thần bức bách Dương Nhược Phong thoái vị thành công, hắn thanh thế đạt đến đỉnh phong. Mặc dù thủ đoạn không thế nào hào quang, nương tựa theo mình cao cường tu vi cùng cái khác hai đường thế lực tiến hành tạo áp lực, nhưng kết quả lại là mọi người đều muốn nhìn đến, cũng đạt tới chính hắn mong muốn, thậm chí không có làm to chuyện, Dương Nhược Phong chịu thua, tự chủ từ nhiệm. Thiên Điêu bảng nặng sắp xếp, Nô Dật Thần lấy sức một mình đơn đấu cái khác mấy đường đệ tử, trong đó bao quát luyện đan đường cùng linh trận đường thủ tịch, không ra mấy chiêu liền bị Nô Dật Thần chấn áp, chắp tay nhận thua. Sau đó Nô Dật Thần cũng không có truy kích chấn ép, mà là có chừng có mực, thủ hạ lưu tình. Nô Dật Thần khiêu chiến trong danh sách, tự nhiên bao quát Thiên Kiêu bảng thứ ba Lư Quan Mặc. Cùng đối chiến linh trận đường cùng luyện đan đường mấy vị thiên kiêu so sánh, đối chiến Lư Quan Mặc lại là khác phong cảnh. Hai người hẹn nhau mà chiến, không có người xem, không có trọng tài, chỉ biết là cái kia vừa đứng lôi đài bị hủy, hai người đều là áo bào tàn phá, thân mang trọng thương, vô tận uy thế cùng linh lực ba động từ sân đấu vò không ngừng truyền đến, khí lang kinh người. Một trận chiến này song phương đánh cho kinh thiên động địa, về phần kết quả cuối cùng như thế nào lại là không được biết. Mọi người nhao nhao suy đoán, hai người thế hòa không phân thắng bại, dầu gì cũng đều là ba vị trí đầu. Không có Dương Nhược Phong, hai người bài danh đều muốn đi lên nói lại. Dương Nhược Phong bản thân không có quá nhiều đi chú ý hai người chiến đấu, chỉ là có chút cảm giác là lạ. Biểu cứu ca cùng đại cứu ca chiến đấu, nói thế nào làm sao quái. Nếu như nói cứng ai có thể thắng. Dương Nhược Phong suy đoán, đại khái suất là Ngô Dật Thần. Dù sao hắn nhưng là có không gian thần thông bản thân, nếu như Lư Quan Mặc không có thủ đoạn ngăn được, hắn thắng tỷ lệ rất nhỏ. So với những này tình hình chiến đấu, mình thanh danh có thể nói là một khi bị hủy, ngày xưa thiên kiêu vẫn lạc, rất có cùng mình vị kia họ Tiêu Minh đệ giống nhau. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là mình tại các loại thời gian vừa tới, những chuyện này nên muốn từng cái thanh toán, một cái đều không buông tha. Thành hôn sắp đến, tu vi giải phong cũng gần ngay trước mắt, chỉ cần ẩn nhẫn mấy ngày, đến lúc đó liền có thể một lần nữa lập uy. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn lấy, thậm chí đối Ngô Dật Thần bức bách thoái vị cảm thấy một tia cảm kích. Bây giờ mình mặc dù ở thế yếu, nhưng thanh danh sớm đã rớt xuống ngàn trượng, mà đối phương lại là như mặt trời ban trưa. Loại cục diện này, hoàn toàn là hắn tha thiết ước mơ. Dương Nhược Phong dạo bước tại Trích Tiên Thiên cung bên trong, dọc đường các đệ tử nhao nhao đối với hắn văng tới ánh mắt khát thượng, chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ, nhưng mà hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào, trên mặt tràn đầy nhiệt tình tiêu dung, không ngừng mà hướng người chung quanh phất tay thăm hỏi, phản phất đây hết thảy đều là đối với hắn khen ngợi cùng hoan nghênh. Đáng tiếc là những đệ tử kia cũng không thèm chịu nể mặt mũi, bọn hắn hồi báo cho Dương Nhược Phong chỉ có khinh bỉ cười lạnh cùng e sợ cho tránh không kịp chán ghét thân sắc. Đối mặt phản ứng như vậy, Dương Nhược Phong cũng không có chút nào nhụt chí hoặc phẫn nộ, ngược lại càng thêm kiên định tín nhiệm của mình. Hắn biết rõ, muốn thành tựu một phen đại sự, nhất định phải chịu được người bên ngoài đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu. Bọn hắn hiện tại có bao nhiêu chán ghét mình, mình ngày sau thanh toán thời điểm liền cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Khuất nhục, chỉ có thể lấy vết gì. Hắn đi vào Lý Trường Tình trong điện, giờ phút này cùng nhau ở đây còn có bốn vị sư đệ sư muội. Lý Trường Tình sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Dương Lực Phong, ngón tay gõ lên mặt bàn, tích tích đáp đáp thanh âm không ngừng tại đại điện trống trải bên trong vang lên, bầu không khí không tính là tốt. Lý Trường Tình không minh bạch chính mình cái này lòng dạ cao ngạo đại đệ tử, vậy mà lại dễ dàng như thế đáp ứng được bộ. Mọi người tại đây đều là tâm tư nhạy bén hạng người, tự nhiên phát giác được bầu không khí hơi khác thường, nhưng lại không người tùy tiện mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Thương Thái Hư bọn bốn người khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo, con mắt chăm chú khóa chặt tại Dương Nhược Phong cùng Lý Trường Tình trên thân. Lúc này đôi thầy trò này hai người đồng đều im miệng không nói. Một cái thần sắc lạnh lùng, trong mắt hơi nén giận ý lại mang theo vài phần nghi hoặc. Một cái khác thì sắc mặt bình tĩnh như nước, khóe môi nết lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, lộ ra ung dung không đổi. Hai người trầm mặc nửa ngày, Mộ Dung Tuyết gặp bầu không khí lạnh lẽo, mở miệng nói: "Sư tôn, đại sư minh hắn tự có tính toán, không cần lo lắng." Lý Trường Tình quay đầu nhìn nàng một cái, không có mở miệng, nhưng là trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Mộ Dung Tuyết kéo một bên Trầm Thanh Mắt ống tay áo, cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng hỗ trợ dàn xếp. Trầm Thanh Mắt tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói: "Sư tôn, đại sư minh hắn." Lý Trường Tình giơ tay lên, đánh gãy lời của nàng. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Nhược Phong, ánh mắt lạnh lẽo như trời đông giá rét, mà Dương Nhược Phong thì là không mang theo một điểm sợ tới đối mặt. Cuối cùng Lý Trường Tình thật sâu thở dài, sắc mặt hòa hoãn, thua trận. "Xem ra ngươi quả thật có chính mình thủ đoạn cùng át chủ bài, đã như vậy ta liền không còn xen vào việc của người khác." "Thứ nên như vậy." Dương Nhược Phong cười nói. "Bây giờ hôn kỳ gần, ta cũng không muốn sinh thêm sự cố, liền để cái khác tam đường đắc ý mấy ngày à." Lý Trường Tình lộ ra ôn hòa ý cười, ngược lại là nhìn không ra, ngươi đối vị hôn thê của ngươi để ý như vậy, ngoại trừ Lư gia Lư Ngâm Họa còn có Liêu gia Liễu Như Hiền, tiểu tử ngươi nữ nhân duyên thế nhưng là coi như không tệ à. Nàng đang khi nói chuyện, ánh mắt lặng lẽ đánh giá Dương Nhược Phong phía sau Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh Mắt, hai nữ sắc mặt đều là mất tự nhiên. Trong nội tâm nàng đã hiểu ra, chỉ có thể khẽ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, càng là nhiều nói liên quan tới Dương Nhược Phong vị hôn thê sự tình, cái này hai người nữ đệ tử càng là khó chịu. Nàng bản thân cũng là nữ tử, tự nhiên minh bạch Dương Nhược Phong loại này nam tử đối với mới biết yêu thiếu nữ có loại nào cường đại lực hấp dẫn. Nhất là Dương Nhược Phong hảo không keo kiệt địa cho các nàng quan tâm cùng trợ giúp, mặc dù hắn điểm xuất phát là vì lôi kéo mấy cái này xuống dốc thiên tiêu, là coi trọng tiềm lực của các nàng, nhưng là tại nữ tử trong mắt, lại không nghĩ tới tầng này. Các nàng chỉ biết là, tại mọi người phỉ nổ, khi nhục, chửi rủa, nhận hết bạch nhãn thời điểm, chỉ có Dương Nhược Phong đứng dậy, đồng thời vì các nàng nói chuyện, đưa cho các nàng vô cùng tôn trọng cùng thể diện. Có lẽ chút chuyện này căn bản không đáng nhắc đến, nhưng là cùng chúng quanh châm chọc khiêu khích so sánh, đơn giản quan tâm cùng trợ giúp đã đầy đủ bắt được trái tim của các nàng. Dương Nhược Phong nhớ tới nhà bên trong đợi chờ mình hai nữ tử, một người hoạt bát đáng yêu, một người dịu dàng hiền thục, không tự giác toát ra hạnh phúc hướng tới ý cười. Sư tôn, mấy ngày sau chính là ta ngày đại hôn, hôm nay nên trở về đi chuẩn bị cẩn thận, hy vọng sư tôn ngài cùng sư đệ các sư muội đều có thể hãnh diện tới tham gia hôn lễ của ta. Khương Thái Hư cùng Hàn Phong hai người đều là mặt lộ vẻ vui mừng gật gật đầu, cũng trong miệng một lời điệu nói ra, chúc mừng năm mới hạnh phúc. Nhưng mà, Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh Mắt hai người lại chỉ là nỗ lực gạt ra vẻ mỉm cười, miệng không đúng tâm địa đáp, chúc mừng. Lý Trường Tình khe khẽ thở dài, xem thấu hai cái này cô gái trẻ tuổi suy nghĩ trong lòng. Nhìn như vui thích, kỳ thực thống khổ, các nàng hai nội tâm của người sớm đã như vạn tiễn xuyên tâm thống khổ không chịu nổi. Mình thích nam tử muốn thành hôn, các nàng nên cao hứng, nhưng là tân nương lại sẽ không là mình, trong lòng lại nhịn không được cảm động. Lý Trường Tình trong lòng thở dài, nhất là dài tình vô tình nhất, hiểu nhau quen biết không làm bạn. Chương 58. Chu bị đầy đủ Dương Nhược Phong trở lại Dương gia, bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Đèn đỏ đầy lâu, hồng lăng đầy trời, nguyên bản trang nghiêm vô cùng gia tộc, hiện tại một mảnh vui vẻ hòa thuận, vui mừng cảm giác mười phần. Nhìn thấy Dương Nhược Phong trở về, bọn hạ nhân lập tức liền đi bẩm báo Dương phụ cùng Dương mẫu. Cũng không lâu lắm, Dương mẫu liền bước chân vội vàng địa nhỏ chạy đến. Nàng liếc mắt liền thấy được người mặc màu trắng quần áo Dương Nhược Phong, lập tức tiến lên giữ chặt tay của hắn, ánh mắt càng không ngừng ở trên người hắn đánh giá, còn thỉnh thoảng đưa tay xoa bóp bờ vai của hắn cùng gương mặt, mặt mũi tràn đầy đều là quan tâm chi tình. Phong nhi, ngươi có hay không chỗ nào thụ thương a? Về Thiên Cung một đường vẫn thuận lợi chứ? Nương một mực đều rất lo lắng ngươi đây. Ngươi bây giờ không có tu vi, ta thật sợ hãi ngươi sẽ bị người khác khi dễ. Còn tốt ngươi bình an vô sự, ta viên này nỗi lòng lo lắng cuối cùng là có thể buông xuống. Dương Mẫu nói xong, trong mắt lóe ra lệ quang. Dương phụ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Dương Mẫu sau lưng, vươn tay ra vỗ vỗ nàng, an ủi, tốt tốt, nhi tử trở về, vui mừng thời gian, khóc cái gì? Khiến cho giống sinh ly tử biệt. Dương Mẫu lúc này xoa xoa khóe mắt, trong mắt xuất hiện một vòng tức giận, vừa lúc bị Dương Nhược Phong bắt được. Dương Nhược Phong lắc đầu cười một tiếng, cha, ngài vẫn là chớ nói chuyện, ta biết ngài muốn an ủi nương, nhưng giống như ngài nói sai. Ta nói sai cái gì? Dương phụ nghi hoặc hỏi. Dương Mẫu quay đầu, chớp mắt nhìn, ngón tay đập vào Dương phụ lồng ngực, ánh mắt hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Lao giả, không biết nói chuyện đừng nói chuyện. Cái gì gọi là sinh ly tử biệt? Muốn chết ngươi đi chết, ta cùng nhi tử mới bất tử. Dương Nhược Phong cười kéo lên phụ mẫu cánh tay, được rồi đường, cha cũng là vô tâm chi thất, ngài cũng đừng trách hắn. Ta đây không phải thật tốt trở về mà. Chuyến này thuận lợi, không có trở ngại. Dương Mẫu vu nhẹ hạ Dương Nhược Phong tay, sắc mặt nhu hòa bắt đầu, xem ở nhi tử trên mặt, tha cho ngươi một lần. Nếu có lần sau nữa, ta đem ngươi miệng trò khe hở bên trên. Dương phụ cười khổ một tiếng, biết sai rồi, phu nhân đừng sinh khí, đều tại ta, đều tại ta, khí hỏng mình coi như không đáng làm. Dương Mẫu cho hắn một cái liếc mắt, lôi kéo Dương Nhược Phong tiến vào trong phòng. Dương phụ tự biết đối lý, vội vàng đuổi theo. Trong phòng hai vị nam tử trung niên nhấp trà mà ngồi, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Hai vị nhạc phụ sao lại tới đây? Dương Mẫu cười ha ha, thành hôn sắp đến, ngày sau đều là người một nhà, nói thế nào cũng phải thật tốt thương lượng một chút hôn sự của ngươi. Lư Thương cùng Liễu phụ đều thấy được Dương Nhược Phong hăng hái bộ dáng, ngược lại không giống như là một cái tu vi hoàn toàn biến mất người nên có trạng thái. Tinh tế cảm giác về sau, hai người vui mừng cười. Thuế phàm cảnh trung kỳ. Không sai, không sai, xem ra tiểu tử ngươi không có cam chịu, vẫn là chịu khổ cực phu khổ tu. Tu vi mặc dù mất, nhưng thiên phú vẫn như cũ, 3 tháng không đến, tấn thăng thuế phàm cảnh, viễn siêu cùng thế hệ người. Dương phụ tự hào nói, đó là cũng không nhìn một chút là ai nhi tử. Hai người nghe vậy, tán thưởng gật gật đầu. Liêu phụ nói, lần này vì nữ nhi của chúng ta cùng tiểu tử ngươi, ba nhà chúng ta cùng một chỗ mời mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, hai chúng ta làm nhạc phụ đều đến cấp ngươi chân chạy, tiểu tử ngươi cũng không nên khi dễ chúng ta nữ nhi. Dương Nhược Phong lúc này vỗ ngực cam đoan, một mặt nghiêm túc, trịnh trọng vô cùng bộ dáng trêu đến đám người bật cười. Mấy người cùng một chỗ trao đổi một ít chuyện, không vẫn là tại tranh luận đi trước tiếp nhà ai thân thôi. Dương Nhược Phong không có cho ra đáp án, nhưng nhất định cam đoan sẽ không để cho Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa bất kỳ một bên thụ ủy khuất. Liêu phụ cùng Lư Thương không có hỏi tới, một mặt hiếu kỳ, mười phần mong đợi. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi xử lý như thế nào. Xử lý không tốt, cẩn thận nội bộ mâu thuẫn hai người đều không còn trẻ nữa, đều là nhất gia chi chủ. Giờ phút này chế nhạo Tiếu Dung lại phá lệ thuận thiện, giống như dễ cận, giống như chúc phúc. Dương Nhược Phong mỉm cười nhìn bọn hắn, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn biết hai vị này nhạc phụ đều là yêu thương nữ nhi tốt phụ thần, hắn nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Như Yên cùng Ngâm Họa, không cho các nàng nhận một điểm bị khuất. Dương Nhược Phong kiên định nói. Vậy là tốt rồi. Liêu phụ cùng Lư Thương liếc nhau, thỏa mãn gật đầu rời đi, lúc gần đi thật sâu nhìn Dương Nhược Phong một chút, giống như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn mỉm cười, trực tiếp rời đi. Dương Nhược Phong nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi ra. Đợi hai vị nhạc phụ rời đi về sau, Dương phụ cùng Dương Mẫu đưa tay khoác lên Dương Nhược Phong vỗ vỗ lên bả vai. Phong nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo đối đợi nữ nhi của bọn hắn. Dương phụ nói tiếp, biết ngươi tu vi hoàn toàn biến mất về sau, Ngâm Họa cùng Như Yên liền liệu mạng tu luyện. Bây giờ Ngâm Họa đã khôi phục nhập linh cảnh hậu kỳ, mà Như Yên cũng đã là thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi. Dương Mẫu từ ái hỏi, ngươi đoán các nàng vì cái gì làm như vậy? Dương Nhược Phong trong lòng cảm động, khẽ gật đầu. Ta biết. Trong óc hai nữ tử đều thoáng hiện tại trước mắt của mình, một người ngọt ngào kêu mình Nhược Phong sư minh, một người thì là thần sắc nhu hòa thâm tình ngưng nhìn lấy mình, kêu mình Nhược Phong. Dương Nhược Phong biết được các nàng bây giờ tu làm đại biểu cỡ nào gian khổ và yêu. Lương Ngâm Họa từ thuế phàm cảnh sơ kỳ tấn thăng nhập linh cảnh hậu kỳ, cho dù là thiên kiêu cũng phi thường không dễ. Không chỉ cần có cực kỳ khổng lồ tài nguyên cùng nội tình, càng là cần người tu luyện nỗ lực cực lớn thời gian cùng tinh lực. Mà Liễu Như Yên sở dĩ có thể tu luyện tới thuế phàm cảnh hậu kỳ, hắn không thể không biết ngoài ý muốn. Bản thân liền là tiên đế mệnh cách cùng số mệnh, thiên phú dị bẩm, hoặc là nói là thiên phú siêu tuyệt thiên hạ, căn bản vốn không cần hoài nghi. Về phần tại sao chỉ tu luyện đến thuế phàm cảnh hậu kỳ, cũng chỉ là bị giới hạn kinh mạch của nàng bị thiên đạo phong cấm, bây giờ chỉ giải phong 20 lại đại đạo độc thương cũng không giải trừ. Lương Ngâm Họa cùng Liễu Như Yên làm hết thảy, không phải là vì Dương Nhược Phong cân nhắc. Các nàng thực chất bên trong đều là kiêu ngạo nữ tử, có thể vì mình chỗ yêu người chủ tính đường lui. Đã Dương Nhược Phong tu vi hoàn toàn biến mất, như vậy tại hắn tu vi khôi phục trước đó, mình liền liều mạng tu luyện đến bảo hộ hắn. Dương Nhược Phong thấy rõ cách nghĩ của các nàng, về sau chính là lộ ra cười ngớ ngẩn, không nghĩ tới à, ta cũng có bị nữ tử quan tâm một ngày. Dương phụ có chút dùng sức gõ một cái đầu của hắn, nhẹ giọng quát lớn, mẹ ngươi thế nhưng là từ ngươi còn chưa xuất sinh bắt đầu vẫn tại hồ lấy ngươi, ngươi nói lời này không phải thương lòng của nàng sao? Dương Nhược Phong sắn bên trên tay của mẫu thân cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc, có chút nũng nịu ý vị, ta đương nhiên biết nương quan tâm ta, dù sao chúng ta thế nhưng là huyết mạch tương liên a. Ta vừa mới có ý tứ là, không nghĩ tới nhà khác nữ tử sẽ quan tâm ta, như thế để Hải Nhi thụ sủng nhược kinh. Dương mẫu nhẹ điểm một cái Dương Nhược Phong cái chán, cười mắng, ngươi đứa nhỏ này, liền sẽ miệng lưỡi chân chu. Như Yên cùng Ngâm Họa có thể coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Dương Nhược Phong cười hắc hắc, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Lúc này, một tên hạ nhân đến đây thông báo, nói hôn lễ các hạng công việc đều đã chuẩn bị thỏa làm. Dương phụ đứng dậy, vung tay lên, đi, chúng ta đi xem một chút còn có gì cần bổ sung. Người một nhà đi vào phòng trước, chỉ gặp răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Dương Nhược Phong nhìn lấy hết thảy trước mắt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mình tại cái này gì thế, rốt cục phải có mình căn sao? Chương 59. Đón khách sáng sớm phá hiểu thời khắc, Dương Nhược Phong tại trong lúc ngủ mơ liền thu vào hệ thống nhắc nhở. Ký chủ tu vi đã khôi phục. Trước mắt tu vi, vạn hóa cảnh sơ kỳ. Dương Nhược Phong tỉnh lại, cảm thụ được đầu ngón tay tùy tâm lưu chuyển linh lực, hiểu ý cười một tiếng. Nhưng lập tức lại không khỏi nghi hoặc bắt đầu. Tu vi bị phong ấn trước đó, nhất cao không quá phá tông cảnh trung kỳ, làm sao đột nhiên liền vạn hóa cảnh sơ kỳ? Ký chủ tu vi bị phong ấn trong lúc đó thu được tu vi đã gia nhập tu vi bên trong. Dương Nhược Phong lộ ra ý cười, giờ phút này đã vô tâm giấc ngủ. Đã tu vi đã phục, Dương Nhược Phong quyết định thử một chút mình thực lực hôm nay. Hắn đi vào ngoài phòng trên đất trống, vận chuyển linh lực, thi triển ra bản thân am hiểu nhất kiếm pháp. Chỉ gặp thân hình hắn như quỷ mị qua lại bên trong hư không, kiếm thế lăng lệ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận uy năng. Theo hắn diễn luyện, linh khí bốn phía phảng phất nhận lấy hấp dẫn, nhao nhao hội tụ tới, tạo thành một đạo linh lực cực lớn luồng khí xoáy. Dương Nhược Phong thu kiếm mà đứng, đã bắt đầu chờ mong hôn lễ bắt đầu. Càng chuẩn xác mà nói là hôn lễ sau khi bắt đầu, đám người gây chuyện dáng vẻ. Tới đi, đến a, đều tới đi, ta đều nhanh đã đợi không kịp. Thương huyền giới, cổ tiên Dương gia. Dương gia đám người sớm liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, lúc này vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, trong ngoài đều bị vui mừng khí tức trô vây quanh, đắm chìm trong một mảnh hải dương màu đỏ bên trong. Màu đỏ thảm từ cổng một mực kéo dài đến nội đường, mỗi một bước đều giống như đi tại con đường hạnh phúc bên trên. Ven đường, các loại kiểu diễm bước át đóa hoa ganh đua sắc đẹp, tản mát ra mê người mùi thơm ngát, để cho người ta say mê trong đó. Trong phủ đám người bận rộn mà hưng phấn mà xuyên qua, trên mặt tràn đầy vui sướng tiêu dung. Bọn hắn bố trí tỉ mỉ lấy mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm đại hôn nghi thức có thể đủ hoàn mỹ vô khuyết. Dương gia các trưởng đối thân mang thị trang, trang trọng mà hiền lành địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong mắt tràn đầy đối người mới chúc phúc cùng kỳ vọng. Lúc này Dương gia, tựa như một tòa phồn hoa như gấm cung điện, đẹp không sao tả xiết. Mỗi một chỗ đều là như vậy tinh xảo, như vậy hoa lệ, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Nhận mời các môn phái đám tu tiên giả, thân mang thị trang, tụ tập ở đây, cộng đồng chứng kiến cái này một lịch sử tính thời khắc. Cổ tiên tam đại gia tộc giờ phút này thông gia, đây là sự thượng gần như không tồn tại lần thứ nhất. Đám người đều minh bạch, hôm nay qua đi, Dương gia thanh thế đều đem đạt đến đỉnh phong. Theo một trận du dương tiên nhạc vang lên, Dương phụ cùng Dương mẫu, cùng thân là tân lang quan Dương Nhược Phong một bộ áo bào đỏ nên đón lục tục ngo ngoe đến đám người. Trước người tới đều là bất phàm, mỗi một vị đến lúc đều dẫn tới đám người hít sâu một hơi. Linh Tiên Vương gia lão gia tử hòa gia chủ đến. Dương Nhược Phong tự mình tiến về cổng nên đón, liền ngay cả Dương phụ cùng Dương mẫu cũng chậm rãi chạy đến. Ông ngoại, cứu cứu. Dương Nhược Phong thân thiết hô hào. Trước mắt vị này tóc trắng xóa trên người lão giả không có linh lực ba động, cho người ta thân thiết ôn hòa cảm thụ, nhưng là tinh tế phát giác liền sẽ phát hiện, hắn đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Mà tên của hắn đã từng vang vọng toàn bộ Thương Huyền, Phương Chính Khanh. Tại bên cạnh hắn không giận tự uy nam tử trung niên trên thân linh trận của quận, khí thế rộng rãi. Mà hắn chính là Linh Tiên Phương gia gia chủ, Phương Thanh Minh. Theo lấy bọn hắn đến, Dương gia chúng tân khách đều ném đi kính ngưỡng ánh mắt. Dương Nhược Phong trong lòng thở dài, linh trận xưa quả nhiên nổi tiếng a. Phương lão gia tử cùng Phương Thanh Minh đều ném đi nhu hòa ánh mắt, đi lên vỗ vỗ Dương Nhược Phong bả vai. Dương mẫu cùng Dương phụ cũng sau đó đổi tới, cung kính chào hỏi. Cha, đại ca. Hai người gật gật đầu, Phong Nhi hôm nay đại hôn, mọi việc bận rộn. Chúng ta người trong nhà, không cần phải để ý đến chúng ta, đi nên đón những người khác a. Dương mẫu cười nói, bận rộn nữa cũng muốn đến xem ngài cùng đại ca a. Phương lão gia tử nhìn lại bốn phía một chút, tán thán nói, bố trí có lòng, có thể so với các ngươi minh muội năm đó thành hôn thời điểm còn muốn náo nhiệt. Thanh Minh, đi giúp ngươi tiểu muội cùng bạn thịnh a, ta lão đầu tử không cần ngươi bồi tiếp. Phương Thanh Minh mỉm cười gật gật đầu, vốn nên như vậy. Dương phụ cảm kích nói, vậy thì cảm ơn đại ca. Người một nhà nói cái gì ta? Phương Thanh Minh khoát khoát tay, xem thường. Dương Nhược Phong thân mật đón lão gia tử một đoàn người tiến vào Dương gia, sau đó lại tiếp tục đón khách. Huyền Tiên Tần gia đến. Dương Nhược Phong nhấc mắt nhìn đi, Tần Vân sắc mặt có chút tiểu tụy. Dương Nhược Phong cũng lý giải hắn, dù sao Âu Yếm nữ hài bị mình cưới đi, đổi lại bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận. Chắc hẳn hắn cũng nghĩ thông, tình cảm sự tình không cưỡng cầu được, như là lưu xa, càng là nắm chặt, càng là mong mà không được. Dương Nhược Phong nói, thần sư đệ, thật cao hứng ngươi có thể tới. Tần Vân đưa lên quà tặng, nhìn qua tiểu xảo linh lung, cũng không có cái gì linh lực lưu động, bình thường đến cực điểm. Bên trong là cái gì? Tần Vân mỉm cười, thần sắc mang theo vài phần ảm đạm. Sư Minh cùng Lư sư muội hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, lược chuẩn bị lễ mọn, lấy tỏ tâm ý đến ở trong đó là cái gì? Sư Minh ban đêm cùng Lư sư muội cùng một chỗ nhìn cũng không mượn, nghĩ đến Sư Minh hẳn là sẽ không thất vọng. Nói xong hắn liền dẫn gia tộc người tiến vào Dương trong nhà. Dương Nhược Phong bén nhạy phát hiện, Tần gia trưởng bối tại Tần Vân đưa lên quà tặng trong lúc đó, ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng bất đắc dĩ, nghĩ đến hẳn là một cái có giá trị không nhỏ bảo vật. Chính khi hắn suy nghĩ ở giữa, một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ từ phương xa mà đến. Không ít người đều bị bọn hắn hấp dẫn ánh mắt, người đầu lĩnh càng là phong hoa tuyệt đại, lệnh rất nhiều cường giả không khỏi ghé mắt. Trích Tiên Tiên cũng đến. Lý Trường Tình tự mình dẫn đội mà đến, Dương phụ cùng Dương Mẫu nên đón tiếp lấy, không riêng gì bởi vì Trích Tiên Tiên cung uy danh, chỉ riêng Lý Trường Tình cái kia thực lực sâu không lường được, Dương phụ cùng Dương Mẫu đều không dám thất lễ. Gặp qua sư tôn. Dương Nhược Phong hành lễ nói. Dương Văn Định, Phương Thanh Tuyết gặp qua Lý cung chủ. Không riêng gì Dương phụ cùng Dương Mẫu, tại Lý Trường Tình đến thời điểm, người ở chỗ này đều nổi lòng tôn kính, không mình hành lễ. Lý Trường Tình khẽ gật đầu, triển lộ nét mặt tươi cười. Nghị đồ, vi sư cũng không có mang lễ vật, cái này rượu mừng có cho hay không uống a? Dương Nhược Phong nói, sư tôn truyền đạo thụ nghiệp tri ân, ta báo chi không kịp, sao dám muốn sư tôn lễ vật? Lý Trường Tình mặc dù ngoài miệng nói xong không có mang lễ vật, thế nhưng là một giây sau ngón tay một điểm, bên trong hư không vẫn là xuất hiện một vật, hắn khí tức cường hành, xuất hiện trong nháy mắt linh lực điên cuồng hướng phía trong đó hội tụ. Chúng người biết được, vật này bất phàm. Minh đệ tử thành hôn, cái gì đều không mang theo, cái này nói thế nào lại đi? Một chút lòng thành, mong rằng Dương gia chủ cùng Dương phu nhân nhận lấy. Dương phụ cùng Dương mẫu vui vẻ ra mặt, đón Lý Trường Tình tọa tọa. Sau đó mà đến còn có cái khác mấy đường thủ tọa, cùng Khương Thái Hư bọn bốn người. Mấy vị thủ tọa mặc dù nhìn khó chịu Dương Nhược Phong, nhưng ở Dương gia vẫn là muốn cho Dương phụ cùng Dương mẫu mấy phần chút tìm mọn, cũng là xuất thủ xa xỉ. Dương Nhược Phong cười doanh doanh mà nhìn xem Khương Thái Hư bốn người, nhớ tới bối cảnh của bọn hắn cùng thân thế, nghĩ đến hẳn là không bỏ ra nổi bảo vật gì quà tặng. Hắn vừa muốn mở miệng từ chối nhã nhặn thời điểm, chỉ gặp bốn người lại đưa lên quà của mình, một tờ giấy, một khối ngọc bội, một đôi vòng ngọc, một bộ mặt nạ. Khương Thái Hư đưa chính là một tờ giấy, còn lại ba người trông thấy hắn cầm lúc đi ra cũng là phá lệ chấn kinh. Hắn lung túng gãi đầu một cái, hy vọng sư minh đừng ghét bỏ đi, chúng ta xác thực không có cái gì đem ra được đồ vật. Còn lại ba người cũng là có chút hổ thẹn cúi đầu, nhưng Dương Nhược Phong lại không khách khí nhận lấy, yêu thích không buông tay, biểu hiện được cực kỳ vui vẻ. Các ngươi có thể tới, chính là lễ vật tốt nhất. Bốn người một hồi cảm động, càng là tự mình nên lấy bọn hắn tiến vào bên trong. Trên đường đi Khương Thái Hư cùng Hàn Phong mừng rỡ vạn phần, nhưng trầm thanh mắt lại là rầu rĩ không vui. Mộ Dung Tuyết kéo kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói, thu hồi tâm tư của ngươi, hiện tại là sư minh nhân sinh trọng yếu thời khắc, không cần quấy nhiêu cái này một phần hạnh phúc cùng vui thích. Trầm thanh mắt hai thán một tiếng, nhàn nhạt gật đầu, ta minh bạch. Chương 60. Đón dâu các tân khách lục tục đến, đủ loại lễ vật chồng chất như núi, nguyên bản rộng lớn vô cùng cương vực, giờ này khắc này dương mắt nhìn lên, vậy mà tất cả đều là lít nha lít nhít bóng người. Đám người cao hứng mừng mừng, nâng chén uống, lẫn nhau mời rượu, từng cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, thật sâu say mê tại cái này sung sướng vui mừng hôn lễ trong không khí. Từ sáng sớm vẫn bận sống đến xế chiều, rốt cục nên đón trọng yếu nhất thời khắc, đón dâu. Dương phụ cùng Dương mẫu không khỏi tò mò hỏi, ngươi đã nghĩ kỹ muốn đầu tiên đi đến chỗ nào nhà đón dâu sao? Ánh mắt của bọn hắn tràn ngập chờ mong, tựa hồ đối với kế tiếp khâu tràn đầy vô hạn ước mơ. Dương Nhược Phong cười thần bí, đã đi. Dương mẫu cùng Dương phụ không hiểu ra sao. Tiểu tử, ngươi cho ta mắt đủ đâu? Ngươi người không phải còn ở nơi này sao? Thật đã đi. Dương mẫu nhìn xem Dương Nhược Phong không có chính hành, có chút giận dữ, đây chính là ngươi cưới vợ. Ngươi cái làm tân lang không đi đón, làm gì? Muốn đem cô dâu của mình chắp tay nhường cho người sao? Dương Nhược Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, nương, tin tưởng ta, đi đón. Ai đi tiếp? Ta. Dương phụ cùng Dương mẫu liếc nhau, sau đó lại sờ lên Dương Nhược Phong cái chán. Không có phát xuất ta. Làm sao lại nói mê sảng? Dương Nhược Phong cười khổ, cha mẹ, yên tâm đi, sẽ không đảm nhiệm gì bị lậu. Không đợi Dương phụ cùng Dương mẫu nổi giận, Dương Nhược Phong liền cầm chén rượu từng cái đi mời rượu đi. Bất đắc dĩ, Dương phụ cùng Dương mẫu chỉ có thể coi như thôi. Cổ tiên liếu ra. Đại môn màu đỏ loét chậm rãi rộng mở, liếu ra bên trong một mảnh bận rộn cùng vui mừng. Trong quế phòng, Liễu Như Yên một tịch váy đỏ cưới phục, dịu dàng địa ngồi ngay ngắn trước gương đồng, mày như sa lông mày, mắt như thu thủy. Bọn thị nữ tay nâng lấy hoa mỹ phục sức, cẩn thận từng ly từng tí vì nàng trang điểm. Một bộ hỏa hồng áo cưới như hà giống như diễm, phía trên thêu lên uyên ương nghịch nước sinh động như thật, kim tuyến phát họa ra cắt tường đồ án dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Liễu Như Yên búi tóc vén lên thật cao, châu ngọc vờ quanh, sáng chói mũ vượng vững vàng đội ở trên đầu, lưu tô chập chờn, ken coi như băng. Trên mặt của nàng lược thi phấn trang điểm, son phấn nhuộm đỏ hai gò má, môi son điểm nhẹ, càng lộ vẻ kiều diễm động lòng người. Ngoài cửa sổ truyền đến hỉ nhạc tiếng vang, đón dâu đội ngũ đã tới trước cửa. Một tiếng cô ra đến, liền để Liễu Như Yên mừng rỡ. Trong đình viện, thảm đỏ trải đất, thiên hoa chen chúc. Dương Nhược Phong đứng ở nơi đây, mặt mày mỉm cười chờ đợi lấy Âu Yếm nữ tử xuất hiện. Ngoại trừ Ngô Dật Thần nghiêm mặt, thần sắc không cam lòng, Liễu phụ cùng Liễu mẫu đều là thịnh trang mà đứng, trong mắt tràn đầy chúc phúc cùng vui sướng. Liễu Như Yên ngồi lên xe lăn chậm rãi xuyên qua đám người, xuất hiện ở trước mắt của hắn. "Như Yên, ta đến cưới ngươi." Liễu Như Yên trong lòng vô cùng ngạc nào, nói khẽ, "Xem ra là ta thắng, Lương Ngâm Họa." Nàng lần theo Dương Nhược Phong thanh âm yên tâm quay đầu, ân một tiếng, chợt cảm khái nói, "Một ngày này, ta đợi rất lâu, lâu đến coi là đời này không có này một ngày. Đổi lại người khác, ta cận kề cái chết không gả, bất quá, còn may là ngươi, may mắn là ngươi." Nàng thiện thiện cười một tiếng, bị đỏ khăn đoan che khuất dung nhan, nhưng thời khắc này thần sắc nhất định cực kỳ hạnh phúc. Dương Nhược Phong chậm rãi đến gần, cầm Liễu Như Yên ngọc thủ, sau đó chậm rãi kéo qua vòng eo, đem ôm lấy, tiến nhập trang trí hoa lệ tú mỹ tiểu hoa trong tiệu. Dương Nhược Phong cảm thụ được người yêu giờ phút này hơi run rẩy thân thể, đầy dây nhu tình, may mắn là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Màn tiệu rơi xuống trong nháy mắt, trong lòng của nàng tràn đầy đối tương lai ước mơ cùng chờ mong, cũng mang theo một tia ly biệt xấu não. Theo một tiếng lên tiệu Dương Nhược Phong cưỡi tiên thú dẫn đường, tiệu hoa tại vui sướng tiếng chiêng trống bên trong chậm rãi tiến lên, hướng về cổ tiên Dương gia tiến lên. Cổ tiên Lư gia, lương thần cấp nhật, sắc màu rực rỡ. Đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp, vui mừng tiếng chiêng trống vang vọng tương huyền. Trong khuê các, Lương Ngâm Họa người khoác khăn quàng vai, mặt như hoa đào. Cái kia khăn quàng vai lấy tơ vàng thêu liền phượng hoàng vu phi chi đồ, chiếu sáng rạng rỡ, hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng tường thụy. Hắn búi tóc kéo cao, chân vàng ngọc trải xen vào nhau ở giữa, chân cài tóc run rẩy, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng nhấp nhẹ môi son, khoe mắt ẩn tình, đôi lông mày mang vui. Một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, giống như thu thủy doanh doanh, lại như đầy sao sáng chói. Bên cạnh bàn trang điểm bên trên, bày ra lấy rực rỡ muôn màu châu đáo đồ trang sức. Vòng tay phỉ thúy ôn nhuận thông đấu, hoa thai làm bằng ngọc trai mượt mà trong suốt, còn có cái kia hồng ngọc khảm nạm dây chuyền, quang mang chói mắt, không một không nói nhà mẹ đẻ đối nàng quý trọng cùng chúc phúc. Lư mẫu vì đó đắp lên đỏ khăn đoan, nữ tử nhẹ giơ lên bước liên tục, tại mọi người chen chúc dưới, chậm rãi đi tới Dương Nhược Phong trước người. Ngâm Họa. Dương Nhược Phong còn chưa mở miệng nói xong một câu, bên cạnh Lư cha liền không nhịn được khóc không thành tiếng. Ta khuê nữ a, ta nuôi hơn 20 năm cải trắng cứ như vậy bị nổ tận gốc, ta không nỡ a. Lư mẫu sắc mặt xấu hổ, đỡ lấy Lư cha dựa vào trên bờ vai, nhẹ giọng an ủi. Lao hôn đàn, chúng ta đây là gả nữ nhi, cũng không phải bán nữ nhi. Có gì phải khóc? Ta chính là... Không nỡ a. Lư mẫu thúc giục phất phất tay, Nhược Phong a, ôm Ngâm Họa đi thôi. Dương Nhược Phong đạt được cho phép, vừa định tiến lên ôm lấy, mà Lư Ngâm Họa sớm đã vươn tay ra, chờ đợi Dương Nhược Phong ôm. Lư Ngâm Họa thanh âm nước nở nói, Nhược Phong sư minh, một ngày này chẳng cảnh, ta huyễn tưởng 21 năm, rốt cục. Rốt cục. Thực hiện. Nhưng là lúc này lại có một người đứng dậy, ngăn tại Lư Ngâm Họa trước người, ngăn cản Dương Nhược Phong động tác. Đại cứu ca, ngươi có ý tứ gì? Ca ca. Lư Quan Mặc quay đầu mắt nhìn thân mang áo cưới khăn đoan muội muội, chậm rãi đưa tay phủ tại đỉnh đầu của nàng, ôn nhu nói, để ca tiễn ngươi một đoạn đường a. Đời này sợ là một lần cuối cùng. Dương Nhược Phong dở khóc dở cười, mỉm cười gật gật đầu. Lư Quan Mặc thấy thế, hơi giận nói, ngươi cười cái gì? Ta đây là vì muội muội ta, không có quan hệ gì với ngươi. Tốt tốt tốt, đại cứu ca nói là. Lư Ngâm Họa tiếng nghẹn ngào rõ ràng hơn, để Lư cha cùng Lư mẫu cùng Lư Quan Mặc càng thêm không bỏ. Lư Quan Mặc hít sâu một hơi, đem muội muội ôm lấy, chậm rãi đưa vào hoa trong tiệu. Sau đó liền yên lặng rời khỏi, đi tới Dương Nhược Phong bên người, hảo hảo đối nàng, không phải ta Lư gia liều mạng cũng muốn ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Dương Nhược Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng hắn kề vai sát cánh bắt đầu, yên tâm đi, đại cứu ca, về sau chúng ta chính là người một nhà. Ta sẽ không để cho Ngâm Họa chịu bị quất. Lư Quan Mặc gật gật đầu, cũng thế, xem ở ngươi trước tiếp muội muội ta phần bên trên, ta cố mà làm tán thành ngươi là ta Lư gia cô gia. Dương Nhược Phong cười không nói, sau đó nói đùa, nhạc phụ, nhạc mẫu, còn có nương tử à, các ngươi nhìn, đến bây giờ đại cứu ca cũng không chịu gọi ta một tiếng muội phu, đây coi là cái gì tán thành. Lư Ngâm Họa ngồi tại hoa trong tiệu, sắc mặt đã cực kỳ giống chín muồi táo đỏ. Một tiếng này nương tử lực sát thương còn là rất lớn, để Lương Ngâm Họa hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần, còn đắm chìm trong sự sưng hô này trong vui sướng. Lư Quan Mặc lườm hắn một cái, quay người đưa lưng về phía Dương Nhược Phong, trong lòng rất là không bỏ. Lư cha cùng Lư mẫu vui mừng nhìn Dương Nhược Phong một chút, đối Lư Quan Mặc phất phất tay, nhưng lại bị hắn làm như không thấy. Dương Nhược Phong cũng không còn tự chốt được nhã, cái này muội không quá ngạo kiểu, trong lòng tán thành lại không nói, chỉ sợ để hắn ở trước mặt sưng hô mình một tiếng muội phu cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Dương Nhược Phong cất cao giọng nói, lên tiệu. Tiệu hoa lên, kỳ nhạc dương. Nữ tử đầy cõi lòng mong đợi bước lên nhân sinh mới hành trình, từ đó đem cùng người thường trung phó người già ước hẹn. Lư cha cùng Lư mẫu cũng lái xe tùy hành, chỉ có Lư Quan Mặc một người lâu lập tại chỗ, không thấy động tác, không nghe bệnh ngữ. Dương Như Phàm nhảy lên tiên thú, tay cầm dây cương, đang muốn giơ roi xuất phát lúc, Lư Quan Mặc lạnh hừ một tiếng, lông mày giãn ra, đi tới Dương Nhược Phong trước người, đem trong tay hắn dây cương đoạt lấy. Lư Quan Mặc nghiêm túc nói, ta cái này làm đại cứu ca, muội muội mình xuất giá, nên cho mình muội phu cùng muội muội làm một lần mã phu, lĩnh một lần đường, dù sao đây là các ngươi trong đời trọng yếu nhất thời khắc. Dương Nhược Phong mới đầu chưa kịp phản ứng, nhưng qua mấy giây lát, nhớ lại lời của hắn, Dương Nhược Phong trong lòng không khỏi cười mang lấy, Lư Quan Mặc, ngươi cái chết ngạo kiểu muội khống. Dương Nhược Phong nhìn trong tay dấu thuyết, tiên thú dây cương thật sự rõ ràng địa bị Lư Quan mặc nắm, ổn ổn đương đương hướng về Dương Gia Phương đi về phía trước. Hắn thở dài, đại cứu ca, vậy liền vất vả ngươi. Lư Quan mặc tức giận nói nhảm nữa, mình lăn xuống đến đi, đổi ta ngồi lên. Hỏa khí đừng như vậy đại nha, khí đại thương lá gan. Đúng, ngươi cùng Ngô Giật Thần quyết đấu, hai người các ngươi người nào thắng? Lư Quan mặc sắc mặt cứng đờ, nếu không phải muội muội ta thích ngươi, ta hận không thể hiện tại liền bóp chết ngươi. Thật sự là hết chuyện để nói. Xem ra tình hình chiến đấu không rõ a. Ý miệng, lại nói ta thật sự xuống tay. Hắn nổi giận đùng đùng lời nói bị Lương Ngâm Hỏa nghe thấy, lúc này nũng nịu lấy thay Dương Nhược Phong cầu tình. Ca ngươi bóp chết hắn, vậy ta chỉ có thể thủ tiết. Lư Quan mặc sắc mặt một khổ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, không bóp, không bóp. Yên tâm đi, ca chắc chắn sẽ không để ngươi thủ tiết. Trong xe ngựa Lư Cha cùng Lư Mậu hết sức vui mừng, mà thân là tân nương Lư Ngâm Hỏa trông thấy ca ca vì chính mình làm đến một bước này, trong lòng cảm động mà vui sướng, đã sớm nước mắt rơi như mưa. Chương 61. Bãi đường làm Lư Gia cùng người của Liễu Gia ngựa đến nơi thời điểm, đám người mắt trợn tròn, đều kinh nghi bất định nhìn một chút đang tại mời rượu Dương Nhược Phong, sau đó lại nhìn một chút tại Lô Liễu hai nhà trong đội ngũ tân lang quan. Làm sao ba cái tân lang quan? Chẳng lẽ lại là tam bảo thai? Đánh rắm. Dương gia thiếu chủ chính là con trai độc nhất, từ đâu tới tam bảo thai? Vậy cái này giải thích như thế nào? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ba cái Dương Nhược Phong tiến tới cùng nhau, đối với mình túi người hành lễ, phiền thoái. Khách khí, chúng ta liền là ngươi, không cần gửi tới lời cảm ơn. Nói xong hai cái Dương Nhược Phong liền về tới hoa trong tiệu, đem tiên kiểu bá mị hai cái tân nương tử đều ôm đi ra, mà một cái khác Dương Nhược Phong thì là đón Lô Liếu hai nhà nhạc phụ cùng nhạc mẫu cùng một chỗ tiến nhập cao đường phía trên. Đám người đều nghi hoặc không thôi, nhưng dưới mắt cũng không phải hỏi thăm thời điểm, đều thức thời không có mở miệng. Lương Ngâm Họa cùng Liễu Như Yên đều mộng. Làm sao ba cái Dương Nhược Phong? Chẳng lẽ lại trong đó hai cái là giả mạo? Các nàng song tay ôm lấy Dương Nhược Phong cổ, nhẹ nhõm hỏi đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Nhược Phong cúi người, ôn nhu thì thầm nói, đây là ta mới học thần thông. Phân thân thuật. Cao cấp đến đâu một điểm? Là cái gì? Tiên thần thuật pháp, nhất khí hóa tam thanh. Hai nữ như có điều suy nghĩ, nhưng lại là lần đầu tiên nghe nói cái này thần thông. Dương Nhược Phong vô vô bờ vai của các nàng tốt, phu nhân của ta, đều muốn bái đường, ngươi còn cùng vi phu thảo luận thần thông thuật pháp. Cái này có thể quá sát phong cảnh. Hai người đoán trách địa nắm chặt hắn một thanh bên hông địa, không có phản bác. Lần này các nàng có thể đều là chân chính thức về nhà chồng. Theo ba nhà trưởng bối thượng tọa, Lương Ngâm Họa cùng Liễu Như Yên cũng được đưa tới đường tiền. Dương Nhược Phong thu hồi thần thông nhất khí hóa tam thanh, từ linh lực luyện hóa phân thân trở về chân thân. Dương Nhược Phong cân nhắc Liễu Như Yên đi đứng không tiện, liền đẩy tới xe lăn, muốn miễn đi nàng bãi đường quá trình. Thế nhưng là Liễu Như Yên kiên trì không khỏi, dù là bán thân bất toại cũng muốn bãi đường. Dương Nhược Phong không lay chuyển được nàng, cuối cùng vẫn tại Liêu Sắt Thanh nâng đỡ tiến hành bãi đường nghi thức. Tại trong lúc này, hắn còn lấy ra là hai vị thê tử viết đế hôn thư, hướng lên trời hạ đám người tuyên cáo, trong lúc nhất thời không biết lây nhiễm nhiều ít người. Thậm chí không thiếu nữ tử cũng mặt lộ vẻ hâm mộ, sợ là cũng sẽ yêu cầu tương lai lang quân sáng tác một tờ hôn thư. Dương Nhược Phong đi vào trong hai người ở giữa, nắm hai người ngọc thủ, tay cầm hồng lăng, hướng phía cao đường phía trên sáu vị trưởng bối quỳ xuống. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, ba vị mẫu thân nhìn xem con cái của mình thành hôn, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Ba nam nhân nhìn thấy mình nàng dâu rơi lệ, nhao nhao an ủi, bọn nhỏ thành hôn, khóc cái gì? Các nàng chăm miệng một lời, cao hứng a. Dương Nhược Phong cầm bầu rượu lên, cung kính cho sáu vị trưởng bối từng cái rót rượu, mang theo hai vị tân hôn thê tử, cùng kêu lên sửa lời nói, gặp qua cha, nương. Sáu vị trưởng bối đều vui mừng khen ngợi mà nhìn trước mắt ba người, ngăn không được gật đầu, một ngụm uống vào rượu trong chén rượu nước. Sau đó liền toàn bộ tiến lên đỡ dậy quỳ xuống đất ba người. Tốt tốt tốt, bây giờ ba nhà chúng ta toàn bộ đều là nhi nữ song toàn. Lấy hậu nhân đinh thịnh vượng, ở trong tầm tay a. Liêu phụ đưa ra hai ngón tay, ra hiệu nói, tiểu tử, bây giờ ngươi cũng là nhi tử ta, cha đối ngươi yêu cầu không cao, cùng yên nhi muốn hai cái, tốt nhất là lòng phượng thai. Lư cha nhìn Liêu phụ một chút, đưa ra ba ngón tay, đối Lương Ngâm Họa cùng Dương Nhược Phong ra lệnh nói, ba cái, chí ít ba cái. Cha yêu cầu cũng không cao, các ngươi sinh, cha mẹ giúp các ngươi mang hải tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dương Nhược Phong ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng cũng là áp lực sơn đại, hắn lắp bắp nói, vợ chồng chúng ta nhất định cố gắng. Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa chỗ nào chịu được các trưởng bối rêu cận cùng chế nhạo, nhao nhao xấu hổ đỏ mặt, may mắn có đỏ khăn đoan che chắn, không phải sợ là hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Dương Nhược Phong đối đến đây đám người nâng chén, bên cạnh hai vị thê tử cũng ngọc thủ bung lên, đi theo mình phu quân mặt hướng đám người nâng chén. Dưới đài đám người tất cả đều đứng dậy, toàn trường cao giọng đáp lễ chúc mừng. Chư Dương thiếu chủ cùng hai vị tiểu thư trăm năm tốt, hợp vĩnh kết đồng tâm. Uống vào chén rượu này, dựa theo tập tục tân nương tử nên về phòng trước chờ, mà thân là tân lang quan Dương Nhược Phong nhất định phải đem mọi người bồi tốt, mọi người mới có thể thả hắn đi. Ba vị mẫu thân đều lo lắng nhìn thoáng qua mời rượu đám người, nhao nhao đối trượng phu của mình nói nhỏ, giúp Nhược Phong càng càng rượu, thật bị chốt say như vậy sao được. Ba vị phụ thân ăn ý lẫn nhau, vui vẻ ra mặt cầm chén rượu đi tới Dương Nhược Phong bên người, trông thấy muốn mời rượu người, có thể cản toàn bộ ngăn lại, vì hắn chia sẻ một điểm áp lực. Có người vui vẻ có người sầu, muốn nói Dương Nhược Phong thành thân, nhất phát sầu mấy người không ai qua được Ngô Giật Thần, Lư Quan Mặc, Thần Vân cùng Mộ Dung Tuyết cùng trầm thành con ngươi. Mặc dù từng cái mặt ngoài đều không có triển lộ bất mãn, nhưng rót rượu lại là vô cùng tàn nhẫn nhất mấy người. Muội phu, đại cứu ca chén rượu này kính ngươi trăm năm tốt hợp. chén rượu này kính ngươi sớm sinh quý tử, chén rượu này kính vợ chồng các ngươi các loại hòa thuận hòa thuận. Dương Nhược Phong cười khổ, thật hy vọng ta cùng Ngâm Họa các loại hòa thuận hòa thuận, ngươi liền nên thiếu rót ta một điểm. Tôn Tặc, mặc dù nhìn ngươi rất khó chịu, nhưng là Như Yên cùng ngươi bái đường đã là sự thật, ta sẽ không quấy rầy hạnh phúc của các ngươi, nhưng là nếu để cho ta biết ngươi khi dễ nàng, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Đưa Tiễn Lư Quan Mặc lại tới cái Ngô Giật Thần, bất quá nghe hắn cái miệng này khí, người trước mắt mới là cỗ thân thể này chân chính chủ đạo giả. Dựa vào trong cơ thể ngươi mặt khác vị kia, Ngô Giật Thần sắc mặt biến hóa, ngươi không phải là bị hắn trấn áp à? Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, hắn chính là ta chính là hắn, không có gì phân biệt. Dương Nhược Phong cười, một vị khác có thể là muốn chủ đạo thân thể, cũng không giống như là hắn nói như vậy không có gì phân biệt. Dương Nhược Phong cùng Ngô Giật Thần chạm cốc, không có quá nhiều so đo, bây giờ mình tu vi đã khôi phục, thế nhưng là một điểm không mang theo sợ. Tần Vân sắc mặt phức tạp bưng chén rượu mà đến, Dương Nhược Phong mỉm cười, chờ đợi hắn mở miệng trước. Dương Sư Minh, không nói nhiều nữa, ta chúc phúc các người, hy vọng ngươi về sau chiếu cố tốt Lư sư muội. Hắn ngược lại là dứt khoát, phối hợp nói xong, phối hợp uống vào một chén rượu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Dương Nhược Phong bật cười lắc đầu, xem ra hắn không hề giống mình chỗ nghĩ như vậy thoải mái. Ngay sau đó mà đến là Trầm Thanh Mắt cùng Mộ Dung Tuyết hai người, hai nữ tâm tình đều viết trên mặt, mang theo sầu lo cùng một vòng đau thương. Đại sư Minh, Dương Nhược Phong khoát khoát tay, cười đùa nói, hai vị sư muội cũng đừng giúp ta tiểu lượng vốn là không tốt, đêm nay cũng không muốn một ngủ tới hừng sáng. Hôm nay là các ngươi ngày lại hỉ, chúng ta làm sao lại rót ngươi đây? Mộ Dung Tuyết miễn cưỡng cười vui nói. Dương Nhược Phong bất đắc dĩ thở dài, hắn đương nhiên biết hai người là sao như thế ưu sầu. Đại sư Minh, ngươi nhất định phải hạnh phúc a. Trầm Thanh Mắt nhẹ giọng nói ra, nếu như về sau không hạnh phúc, nói với ta giúp ngươi phân ưu. Dương Nhược Phong buồn cười mà nhìn trước mắt hai nữ, trong lòng tràn đầy cảm động cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Được rồi, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đối đãi các nàng. Về phần về sau sự tình, ai nói chuẩn đâu? Dương Nhược Phong an ủi. Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh Mắt nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt vẻ sầu lo không thấy giảm ít, ngược lại càng thêm nồng đậm. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Dương Nhược Phong trong lòng âm thầm cảm thán, hy vọng các ngươi cũng có thể sớm ngày tìm tới thuộc tại hạnh phúc của mình đi, người như ta, không đáng làm. Giữa chúng ta không có kết quả. Chương 62. Khách không mời mà đến qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Dù cho có ba vị này phụ thân thay Dương Nhược Phong cả rượu, Dương Nhược Phong cũng chống cự không nổi đám người mời rượu. Cuối cùng ba vị phụ thân cùng Dương Nhược Phong bốn người đều hơi say rượu, đi đường cũng là có chút siêu siêu mèo mèo. Ba vị mẫu thân đi ra giàn xếp nói, chư vị ăn ngon uống ngon, mấy người bọn hắn sợ là uống không động, dưới mắt giờ lành đã đến, có thể là không thể lầm canh giờ. Liễu mẫu cùng Lư mẫu chỉ trong đám người Ngô Giật Thần cùng Lư Quan Mặc, nói, hai người các người, mình muội phu thành thân, cũng nên thay hắn uống mấy vòng à. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, có chút thở dài, ai, vẫn là không có trốn qua à. Ngô Giật Thần cùng Lư Quan Mặc lập tức đi vào Dương Nhược Phong bên người, ngươi cũng đừng liền ngủ như vậy, đêm tân hôn ngủ ngon, chuyến đi ta có thể chết cười ngươi. Bọn hắn tiếp nhận chén rượu, cùng các tân khách thoải mái uống bắt đầu, là muội phu của mình đỡ được một vòng lại một vòng địa rượu. Lư Quan Mặc khiêu khích nhìn thoáng qua Ngô Giật Thần, cười nói, ngươi cũng đừng ngã xuống trước. Ngô Giật Thần không chút nào yếu thế, ta cũng không có thua ngươi. Hôm nay cũng giống vậy. Trên bàn rượu bầu không khí càng nhiệt liệt, mọi người nhao nhao chúc phúc người mới. Tại tiếng động lớn rầm rĩ bên trong, Dương Nhược Phong trộm nhìn thoáng qua hai người, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại bị đái tiếp theo một đạo đặc biệt thân ảnh hấp dẫn lấy. Đó là một cái xa lạ lão giả, thân mang một bộ áo bào đen, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, tay cầm như là nhánh cây khô cạn, phảng phất không có huyết đủ, là một bộ cái xác không hồn. Lão giả lặng lặng địa đứng ở trong góc nhỏ, nhìn chăm chú lên hôn lễ tiến hành, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại thần bí mà lại khí tức nguy hiểm. Dương Nhược Phong trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, hắn luôn cảm thấy nam tử kia có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đúng lúc này, nam tử tựa hồ đã nhận ra Dương Nhược Phong ánh mắt, hắn ngẩng đầu, cùng Dương Nhược Phong liếc nhau một cái. Sau đó nâng chén uống vào một ngụm rượu, chậm rãi hướng phía Dương Nhược Phong đi tới. Dương Nhược Phong nhíu mày, một loại không hiểu bất an xông lên đầu. Hắn lông tơ đứng đấy, giờ phút này tiếp thu được đến từ hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh giết vương gia lão tổ nhiệm vụ độ khó, S, ban thưởng, Liễu Như Yên giải mạch 20, vương gia lão tổ. Dương Nhược Phong cau mày, đưa tay quát, người kia dừng bước. Đám người đều nhìn về Dương Nhược Phong, cũng chú ý tới cái này hướng về đài cao đi tới áo bào đen lão giả. Vương gia lão tổ âm trầm cười một tiếng, Dương thiếu chủ thật sự là nhạy cảm a, lão hủ lẩn tàng đến tận đây, vẫn là bị phát hiện. Ba vị phụ thân cùng Lý Trường Tình đều là từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, trầm giọng nói, các hạ người nào? Tu vi như thế không nên là không có tiếng tăm gì hả người? Vương gia lão tổ cùng thiếu, lấy xuống mình áo choàng, lộ ra cái kiên nếp bốn khuôn mặt cùng mang theo vô số màu vàng nâu điểm lấm tấm làn da, cùng một thời gian cũng hiện ra cái kia thâm bất khả chắc tu vi, khổng lồ uy áp chấn áp toàn trường. Không nhận ra ta đến sao? Đã như vậy, vậy lão hủ liền cho các ngươi một điểm nhắc nhở tốt. Lão hủ họ Vương, từ thượng giới mà đến. Dương phụ vô hốt một cái, tỉnh rượu hơn phân nửa, cả kinh nói, vương gia lão tổ. Vương gia lão tổ lộ ra kinh khủng ý cười, đáp đúng, nhưng là không có ban thưởng. Các ngươi ba nhà diệt ta vương gia, chém tận giết tuyệt, ta tự nhiên cũng muốn để cho các ngươi nếm thử diệt tộc tư vị. Hắn áo bào đen vô phong từ trống, khí thế phi phàm, tu vi chỉ lộ, treo lên tiên cảnh đỉnh phong. Mặc dù bị thương huyền giới pháp tắc áp chế bộ phận tu vi, nhưng diệt đi các ngươi dư xài. Dương Nhược Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng cũng là bồn chồn, lúc trước sự tình chính là vương gia ngươi gieo gió gặt bão. hôm nay dám đến đây phá hư hôn lễ của ta, thật làm ta Thương Huyền không người không thành. Dứt lời, ba vị gia chủ cùng Lý Trường Tình thân hình lóe lên, liền hướng phía Vương gia lão tổ vào tới. Bốn người bọn họ trong tay quang mang lấp lóe, linh lực bộc phát vô tận, sát chiêu nhiều lần ra, không dám chút nào lưu thủ. Dù sao ở đây ba vị gia chủ ngay cả tôn giả cảnh đều không có đạt tới, chỉ có Lý Trường Tình nhìn không thấu tu vi. Vương gia lão tổ thấy thế, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường, nhẹ nhàng một phất ống tay áo, một đạo khí lưu cường đại liền hướng phía bốn người quét sạch mà đi. Ba vị cổ tiên gia tộc gia chủ cắn răng ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh lui mấy chục bước, miệng phun máu tươi. Chỉ có Lý Trường Tình cái này Trích Tiên Thiên cung cung chủ mạnh mẽ đỡ lấy. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vương gia lão tổ cười lạnh nói, ánh mắt của hắn đảo qua Lý Trường Tình, đột nhiên đặt câu hỏi, Lý Tuyệt Tình là gì của ngươi? Lý Trường Tình sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, hắn là ta tổ phụ. Vương gia lão tổ như có điều suy nghĩ, lập tức khinh thường nói, nguyên lai là Trích Tiên hậu duệ, thân phụ tội huyết, khó trách không cách nào phi thăng. Lý Trường Tình thân thể run rẩy, mình giấu tại trái tim bí mật không nghĩ tới vẫn là bị đâm xuyên. Ba vị gia chủ cùng Lý Trường Tình tạm hoãn một lúc sau, nhao nhao lại lần nữa ra tay, cùng Vương gia lão tổ kịch chiến. Nhưng bất đắc dĩ thực lực đối phương quá mức cường đại, vẹn vẹn tùy ý một kích, vô tận thiên địa chi lực bị Vương gia lão tổ điều động, đem ba người trấn áp, chỉ còn lại Lý Trường Tình đau khổ chảo trống. Còn lại đám người cũng đã gia nhập chiến trường, nhưng là đối với Vương gia lão tổ mà nói, tại sâu kiến không khác. Tay cầm vung vẩy phía dưới, thiên địa chi lực lại lần nữa hội tụ, theo hắn tâm niệm vừa động, đem mọi người cách không phong tuyệt, không cách nào động đậy mảy may. Một cỗ cường đại uy áp mang theo thiên địa chi thế giáng lâm, tu vi khá thấp người hóa thành từng đám huyết vụ, nhuộm đỏ dương giá cương vực. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, huyết đục văng tung tóe, phản phất giống như nhân gian luyện ngục. Vương gia lão tổ từng bước một hướng phía Dương Nhược Phong mà đến, hắn từ Dương Nhược Phong trên thân cảm nhận được uy hiếp, dù là hắn chỉ là vạn hóa cảnh tu vi, nhưng hắn tản ra thiên đạo khí tức, Vương gia lão tổ tự tin sẽ không nhận lầm. Nguyên lai ngươi đạt được thiên đạo tán thành, nếu như bỏ mặc ngươi mặc kệ, không ra trăm năm, ngươi nhất định phi thăng. Cho ngươi thời gian trưởng thành, nói không chừng sẽ siêu việt lão hủ, nhưng lão hủ cũng sẽ không ngốc đến bỏ mặc một cái uy hiếp tùy ý trưởng thành. Dương gia phong thủy thật đúng là tốt, bất quá Dương Không Khổ sau người huyết mạch hôm nay sợ là muốn đoạn tuyệt nơi này. Dương Nhược Phong nghi hoặc, Dương Không Khổ. Vương gia lão tổ cười thần bí, các ngươi Dương gia khai sơn lão tổ, bại tướng dưới tay ta. Không cần gửi hy vọng ở các ngươi Dương gia cùng Lư gia lão tổ hạ giới tới cứu các ngươi, hiện tại bọn hắn mình đều tự thân khó bảo toàn. Dương Nhược Phong trong lòng giật mình, hắn chưa từng nghe nói qua liên quan tới Dương gia tiên tổ sự tình. Lúc này, hắn ý thức được địch nhân trước mắt xa so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Vương gia lão tổ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thật là, lứa tuổi, thật đúng là dễ dàng nương tay à, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi làm quá mức, tiểu bối. Vương gia diệt tộc là ngươi một tay điều khiển, thủ đoạn của ngươi, tâm của ngươi, đủ hung ác. Ta rất thưởng thức, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không họ Vương, cho nên ngươi hẳn phải chết. Nói xong, Vương gia lão tổ toàn lực phát động công kích, chuẩn bị nhất cử gạt bỏ Dương Nhược Phong. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ba vị gia chủ cùng chủ mẫu đột nhiên xuất hiện. Dương phụ cùng Liễu phụ cầm trong tay lợi kiếm công sát mà đi, Lư cha thì là cắn nát ngón tay của mình, lấy máu làm khế, vây nốt ở Vương gia lão tổ. Ba vị chủ mẫu không để lối thoát địa xuất thủ công kích ngăn cản, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, cuối cùng không làm nên chuyện gì. Vương gia lão tổ kinh ngạc thở dài, chợt lại khinh thường cười một tiếng, lại là thân có phong ấn tiên huyết hậu duệ, người nhà họ Lư à. Lư gia máu sát thực có chỗ độc đáo, nhưng mỏng manh đến tận đây, đối ta vô dụng. Vương gia lão tổ nhìn lên đến rất lớn tuổi, nhưng xuất thủ của hắn lại hết sức quỷ dị. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một cây quải trượng, cây kia quải trượng nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, nhưng khi hắn nhẹ nhàng dùng nó điểm kích mặt đất lúc, toàn bộ tràng diện đều phát sinh biến hóa. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nguyên bản kiên cố vô cùng trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bốn phía tản mát. Cùng lúc đó, Lư cha thân thể cũng giống là bị cái gì lực lượng đánh trúng, huyết khí của hắn bắt đầu sụp đổ, phản phất muốn phiêu tán đến trong không khí đồng dạng. Không chỉ có như thế, Dương phụ cùng Liễu phụ cũng bị thương nặng. Tất cả mọi người đều bị Vương gia lão tổ khí tức đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để cho người ta trở tay không kịp. Đám người mắt thấy một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Bọn hắn ý thức được đối mặt mình địch nhân là cường đại như thế, căn bản là không có cách chống lại. Vương gia lão tổ thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, phản phất là một tòa không thể vượt qua núi cao. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Trích Tiên Thiên Cung cung chủ Lý Trường Tình. Nhưng giờ phút này Lý Trường Tình cũng là mặt lộ vẻ khó xử, mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng, thở hồng hộc nhìn chăm chú lên Vương gia lão tổ. Gặp này tình huống, lòng của mọi người trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, cuống quýt chạy trốn thời khắc, Vương gia lão tổ cười nhạt một tiếng, đạo tẩu người còn chưa chạy ra mấy bước liền bị một cỗ vô hình thiên địa chi lực nghiền ép trở thành mưa máu. Sợ hãi di tán tại trái tim của mỗi người. Chương 63. Một kiếm này, rất đắt đối mặt khí thế hung hung Vương gia lão tổ, Dương Nhược Phong một trái tim cũng khẩn trương tới cực điểm. Hắn trông thấy Vương gia lão tổ chỉ là nhẹ nhàng phất tay, một cỗ vô hình y mắng lực lượng liền đột ngột sinh ra, không thể kháng cự, không cách nào chống cự. Tất cả mọi người tại cỗ lực lượng này trước mặt là nhỏ bé như vậy, như là con kiến hôi yếu đuối. Vương gia lão tổ hướng phía mình chậm rãi đi tới, quanh thân khí áp rất thấp, như là nhìn chăm chú đao kiếm nhất, đâm vào Dương Nhược Phong tứ chi, không cách nào động đậy mảy may. Vương gia lão tổ âm hiểm cười, tiểu tử, không động được a. Hôm nay ngươi lại hồn, nói thế nào cũng muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía đánh mất chiến lược sáu vị trưởng bối, ánh mắt như lao. Bọn hắn tựa hồ đối với ngươi rất trọng yếu, không biết ta giết bọn hắn, ngươi sẽ là phản ứng gì? dừng tay. Muốn giết cứ giết ta, không được động hắn nhóm. Dương Nhược Phong trong lòng phát lên một cỗ lanh ý chung quanh núi thây biển máu, hắn chỉ có thể nhìn tất cả che giả măng mọc đám người bị vương gia lão tổ vô tình chém giết, huyết dịch bày khắp đại địa, xương khô doanh núi. Nguyên bản phi thường náo nhiệt tiệc cưới hóa thành địa ngục, sinh linh đổ thán. Vương gia lão tổ nhắm mắt theo đuôi, đi hướng Dương phụ Dương mẫu các loại 6 người, giơ tay chém xuống, mấy người vết thương chồng chết, máu tươi phun ra. Cảm nhận được khổng lồ uy áp giáng lâm, Lương Ngâm Họa đẩy Liễu Như Yên đi ra, đến một lần liền thấy được 6 vị trưởng bối bị trấn áp trọng thương hình tượng. Lương Ngâm Họa giận không kèm được, muốn xuất thủ viện trợ, lại bị Liễu Như Yên ngăn lại. Đừng đi chịu chết, đừng làm chuyện dư thừa. Thế nhưng là, hắn bây giờ tu vi khống chế cái này một phương thiên địa chi lực, ngươi đi cũng là phí công. Vậy phải làm thế nào? Liễu Như Yên trầm mặc, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Nếu như bọn hắn không có chế ước chi pháp, ta cũng chỉ có thể. Không chờ nàng nói xong, Dương Nhược Phong thống khổ dãy rủa, không cam lòng phát ra gào thét. Như Hoa, mau ra đây. Vô luận trả bất cứ giá nào, đều nhất định muốn cho ta xóa đi hắn. Thiên đạo chi kiếm đáp lại hắn kêu gọi, làm kiếm linh xuất hiện một khắc này, vương gia lão tổ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không từ kiếm linh trên thân cảm nhận được cái gì linh lực ba động, nhưng lại thật sự rõ ràng cảm nhận được uy hiếp. Giả thần giả quỷ. Theo vương gia lão tổ tiện tay một kích, trèo lên tiên cảnh linh lực như là bàng bạc phong bạo tịch quyển thiên hạ, trực kích Dương Nhược Phong. 6 vị trưởng bối lo âu trừng lớn hai mắt, nhao nhao muốn tránh thoát tiên địa chi lực trói buộc, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Người trước mắt tu vi quá cao, đã đạt đến thương huyền giới đỉnh điểm, đây là thương huyền có thể dung nạp địa lớn nhất hạ độ. Như Hoa kiếm linh về liếc mắt một cái, sắc mặt nghiêm túc. Kiếm chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một kiếm này, rất đắt. Chạm. Dương Nhược Phong không do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt mang theo vô tận sát ý. Như Hoa kiếm linh nhẹ nhàng cười một tiếng, ta minh bạch. Ký chủ thọ nguyên khấu trừ 3000 năm. Như Hoa kiếm linh tay cầm hư nắm, một thanh vô hình trường kiếm tại cực tốc hội tụ, một kiếm chém ra, vương gia lão tổ hủy diệt công kích bị triệt tiêu đến vô tung vô ảnh, kiếm khí lăng nhiên, trực kích vương gia lão tổ nhục thân. Vương gia lão tổ toàn lực ngăn cản, không màu khí tường ngưng tụ. Hắn tự tin có thể ngăn lại cái này kinh thiên một kiếm. Kiếm khí lướt qua, không có cái gì phát sinh, vương gia lão tổ nhân khí tường cũng không có bị công phá. Vương gia lão tổ cười ha ha, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới bất quá là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, phô trương thanh thế thôi. Đã biểu diễn kết thúc, cái kia liền tiếp tục thưởng thức ta dâng lên quà tặng a. Kiếm linh hờ hững cười một tiếng, khí vận đã đức, mệnh cách đã tuyệt, ký chủ tự giải quyết cho tốt. Nhưng mà, ngay tại vương gia lão tổ quay người lần nữa đi hướng Dương phụ Dương mẫu đám người lúc, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo, một đạo nhỏ xíu vết rách xuất hiện tại hắn khí tường bên trên, đồng thời cấp tốc lan tràn ra. Cái này, điều đó không có khả năng. Vương gia lão tổ hoảng sợ mà nhìn mình thân thể, ý đồ ngăn cản vết nước mở rộng, nhưng hết thảy đều là phí công. Cuối cùng, khí tường ầm vang vỡ vụn, kiếm linh kiếm khí giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, đem vương gia lão tổ bao phủ trong đó. Tại hào quang chói sáng bên trong, vương gia lão tổ thân ảnh dần dần hư ảo, tu vi chợt hạ xuống, treo lên tiên cảnh, phân thần cảnh, hóa thánh cảnh, cuối cùng tu vi ngừng lưu tại nửa bước hóa thánh cảnh. Dương Nhược Phong mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Hắn nguyên bản đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, lại không nghĩ rằng kiếm linh thực lực vậy mà như thế cường đại, dễ như trở bàn tay địa liền chặt đứt vương gia lão tổ ba cái đại cảnh giới, khấu trừ 3000 năm thọ nguyên, xóa đi ba cái đại cảnh giới. Hắn bây giờ chỉ là vạn hóa cảnh sơ kỳ, thọ nguyên chỉ có mấy ngàn năm, thuế phàm cảnh thọ nguyên là 100 năm. Nhập linh cảnh thọ nguyên là 500 năm, phá tông cảnh thọ nguyên là 1000 năm, vạn hóa cảnh thọ nguyên là 5000 năm, quy nhất cảnh thọ nguyên là 1000 năm. Lúc này, kiếm linh thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên, "Kiếm chủ, ngươi còn thừa thọ nguyên đã không đủ ngàn năm, con đường sau đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Vương gia lão tổ không thể tin giống giận, "Tu vi của ta, tu vi của ta." "Không có, ta đã mất đi đối thương huyền giới thiên địa chi lực khống chế." "Tiểu tử, ngươi đã làm gì?" Hắn giận không kèm được hướng lấy Dương Nhược Phong xuất thủ. Theo vương gia lão tổ tu vi giảm xuống, thiên địa chi lực trói buộc biến mất, đám người thoát khỏi cái kia cố bất khả kháng lực lượng thần bí, đạt được thở dốc. Lý Trường Tình gọi ra một ngụm trọc khí, phi thân đi tới vương gia lão tổ trước người. Không có thiên địa chi lực, ngươi chẳng phải là cái gì? Lý Trường Tình hai tay kết ấn, thi triển ra tuyệt kỹ của mình, một đạo lăng lệ trường phong hướng phía vương gia lão tổ công tới. Vương gia lão tổ đội vàng ứng đối, bị đánh lui mấy chục bước. Dương Nhược Phong thừa cơ đi vào phụ mẫu bên người, cha nhìn thương thế của bọn hắn. May mắn, bọn hắn cũng không lo ngại. Đa tạ Lý công chủ. Dương Nhược Phong hướng Lý Trường Tình nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí, chúng ta cùng chung địch nhân là vương gia lão tổ. Lý Trường Tình nói ra. Lúc này, vương gia lão tổ ổn định thân hình, ánh mắt tràn ngập cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Dương Nhược Phong. Đáng giận tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vương gia lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Nhược Phong âm thanh lạnh lùng nói, vương gia làm ác, trêu chọc ta là tự chịu diệt vong. Rất nhanh ngươi cũng phải chết. Tiếp đó, nên thanh toán tội của ngươi. Vương gia lão tổ lên cơn giận dữ, dưới mắt đám người chỉ có Lý Trường Tình cảm nhận được áp lực, những người còn lại hắn còn không để trong mắt. Liền ngay cả Dương phụ nửa tôn tu vi cũng không sợ chút nào, nhưng lại giờ phút này cảnh giác nhìn chăm chú lên Lý Trường Tình nhất cử nhất động. Vương gia lão tổ thân hình lóe lên, phóng tới Dương Nhược Phong, muốn trước giải quyết cái này để hắn mất đi tu vi kẻ cầm đầu. Dương Nhược Phong đội vàng né tránh, Lý Trường Tình thấy thế, lập tức gia nhập chiến đấu, cho Dương Nhược Phong giải vây. Vương gia lão tổ không có ngang ngược cản trở vô liếng, bây giờ thẹn quá hóa giận, mình một cái lao tổ vậy mà tại Lý Trường Tình cái này hậu bối trên người cô gái lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. hắn bị Lý Trường Tình áp chế gắt gao, mặt lộ vẻ không cam lòng. Ta bây giờ mặc dù chỉ là nửa bước hóa thánh cảnh, nhưng muốn giết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Hóa thánh cảnh, phá hư nhập không, linh lực hội tụ, có thể huyễn hóa thần thông pháp tướng, uy lực vô tận, thần thông uy lực hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội. Vương gia lão tổ pháp tướng lại là một cái thương lang. Con này thương lang pháp tướng thân thể khổng lồ, tựa như một tòa núi cao, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Bộ lông của nó như sắt thép cứng rắn, lóe ra băng lánh hàn quang, mỗi một cây đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Hắn huyết buồn đại khẩu mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén, mùi máu tanh bốn phía, để cho người ta không rét mà run. Con này thương lang ánh mắt càng là lãnh khốc vô tình, tràn đầy giết chóc cùng hủy diệt dục vọng. Nó tồn tại phảng phất chính là vì thôn vệ hết thể sinh mệnh, để toàn bộ thế giới đều lâm vào trong sự sợ hãi. Khi nó xuất hiện lúc, không gian chung quanh đều tựa hồ bị bóp méo, vô tận uy áp từ trên người nó phát ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Loại này khí tức kinh khủng cấp tốc lan tràn ra, chỗ đến, chúng sinh phải sợ hãi. Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều cảm nhận được áp lực kinh khủng cùng sợ hãi. Nhưng chí ít không có loại kia không sinh ra lòng kháng cự tuyệt vọng. Lý Trường Tình mỉm cười, ngọc thủ bung lên, pháp tướng triển lộ. Đột nhiên, một trận thanh thúy êm thai tiếng phượng hót vang lên, vang vọng vân tiêu, phản phất toàn bộ thiên địa đều chấn động theo. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng liệt diễm phượng hoàng hư ảnh từ trên trời giáng xuống, cánh của nó triển khai đủ mấy trăm mét dài, che khuất bầu trời, đem tầng mây hoàn toàn che đậy kín. Phượng hoàng trên thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, hơi thở nóng bỏng để cho người ta ngạt thở, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Tại mảnh này trong hỗn loạn, Lý Trường Tình chân mày cau lại, hai mắt hàm sát, đứng lơ lửng trên không, chắp tay mà cười. Hóa thánh cảnh thôi, bản cung chủ cũng không phải chưa từng giết. Chương 64. Quát lớn đám người nhìn thấy cái kia treo cao chân trời phượng hoàng pháp tướng, trong lòng hiểu ra. Nguyên lai Lý Trường Tình tu vi đã siêu càng tôn giả, đạt đến vạn người không được một hóa thánh. Liễu Như Yên lông mày giãn ra, cảm thụ được tiếng vương hót, thở dài, vương gia lão tổ hẳn phải chết, xem ra không cần ta. Lương Ngâm Họa như chút được gánh nặng cười một tiếng, trông thấy Lý Trường Tình thực lực bại lộ, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Lý Trường Tình cùng vương gia lão tổ giằng co, phượng hoàng pháp tướng cùng thương lang pháp tướng triển khai một trận kinh tâm động phách chém giết. Phượng hoàng dương cánh cao phi, toàn thân tản ra ngọn lửa nóng bỏng, mỗi một phiến lông vũ đều lóng lánh màu vàng ánh sáng. Phượng hoàng dẫn đầu phát động công kích, nó mở ra cánh, một cỗ cường đại khí lưu cuốn tới, đem chung quanh cỏ cây thổi đến lung lay sắp đổ. Thương lang nhanh nhẹn địa nghiêng người né tránh, lập tức đống nhiên xông về phía trước, ý đồ dùng móng vuốt sắc bén xé rách phượng hoàng thân thể. Phượng hoàng linh hoạt tránh đi thương lang công kích, sau đó dùng mỏ mổ về thương lang đầu. Thương lang cấp tốc ngửa đầu, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một kích này, nhưng phượng hoàng cánh lại vào lúc này phiến ra một đạo tường lửa, đem thương lang giam ở trong đó. Thân ảnh của bọn nó trên không trung giao thoa, tia lửa tung tóe, gầm thét tiếng điếc tai nhức óc. Phượng hoàng liệt diễm trung thiên, thân hóa chín đạo hư ảnh, tản mát ra cực nóng mà hào quang chói sáng. Theo Lý Trường Tình một tiếng gầm thét, thương lang ngã trên mặt đất, hấp hối. Vương gia lão tổ, đến đây kết thúc. Trích Tiên thần thông, Cửu Diệu thần viêm. Phượng hoàng xoay quanh cửu thiên, chậm rãi tán đi, thể hiện ra không có gì sánh kịp uy nghiêm. Thương lang pháp tướng bỡ ngụt, vương gia lão tổ thua chạy, tinh lực dâng trào, nguyên khí đại thương. Lý Trường Tình giáng lâm, tay cầm trường kiếm tới gần. Vương gia lão tổ hoảng sợ lên tiếng, ngươi không có thể giết ta. Ngươi cũng đã biết thân phận của ta là người phương nào. Ta chính là Thanh Đế tọa hạ, ngươi giết ta, mệnh hồn vỡ vụn, Thanh Đế biết được, sẽ gây họa tới toàn bộ Thương Huyền. Đến lúc đó cái nào sợ tổ tiên của các ngươi lão tổ hạ giới, các ngươi đừng mơ có ai sống. Lý Trường Tình ánh mắt băng lãnh, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Thanh Đế, thì tính sao? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói chưa lạc, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên đâm ra, nhắm ngay vương gia lão tổ lồng ngực. Liễu Như Yên nghe được Thanh Đế hai chữ thời điểm, sắc mặt đại biến, cuốn quýt hô to, đừng giết hắn. Nhưng đã quá muộn, trường kiếm quán xuyên vương gia lão tổ trái tim. Vương gia lão tổ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống. Lý Trường Tình nhìn xem vương gia lão tổ thi thể, trong lòng thở dài một hơi. Đám người nhảy cẫng hoan hô, chỉ có Liễu Như Yên thần sắc âm tình bất định. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ thở dài, hiện ra một vòng tiêu dung. Thôi, sớm muộn có một ngày sẽ gặp phải. Liễu Như Yên kinh mạch giải phong 20, trước mắt giải phong tiến độ là 40 tu vi cao nhất có thể đạt tới vong tình cảnh. Liễu Như Yên đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch phong ấn buông lỏng, linh lực ngưng tụ tốc độ càng thêm cấp tốc, trong đầu trước tiên hiện lên một cái thẳng tắp thân ảnh. Nhược Phong, là bút tích của ngươi sao? Lý Trường Tình cảm giác được cái gì, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Liễu Như Yên cũng không ngôn ngữ. Nàng ngọc thủ bung lên, bị hủy diệt phong ốc cấp tốc gây dựng lại, nhưng người đã chết lại không cách nào phục sinh. Máu tươi xuống đất, thi cốt tiêu vong, phản phất lúc trước luyện ngục chỉ là huyễn tượng đồng dạng. Đám người chữa thương mà về, một trận tiệc cưới im bặt mà dừng. Chư vị, nén bi thương. Lý Trường Tình nói một tiếng, liền vẫn diệt vương gia lão tổ thi thể, phá toái hư không mà đi. Còn lại đám người cũng chậm rãi rời sân. Trước tới tham gia tiệc cưới đông đảo thế lực suy yếu hơn phân nửa, có thể nói là nguyên khí đại thương. Đưa tiễn đám người, sáu vị trưởng bối đi tới Dương Nhược Phong bên người, mỗi cá nhân trên người hồng y liễu câu phá, vết thương chồng chất, nhưng vẫn như cũ lộ ra nụ cười ấm áp. Dương Nhược Phong trong mắt vẫn có nghĩ mà sợ, phảng phất già đi rất nhiều, mặc dù vẫn là thanh niên bộ dáng, nhưng nguyên bản tóc đen lại xen lẫn rất nhiều tóc trắng, lộ ra cực kỳ không hợp lý. Chúng ta không có việc gì. Bọn hắn nhìn thoáng qua chạy ra phòng cưới hai nữ, mỉm cười. Đừng lo lắng chúng ta, hôm nay thế nhưng là ngươi ngày đại hôn a. Một kiếm tóc trắng, chắc hẳn ngươi bỏ ra cái giá cực lớn a. Vất vả ngươi, hài tử. Đi thôi, các nàng đang chờ ngươi đấy. Dương Nhược Phong thật sâu thi lễ, sau đó tại 6 vị trưởng bối thúc dục hạ kéo Lương Ngâm Hòa tay, đẩy Liễu Như Yên tiến nhập cưới trong phòng. Dương Nhược Phong cùng hai nữ đi vào gian phòng, nhìn thấy trong phòng ấm áp vẫn như cũ, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. "Thật xin lỗi, để cho các ngươi đã trải qua những này." Dương Nhược Phong đầy cõi lòng ngày này nói, "Thật tốt hôn lễ bị pha trộn." Lương Ngâm Hòa nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, an ủi, "Phu quân, đây không phải lỗi của ngươi, không cần tự trách." Liễu Như Yên ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Nhược Phong, nàng biết, đánh chết Vương gia lão tổ, từ nay về sau, bọn hắn vận mệnh sẽ phát sinh cải biến. Thanh đế a, cái chết của mình đối đầu thứ nhất, băng vào một tia quý tích cùng khí tức, hắn làm sao có thể không phát hiện mình chuyển thế thân tồn tại? Một ngày nào đó, không chỉ là thanh đế, còn có bạch đế cùng xích đế cũng sẽ phát hiện mình tồn tại. Đến lúc đó có lẽ thật sẽ như Vương gia lão tổ nói tới như vậy, thương huyền giới không người may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ là một ngày này sẽ lúc nào tiến đến đâu? Liễu Như Yên lâm vào mê mang, nàng tự hỏi không có cách nào cho mình khẳng định đáp án. Nàng chỉ hy vọng thời gian này chậm một chút, mình cần thời gian, mình nhất định phải cấp tốc tăng thực lực lên, mới có thể bảo vệ tốt người nhà của mình. Bảo hộ trước mắt nam tử này, phu quân của mình. Chúng ta đã là vợ chồng, mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Lương Ngâm Họa kiên định nói. Liễu Như Yên khe khẽ thở dài, giống như đang an ủi Dương Nhược Phong, nhưng càng giống là đang an ủi mình. Phu quân, Mạc Yêu, vạn sự có ta. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ tốt các người, bảo vệ cẩn thận cha của chúng ta nương. Dương Nhược Phong tiến lên một bước, ôm lấy Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa, trong lòng khẩn trương mà nghĩ mà sợ. Phát sinh loại chuyện này, cha mẹ thụ thương, trong nội tâm của ta lo lắng, hai vị phu nhân, thật có lỗi. Tối nay sợ là không pháp biên phòng. Hắn vừa mới nói ra câu nói này thời điểm, Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa đều có chút thất lạc, nhưng trong lòng cũng có thể lý hiểu hắn đăm chiêu suy nghĩ. Mình vừa mới đã trải qua một trận đánh nhau, bỏ ra giá cả to lớn, cha mẹ lại bởi vậy thụ thương, làm như thế ngược lại là nói còn nghe được. Không sao. Liễu Như Yên nói khẽ. Lương Ngâm Họa cũng ở một bên miễn cưỡng vui cười, gạt ra một vòng tiêu dung. Phu quân, chúng ta còn nhiều thời gian, không có vội hay không? Ai ngờ hai người hồi phục lệnh quanh mình khí áp đều biến thấp không ít, ngoài cửa truyền đến mấy đạo chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thanh âm. Không có tiền đồ tiểu tử, lão tử không cần đến ngươi lo lắng, lão tử còn chưa có chết đâu. Tranh thủ thời gian cho lão tử viên phòng. Nhược Phong, khuê nữ, các ngươi nếu là thật sự cho chúng ta suy nghĩ, tranh thủ thời gian cho chúng ta sinh mấy cái tôn tử tôn nữ, đây cũng là lớn nhất uy tạng. Tiên Nhi, cha mẹ một mực đều tại, đừng nói mê sảng, không sao cái gì không sao, có phương rất nhanh, đừng mất tích. Cha mẹ cho ngươi cùng Nhược Phong định cái nhỏ mục tiêu, Long Phượng Thai. Tiểu tử ngốc, ngày mai chăn mền không thấy đỏ, ngươi liền đợi đến nhà chúng ta pháp hầu hạ a. Dương Nhược Phong cùng hai nữ đều bị các trưởng bối đột nhiên phát ra tiếng giật nảy mình, không khỏi đoán giận nói, cha mẹ các ngươi làm sao còn nghe góc tường a? Cha mẹ, ta nguyên bản đoán được sẽ có người nghe góc tường, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là các ngài 6 người a. Ngoài cửa truyền đến mấy vị phụ mẫu giận dữ mắng mỏ. Tiểu tử, ngươi nếu là cái nam nhân, liền đừng do dự. Là nữ nhi của ta không xinh đẹp không? Vẫn là ngươi không được. May mắn mẹ ngươi hiểu rõ tính nết của ngươi, nhờ có nàng đề nghị đến nhìn thoáng qua, thật không nghĩ tới a, ngươi là so ngươi lão tử ta kém xa. Bớt nói nhảm. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dáng, cha ngươi năm đó nhưng so sánh ngươi gọn gàng nhiều. Hắn trực tiếp cho ông ngoại ngươi tới cái tiền trạm hậu tấu, nếu như không phải mang thai ngươi, sợ là ông ngoại ngươi đều khó có khả năng đồng ý nương cùng cha ngươi hôn sự. Dương Nhược Phong cùng hai nữ đều ăn lên dưa, nghe phụ mẫu đàm luận lúc trước kết hôn quan cảnh, ba người cũng không khỏi vì bọn họ tào thao tác giơ ngón tay cái lên. Dương phụ Dương mẫu chưa lập gia đình trước dục, tiền trạm hậu tấu. Liêu phụ Liêu mẫu nửa đêm riêng tư gặp, bị bắt hiện. Lư cha Lư mẫu nửa đường mà cưới, gạo sống luộc thành quân mét. Chương 65. Loan Phượng cùng Gieo Vang Dương Nhược Phong cùng hai vị thê tử đều nghe riêng phần mình phụ mẫu lịch sử đen, nhao nhao giơ ngón tay cái lên, lại cùng một chỗ ăn lên dưa. Hoàn toàn quên đi hôm nay là hôn lễ của mình, mình mới là nhân vật chính. Như Yên, Ngâm Họa, các ngươi cha ruột những này thao tác rất ao. Dương Nhược Phong vỗ tay mà cười, trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì thích hợp hình dung từ để hình dung mấy vị lao cha thao tác, đầu nóng lên phía dưới, chỉ có thể như thế tán dương. Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa cười híp mắt nhìn xem Dương Nhược Phong, cũng không cam chịu yếu thế địa đáp lại nói, công công cùng bà cũng không tệ. Ba người không nói lời nào còn tốt, ba vị mẫu thân nhẹ giọng ho khan vài tiếng, đẩy ra cho mình, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Dương Nhược Phong cùng hai nữ. Đừng nói bậy, hôm nay là các ngươi thành hôn, lại không phải là các ngươi cha mấy cái này lão bất tử cùng chúng ta. Dương mẫu chỉ mặt gọi tên, Phong Nhi, tính toán. Không nói. Liễu mẫu cùng Lư mẫu cùng an ủi lấy nữ nhi của mình. Tiên Nhi a, Nhược Phong ngại ngùng, ngươi chủ động một điểm. Khuê nữ, ngươi cố gắng một chút. Hai nữ xấu hổ địa đáp ứng một tiếng, liền càng thêm quấn bách địa ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu. Nguyên bản mấy vị trưởng bối nói chưa dứt lời, nếu như Dương Nhược Phong muốn chạy trốn, muốn tránh, mình hai người bản liền định cả gan bá vương ngạnh được cung. Thật vất vả thành hôn, sao có thể để người trước mắt từ dưới con mắt của mình chạy? Bây giờ bị mấy vị phụ mẫu căn dặn, cùng tâm tư của mình không như mà hợp, ít nhiều có chút mừng thầm, nhưng lại mang theo vài phần cổ quái cùng ngượng ngùng. Mình càng hy vọng Dương Nhược Phong chủ động, nữ tử chủ động ngược lại là lộ ra lỗ mãng. Dương Nhược Phong nghe được lời của mẫu thân, cái trán không tự giác toát ra hắc tuyến, thật sự là mẹ ruột à? Tùy duyên nhiệm vụ, Loan Phượng cùng Gieo Vàng, ban thưởng, Thái Huyền Hợp Hoàng Công, công pháp gì? Song tu công pháp, đôi nam nữ song phương đều rất có ích lợi. Hệ thống đều tại trợ công, ta dựa vào, cái này còn do dự cái gì? Trực tiếp làm. Hắn nhìn về phía hai vị tân nương, mặt của các nàng sớm đã như chín mùi apple đồng dạng. Dương Nhược Phong lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ thầm đêm nay nhưng có thụ. Bất quá, khoe miệng của hắn vẫn không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, dù sao, cái này có thể là hắn nhân sinh lần thứ nhất ta. Vẫn là hai cái mỹ nhân tuyệt sắc. Màn đêm buông xuống, mặt trăng lặn ô gáy. Sáu vị trưởng bối đã rời đi. Lúc gần đi, ba vị phụ thân giao cho Dương Nhược Phong ba chén rượu, nói là nếu quả như thật không có ý tứ, vậy liền uống xong, uống nó sẽ có thần kỳ lực lượng, là nhất định có tác dụng vũ khí bí mật. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thầm than bọn hắn không hổ là người từng trải. Rượu tráng sợ người gan, lời này không có tâm bệnh. Dương Nhược Phong lúc này đem ba chén rượu toàn bộ uống xong, một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong cơ thể nổ tuôn ra. Tê dại, khô nóng, mê ly, hình như có một cỗ hỏa diễm tại đáy lòng thiêu đốt. Dương Nhược Phong sắc mặt ửng hồng, trên thân khô nóng phi phàm, hắn thầm mắng một tiếng, hố cha a, làm sao mẹ hắn là? Hắn quay đầu nhìn về phía đã sớm ngồi ở giường xuôi theo chờ đợi Lương Ngâm Họa cùng Liễu Như Yên, hô hấp dần dần trở nên gấp rút, nện bước lung la lung lay bộ pháp đi hướng hai người. Phát giác được người tới, hai người đều tại hiếu kỳ, hắn sẽ trước để lộ ai khăn đoan. Dù sao đây chính là ý nghĩa phi phàm, về sau ai đại ai tiểu cao hạ lập kiến. Dương Nhược Phong hai tay nắm chặt khăn đoan, đồng thời nhẹ nhàng nhấc lên hai người khăn đoan, dưới ánh nến, vẻ đẹp của các nàng làm say lòng người. Các nàng choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Nhược Phong một bát nước bưng đến như thế bình. Các nàng sắc mặt đỏ hồng, ngón tay khẩn trương đan xen vào nhau, dương mắt liền gặp được Dương Nhược Phong càng thêm đỏ gương mặt, đỏ đến quỷ dị. Các nàng nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, "Nhược Phong, Nhược Phong sư minh." Dương Nhược Phong hiện tại trong đầu trống mặt, nhìn thấy hai người trước mắt cái kia đỏ bừng khuôn mặt, giờ phút này rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng ái mộ cùng tưởng niệm cảm khái. Hắn túi người mà xuống, chậm rãi đem hai người phượng đầu châm rút ra, tóc xanh như suối trượt xuống, tiện tay quăng ra, phượng đầu châm lạc ở dưới đất, hai người khẩn trương mà mừng thầm địa gấp nhắm mắt. Cảm thụ được Dương Nhược Phong khí tức đập vào mặt, tim đập rộn lên, nhưng không có trốn tránh, vươn tay kéo hắn lại vào áo, đem khuôn mặt của hắn kéo đến thêm gần, tựa hồ sợ hắn từ trước mắt của mình biến mất. Trong mắt của các nàng mang theo mịt mờ sương mù. "Như Yên, Ngâm Họa, về sau các ngươi nhiều một ngôi nhà, mà ta sẽ là các ngươi vĩnh viễn dựa vào. Có thể cưới được các ngươi, hết sạch ta Dương Nhược Phong đời này tất cả bất khí. Nhưng chỉ cần có các ngươi tại ta bên cạnh, chính là đáng giá." Hai nữ giờ phút này như kiểu hoa chiếu nước, giờ phút này nghe Dương Nhược Phong tiếng nói, lúc trước sầu lo cùng bất an quét sạch sành sanh, thay vào đó là bị an tâm cùng hạnh phúc. Ánh đến ánh sáng nhạt múa may theo gió, như ẩn như hiện, lung lay sắp đổ. "Nhược Phong, ta giờ phút này thật hạnh phúc. Thật hy vọng dạng này thời gian có thể chậm một chút, lại chậm một chút. Ta thật là sợ, thật là sợ. Thật là sợ cùng ngươi tách rời. Ta thật lo lắng Vương gia lão tổ nói tới hết thảy phát sinh. Ta mặc kệ những chuyện kia sẽ hay không phát sinh. Ta chỉ biết là, sư minh, ta rốt cục gả cho ngươi. Dù là hiện tại chết đi, ta cũng đời này không tiếc." Dương Nhược Phong khỏe mắt cũng nổi lên một tia nước mắt, không khỏi cười nói, gió đêm tiếng động lớn rầm rĩ, đùa cợt khỏe mắt ta, lóe lên lộ hòa. Thế nào có phải hay không rất có tài văn chương? Hai nữ nín khóc mỉm cười, nói như vậy không mệt mỏi sao? Cái này gọi cái gọi là bức cách. Ngươi tài văn chương, ta chỉ nhận có thể ngươi viết cho ta đế hôn thư. Về phần cái khác, quên đi a. Sư minh ta cũng dạng này cảm thấy. Dương Nhược Phong im lặng mà thôi cảm động. Thương tâm. Liễu Như Yên nhớ tới mẫu thân lời nói mới rồi, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đường đỏ. "Nhược Phong, đêm đã khuya." Lương Ngâm Họa cũng minh bạch nàng ý tứ, bất khả tư nghị nhìn nàng một cái, chợt cũng bội phục lên đảm lượng của nàng đến. Hai nữ đều chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Dương Nhược Phong, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ nhuận. "Quan mẹ nhà hắn cái gì vương gia lão tổ, đi con mẹ nó cái gì thành đế, hiện tại giai nhân đang trước, các nàng đều như thế chủ động, cái này nếu là còn có thể nhịn được, cái này coi như nam nhân sao?" Lương Ngâm Họa cùng Liễu Như Yên khẽ cắn môi đỏ, thanh âm e lệ. "Nhược Phong, Nhược Phong sư minh." Dương Nhược Phong thở sâu một mạch, khẽ cười một tiếng. "Ta Dương Nhược Phong hôm nay có này một kiếp a." Gặp Dương Nhược Phong nói như thế, hai nữ dứt khoát lấy dũng khí, biến mất một chút thận trọng, cố ý nói ra, "Sư minh ngươi có phải hay không sợ?" "Nhược Phong, ngươi..." "Không được sao?" Dương Nhược Phong khẽ cắn môi. "Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm." "Không được." "Làm sao có thể?" Dưới ánh nến, trăng sáng sao thưa, nguyệt hoa như sương, ánh nến dễ thân. Xa gần tôn nhau lên, mềm mại đáng yêu ấm áp. Dương Nhược Phong linh lực thôi động, ánh nến ứng thanh mà diệt. Trong phòng lâm vào hắc ám cùng án tường. Ánh trăng bỏ lên trên phía trước cửa sổ, cái kia phiến sương hoa là như thế tuyết trắng mà ấm áp. Mảnh vải hồng trường ấm, hào quang lưu chuyển, ẩn ẩn có phương hót rồng đầm. Thái Huyền Hợp Hoan Công đã đến sổ sách. Chương 66. Say rượu thổ chân ngôn sáu vị trưởng bối sau khi rời đi, về nhìn một cái Dương Nhược Phong cùng hai nữ chỗ phòng cưới, gặp hắn ánh đến dập tắt, nghe thấy một chút làm cho người xấu hổ thanh âm về sau, mấy người đều lộ ra nụ cười vui mừng. "Trưởng thành, đúng là lớn rồi." "Ngươi đừng nói, uống về sau." Ba người tựa hồ đều rất bên trên nói. "Sang năm tối thiểu có thể ôm hai cái tôn tử hoặc là cháu gái. Ta cho Yên Nhi quyết định mục tiêu thế nhưng là hai cái. Nhà ta khuê nữ cũng không kém, ba cái đó là tay cầm đem bóp." Dương Mẫu không có đi nghe cái này ba cái lao đầu tự tranh luận, với lại tiến lên một bước, vung tay lên, một đạo đại trận lồng đóng tòa này phòng cưới, trong phòng thanh âm cùng cảnh vật lập tức đều bị ngăn cách ra. "Vẫn là tỷ tỷ nghĩ chú đáo." Liêu Mẫu cùng Lư Mẫu tán thán nói. "Xuyệt đi nhanh đi, đừng quấy rầy bọn hắn." Sáu người một đường ra Dương Nhược Phong đình viện. Liêu Mẫu vừa mới nhìn thấy Liêu phụ ba người cho Dương Nhược Phong thần thần bí bí đưa thứ gì, không khỏi đặt câu hỏi. "Các ngươi vừa mới cho Nhược Phong đưa thứ gì?" Liêu phụ hơi đỏ mặt, tuyệt đối là đồ tốt. có thể để ngươi sang năm ôm tôn tử tôn nữ đồ tốt. Hắn nhìn về phía Dương phụ cùng Lư cha, làm cái nháy mắt, hai người thần thần bí bí gật đầu. Xác thực là đồ tốt. Dương mẫu cùng Lư mẫu cũng tò mò bắt đầu. Rốt cuộc là thứ gì? Cái này có cái gì không thể nói với chúng ta sao? Tốt xấu chúng ta cũng là bọn hắn ba cái nương a. Dương phụ, Lư cha cùng Liễu phụ kéo qua phu nhân của mình, nhỏ giọng ở tại bên thai nói một câu nói, ba vị mẫu thân lập tức nhướng mày, dở khóc dở cười, lập tức vừa thẹn vẫn một quyền đánh vào chồng mình lồng ngực. Liễu mẫu chợt kịp phản ứng, phẫn nộ quát, lao hỗn đản, ngươi tùy thân mang xuân dược làm gì? Cho ai dùng? Liễu phụ, đại ca mang. Phu nhân, thật chuyện không liên quan đến ta a. Liễu mẫu nghe vậy, sắc mặt hơi hòa hoãn. Nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui Dương phụ một mặt mở mịt. Dương phụ còn chưa mở miệng, Dương mẫu cũng đang níu lấy cổ áo của hắn chất vấn, nói một chút đi, cho ai dùng? Cũng không thể là cho ta dùng a. Lão phu lão thê còn cần loại đồ chơi này. Cái này tính là gì, tư tưởng sao? Dương phụ khóc không ra nước mắt, mắt nhìn lấy phu nhân liền muốn nổi giận, mình đêm nay sợ là muốn câu nguyệt làm bạn, độc lập hạt tiêu, thế là liền vừa nhắm mắt quyết định chắc chắn chỉ hướng một bên cũng giống như mình tại xem náo nhiệt Lư cha. Là Lô Minh a. Không phải ta, phu nhân minh giám. Ta cùng phu nhân tình đầu ý hợp, ân ân ái ái, đời này chỉ nguyện cùng phu nhân bạch đầu giai lão, những người khác nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta tại sao có thể có cái đồ chơi này? Lư Thương Nguyên bản còn tại cười hì hì nhìn xem Dương phụ cùng Liêu phụ bị phu nhân của mình răn dạy, dưới mắt bị Dương phụ chuyển di hỏa lực, mình khoe miệng cũng là co lại, tiếu dung im bặt mà dừng. Một giây sau quay đầu, Lư mẫu cũng đã sắc mặt đổi biến. Chơi rất hoa a Lư Thương. Gả đi một đứa con gái, liền không kịp chờ đợi muốn đi bên ngoài tìm đóa hoa dại hút mật sao? Muốn lại muốn mấy đứa con gái cùng nhi tử a? Lao nương sinh không nổi sao? Lư Thương trong lòng đắng chát, nhìn về phía Liêu phụ cùng Dương phụ tìm xin giúp đỡ, nhưng lại bị hai người coi nhẹ, ngược lại đưa cho hắn một chút ám chỉ. Nhà ta Yên Nhi lớn tuổi Ngâm Hỏa một tuổi, về sau biết yêu hộ nàng cô muội muội này, hai người nhất định ở chung hòa thuận. Lư Thương nghe vậy lắc đầu, mỉm cười, nhìn về phía Dương phụ. Dương phụ chứng chặt đàng hoàng, Nhược Phong cùng Ngâm Hỏa từ tiểu thanh mai ngựa tre, yên tâm, các nàng về sau nhất định sẽ hạnh phúc. Lư cha lần này quả nhiên là có khổ khó nói, muốn chống được cái tội danh này, nhưng trông thấy thê tử Lê Hoa đái vũ con mắt, liền mềm lòng. Hắn vươn tay ra kéo lại Lư mẫu, Lư mẫu không muốn, dãy rủa không thôi. Nhưng Lư cha cũng mặc kệ Lư mẫu dãy rủa, thô bạo mà đem ôm vào ôm ấp mặc cho bằng nàng dãy rủa như thế nào gặm cắn đều không buông tay. Lư cha ôn nhu nói, phu nhân, kỳ thật ta. Liêu phụ cùng Dương phụ thở dài một hơi, cho là hắn cuối cùng nguyện ý vì mình nữ nhi gánh tội thay. Thế nhưng là một giây sau, hai người lại cứ thế ngay tại chỗ. Kỳ thật ta cũng không biết là ai mang tới. Có lẽ là Dương Minh, có lẽ là Liêu Phi phạm cái kia tốt tử. Dù sao hắn rất bớt làm nhân sự. Ba vị mẫu thân là người, gặp bọn họ lẫn nhau từ chối, từng cái cũng không nguyện ý thừa nhận, lập tức buông xuống ngoan thoại. Đã các ngươi đều không thả, đó chính là chúng ta thả. Tốt, các ngươi không thừa nhận, rất tốt. Đêm nay lăn đến ngoài cửa đi ngủ đi. Nghe nói như thế, ba vị phụ thân lập tức hoảng hồn. Phu nhân, không được a. Bên ngoài trời đông giá rét, sẽ chết quóng. Đúng vậy a, với lại ba chúng ta đám xương giả, chịu không được dày vò a. Nếu không, đại ca ngươi vẫn là thừa nhận a. Cái gì ta thừa nhận? Ta không có làm, thừa nhận cái gì? Lô Minh, là ngươi làm a. Chết sớm sớm siêu thoát a. Thật không phải ta. Thật. Ba vị mẫu thân nhìn nhau cười một tiếng, lập tức hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Hiện tại biết sai. Đã chậm. Dứt lời, quay người đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Lưu lại ba vị phụ thân tại trong gió lạnh lộn xộn. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Ba vị mẫu thân trang điểm tốt về sau, đẩy cửa phòng ra, liền gặp được đổ vào trong đình viện nuột ngang lộn xộn Dương phụ ba người. Cái kia mùi rượu đầy người cùng dáng vẻ chật vật chỗ nào giống như là cổ tiên gia tộc gia chủ, rõ ràng là đầu đường cuối ngõ đánh nhau uống say tiểu lưu manh. Ba người bọn họ miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, đều đắm chìm trong ngộng, mang trên mặt lang thang tiểu dung. Tiểu Thúy đừng làm rộn. Ta thế nhưng là có gia thất, chúng ta không thích hợp. Hắc hắc, ta giấu tiền riêng còn tại. Phu nhân suy nghĩ nát óc đều không phát hiện được. Cô nàng này thủy nộn a, chân này, cái này đeo, muốn mạng giả. Ba người thật sự bên ngoài ngủ một đêm, ba vị mẫu thân nguyên bản còn tâm đau một cái, nhưng lập tức liền bị tức giận chỗ chôn bụi. Ba vị mẫu thân lập tức giận không chỗ phát tiết, tiến lên tóm lấy riêng phần mình trượng phu lỗ thai. Ba người lúc này mới đau đớn mà thức tỉnh, ngọc đẹp của mình bị đánh thức, riêng phần mình trên mặt đều hiện lên tức giận, nhưng thấy rõ người trước mắt về sau lại đổi một bộ sắc mặt, cười hì hì nên đón, hỏi hàn ân cần. Nha, phu nhân đi lên, cái này trang dung rất là xinh đẹp. Phu nhân a, vừa mới làm cái ác ngộng. Ác ngộng. Ba vị mẫu thân trừng mắt mắt dọc, tự nhiên không tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Khen ta. Hôm nay ngươi chính là đem ta khen ra hòa đến, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Thúy lại là cái nào hồ ly tính a? Tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, thành hôn nhiều năm, thế nhưng là gặp ngươi không có nói qua một lần. Hôm nay trong mộng mơ tới không phải ta, lại là những nữ nhân khác. Ngươi có phải hay không đáng chết? Ác mộng phải không? Cái gì ác mộng có thể làm cho ngươi lộ ra si hán bộ dáng? Con ta giấu tiền riêng. Ngươi là gan không nhỏ. Cô nàng kia thủy nộn ta không biết, ta chỉ biết là hôm nay ngươi khẳng định phải cởi một lớp ra. Ba vị mẫu thân đứng song vai, thân thể tức giận đến phát run, nhìn thấy riêng phần mình trượng phu vẫn như cũ mạnh miệng bộ dáng, phẫn nộ quát, các ngươi còn có gì ngôn sao? Phu nhân, chúng ta sai. Ba vị mẫu thân gật gật đầu, nhẹ giọng nở nụ cười. Say rượu thổ chân luôn. Đây cũng là sau cùng gì ngôn a? Nói xong đi. Nói xong cũng chịu chết đi các ngươi. Không bao lâu, Mấy đạo vang dội cái tát tại trong đỉnh viện vang lên, Dương phụ ba người trên mặt nhiều mấy cái đỏ rực dấu bàn tay. Bọn hắn lưu ván nhìn thoáng qua, đang tại giãn ra ngón tay phu nhân, đáy mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng hạnh phúc, thần tình kia cực kỳ giống chịu ủy khuất tiểu thức phụ. Chương 67. Giao nộp ngoài cửa phòng tiếng ồn ào rất nhanh truyền đến Dương Nhược Phong cưới trong phòng, cái này cũng lệnh ba người lại không còn buồn ngủ. Dương Nhược Phong ung dung tỉnh lại, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không có tí sức lực nào, hai chân run lên, đầu óc đến bây giờ còn là có chút choáng váng, suýt nữa không có đứng vững liền muốn ngã xuống. Lương Ngâm Họa cùng Liễu Như Yên khuôn mặt tỏa sáng, mặc quần áo đến một nửa, tay mắt lanh lẹ đỡ Dương Nhược Phong. Lương Ngâm Họa đứng lên, lộ ra có chút mất tự nhiên, hai chân thẳng tắp khép lại bước ve, cũng là bộ pháp bất ổn. Lương Ngâm Họa thẹn thùng nhìn Dương Nhược Phong một chút, hoán giận nói, đều do phu quân uống rượu về sau, giống một con dã thú, thế nhưng là khổ ta cùng tỷ tỷ. Dương Nhược Phong cười khổ một tiếng, kỳ thật thật không trách ta. Liễu Như Yên ngọc thủ tìm tòi đến Dương Nhược Phong bên hông, hung hăng méo một cái, gắt giọng, không trách ngươi trách ai. Chúng ta toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Tốt tốt tốt, đều tại ta, đều tại ta. Dương Nhược Phong dắt Liễu Như Yên tay, giống như tại dư vị tối hôm qua quang cảnh cùng cảm xúc. Phu nhân, hôm qua ta là trước đối ai ra tay? Uống quá nhiều, mơ mơ màng màng, không phân rõ a. Cũng không trách Dương Nhược Phong, bị Hạ Xuân dược về sau, trong đầu tràn đầy dục vọng, chỗ nào còn sẽ có cái gì thanh tỉnh lý trí, không có trước tiên đối hai nữ nổi lên, đều coi như hắn chính nhân quân tử. Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa đều kiểu hừ một tiếng, xấu hổ đỏ mặt, nhưng người nào cũng không nói gì. Dương Nhược Phong tự chốt nhục nhã, không còn hỏi đến. Lương Ngâm Họa mặc quần áo về sau, đang muốn trang điểm, Dương Nhược Phong lại đi tới phía sau của nàng, mượn gương đồng phản xạ, hắn từ Lương Ngâm Họa trên tay nhận lấy lược. Ta tới đi, tự mình phu nhân, mình sủng. Lương Ngâm Họa đoan đoan chính chính tốt nhất, nhưng làm sao đều là ngồi không yên, thân thể một mực lúc cần lúc hiện. Phu nhân, đừng lúc ních ra. Lương Ngâm Họa hét lên miệng nhỏ, một mặt nổi giận. Còn không phải phu quân người tối hôm qua. Dương Nhược Phong xấu hổ cười một tiếng, không còn nói tiếp. Hắn về nhìn một cái trên giường mảng lớn đỏ thẫm, nhếch miệng lên nụ cười hạnh phúc. Lần này có thể giao nộp. Hắn cầm lược động tác êm ái giúp đỡ Lương Ngâm Họa đem tóc xanh trải thuận, lại cầm lên phượng đầu châm đứng lên, cả người của nàng khí chất lập tức liền đi lên. Dương Nhược Phong nhìn trước mắt mỹ lệ thế tử, trong lòng tràn đầy yêu thương. Hắn nhẹ nhàng điệu vuốt ve Lương Ngâm Họa gương mặt, nói ra, phu nhân thật đẹp. Lương Ngâm Họa hai gò má ửng đỏ, nhẹ giọng nói ra, tạ ơn phu quân. Hai người cũng không vắng vẻ Liễu Như Yên, ngược lại là Lương Ngâm Họa tự mình hỗ trợ mặc quần áo, sau đó Dương Nhược Phong đưa nàng ôm đến trên xe lăn, đẩy nàng đi tới trước gương đồng. Liễu Như Yên, đẩy ta đến trước gương đồng làm gì? Ta lại nhìn không thấy. Phu nhân, ngươi nhìn không thấy, thế nhưng là ta muốn thấy ngươi, a phu nhân cũng là tuyệt mỹ. Dương gia có giai nhân, tên là Liễu Như Yên, cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Dương Nhược Phong xuất phát từ nội tâm điệu tán thưởng lấy, lại chưa từng phát hiện, Lương Ngâm Họa sắc mặt dần dần thay đổi. Liễu Như Yên nghe mình phu quân tán thưởng, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, nhưng vẫn như cũ giận trách, miệng lưỡi chân chu về sau trong nhà nói như vậy thì cũng thôi đi, nếu là dám đối cái khác nữ tử nói, ta phế bỏ ngươi, để ngươi về sau không thể nhân sự. Dương Nhược Phong mỉm cười, phu nhân chê cười. Ta làm sao lại đối cái khác nữ tử nói những lời này? Trong lòng của ta chỉ có hai vị phu nhân. Liễu Như Yên tay cầm đưa về phía Dương Nhược Phong giữa hai đùi, một trận tìm kiếm về sau, Dương Nhược Phong biến sắc. Nói giỡn, ta thế nhưng là thật làm được a. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Dương Nhược Phong nuốt một ngụm nước bọt, phu nhân, ngươi bây giờ nắm chặt thế nhưng là cuộc đời của ngươi hạnh phúc, nghĩ lại à? Liễu Như Yên chậm rãi buông lòng tay ra, Dương Nhược Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục bị nàng trang điểm. Liễu Như Yên nói, phu quân cái này trang điểm thủ pháp ngược lại là không lưu loát. Dương Nhược Phong hơi đỏ mặt, dù sao cũng là lần đầu tiên, không, lần thứ hai là nữ tử trang điểm, không có gì kinh nghiệm mà. Ta còn chưa nói xong đâu chen miệng gì. Mặc dù không lưu loát, nhưng là cực kỳ khinh nu, tâm ý của ngươi chúng ta cảm nhận được. Lương Ngâm Họa dịu dàng gật gật đầu, cũng là cực kỳ tán thành Liễu Như Yên lời đã nói ra. Ba người đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện sớm đã đợi chờ ở ngoài cửa sáu vị trưởng bối. Ba vị mẫu thân tinh thần tỏa sáng, nhưng ba vị phụ thân lại là sắc mặt có chút đỏ bừng. Dương Nhược Phong mang theo hai vị phu nhân, vội vàng chào thỉnh ăn nói, Hải Nhi, gặp qua phụ thân, mẫu thân. Nhìn thấy Dương Nhược Phong cái kia hơi sắc mặt trắng bệnh, ba vị mẫu thân trong lòng lại là một trận tức giận, hướng phía ba người ném đi ánh mắt phẫn nộ. Nếu không phải ba người bọn hắn lao hỗn đản, Nhược Phong sắc mặt há có thể thảm như vậy trắng. Ba vị mẫu thân đánh giá Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa, nhìn gặp các nàng dung mạo tỏa sáng, lại nghĩ tới hai người vừa mới đi tới lúc, cái kia tư thế cổ quái cùng bộ dáng, từng cái trong lòng cực kỳ cao hứng. Các nàng thân là người từng trải, lại thế nào không biết hai nữ ẩn ẩn rút đi một tia non nớt cảm giác, trở nên thành thục ổn trọng bắt đầu. Dương phụ ba người hỏi, "Tiểu tử, ngày hôm qua rượu, ngươi uống mấy chén?" "Uống hết." "Uống hết." "Ba phần lượng thuốc a." "Ngươi uống hết." Ba vị mẫu thân nghe xong, lập tức sắc mặt gấp trương khởi đến, ba phần lượng thuốc, người bình thường đó là không chịu nổi, cũng may mắn Dương Nhược Phong thể chất cường hãn đặc thù, lúc này mới áp chế một điểm dược lực, bằng không khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Không phải Dương Nhược Phong dậy không nổi, liền là hai nữ bắt đầu, dù sao không thể nào thấy được ba người bọn họ chỉnh chỉnh tề tề địa đi vào đoàn người mình trước mặt Vân An. Dương Mộ ba người đổi bước lên phía trước, lôi kéo Dương Nhược Phong trái xem phải xem, xác nhận không sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hung hăng trừng mắt về phía Dương phụ đám người, mắng, ba người các ngươi lão giả, thật sự là làm loạn. Nhược Phong vợ chồng bọn họ ba người nếu là có nguy hiểm, xem chúng ta làm sao thu thập các ngươi. Dương Nhược Phong có chút chột dạ cười cười, nói ra, nương, ta không sao, bất quá rượu kia sát thực lợi hại, ta bây giờ còn có chút choáng. Dương phụ thì ha ha cười nói, không hổ là con ta, thể chất cường hãn. Lúc này, Lương Ngâm Họa cùng Liễu Như Yên cũng đi lên phía trước, hướng mấy vị trưởng bối thỉnh an. Dương phụ nhìn xem hai người, hài lòng gật đầu, nói ra, không sai, con dâu nhóm cũng rất xinh đẹp. Dương Nhược Phong nhìn thấy ba trên mặt người chỗ dị thường, không khỏi hỏi, cha, các ngươi trên mặt. Ba người xấu hổ cười một tiếng, lấp liếm cho qua, bị con muỗi cắn, bị con muỗi cắn. Dương Nhược Phong bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, mà tâm tư linh lung Lương Ngâm Họa lại phát hiện không thích hợp, nhìn một chút tức giận mẫu thân, kết hợp với vừa mới mẫu thân nói tới thuốc, khả năng rất lớn là xuân dược trong nội tâm nàng đã đoán được tiền căn hậu quả. Nàng buồn cười, cười ra tiếng. Đám người hướng phía nàng nhìn lại. Khuê nữ, ngươi cười cái gì? Lương Ngâm Họa cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở ra ba người vết sẹo. Cha, thương thế của các ngươi là bị nương đánh a? Nói vậy, ngươi lại không nhìn thấy? Cha chột dạ. Nàng mở miệng lệnh ba vị mẫu thân lực chú ý chuyển di không ít, nhưng lại khổ ba vị phụ thân. Một trận hàn huyên về sau, Dương Nhược Phong lôi kéo Lương Ngâm Họa, đẩy Liễu Như Yên rời đi. Ba vị phụ thân theo sát phía sau, bất đắc dĩ cười một tiếng. Mà ba vị mẫu thân nhưng không có lập tức rời đi, mà là xoay người đi Dương Nhược Phong phòng cưới. Khi các nàng trông thấy ga giường cùng trên chăn cái kia mảng lớn vết máu về sau, lộ ra hài lòng tiêu dung, nhưng lập tức lại là không khỏi kinh hãi. Máu này cũng quá là nhiều a. Cái này xuân dược mạnh như vậy, chắc không được ba người bọn hắn hôm nay đi đường đều bước chân phủ phiếm. Ba vị mẫu thân hiện tại kìm nén một cơn tức giận, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng bắt đầu. Cái này ba cái lao hỗn đản, không được, nhất định phải để bọn hắn hào hào bồi bổ thân thể, để phòng bếp chuẩn bị chút vật đại bổ, phải dùng tốt nhất. Tính toán, vì ta sau này cháu trai cùng cháu gái, ta tự mình đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Chương 68. Bộ thân thể Dương Nhược Phong vợ chồng ba người đi tới trong hành lang, đón ba vị phụ thân nhập ngồi về sau, chính hắn cũng vào chỗ xuống tới. Ba người mệt nhọc một đêm, đã sớm tinh bì lửa tẫn, trông thấy một bản mỹ thực, đã sớm không kịp chờ đợi được bữa. Không chờ bọn hắn ăn mấy ngụm, ba vị mẫu thân liền lần lượt bưng tới rất nhiều tản ra khổng lồ linh lực và khí huyết chi lực đồ ăn. Nương, các ngươi đây là? Ba vị mẫu thân nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chỉ Dương phụ ba người. Bàn này đồ ăn cho ngươi cha bọn hắn ăn, chúng ta đi mặt khác một bàn. Đồ tốt. Ba người các ngươi nhất định phải toàn bộ ăn nương mới yên tâm. Đây là chúng ta đặc biệt vì ngươi làm, chọn nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất. Dương Nhược Phong ba người rời đi chỗ ngồi, đi vào mặt khác cả bàn. Lúc này phía trên đồ vật so với Dương phụ ba người cái kia một bàn đồ vật càng thêm chân quý. Nếu như nói cứng hắn cấp bậc chi kém, cái kia đại khái liền là quán ven đường cùng khách sạn 5 sao đãi ngộ. Dương mẫu nhiệt tình cho hai vị con dâu được canh, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng thương tiếc vẻ. Như Yên, Ngâm Họa, cái này canh chính là Phượng Hoàng tinh huyết luyện chế, tối hôm qua thế nhưng là vất vả các ngươi. Cái này canh đối với khí huyết thế nhưng là đại bổ. Các ngươi muốn bao nhiêu uống một chút? Dương Nhược Phong nhìn trước mắt trong chén Phượng Hoàng tinh huyết, trong lòng cảm động không thôi. Hắn biết những này chân quý nguyên liệu nấu ăn đều là các cha mẹ dụng tâm chuẩn bị, vì để cho bọn hắn có thể tốt hơn địa tăng thực lực lên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem mẫu thân, nói ra, "Nương, tạ ơn các ngài. Ta nhất định sẽ không cô phụ các ngài kỳ vọng, cố gắng tu luyện, bảo vệ tốt cái nhà này." Ai ngờ Dương mẫu cũng không thèm chịu nể mặt mũi, mà là một thanh mơn trớn Dương Nhược Phong đầu, "Uống ngươi canh, ta đang cùng con dâu ta nói chuyện, không tới phiên ngươi xem bảo." Dương Nhược Phong ngây ra như phỗng, khóe miệng xấu hổ cười một tiếng, bưng lên đến trực tiếp làm ba bát. Dương Mẫu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem giờ phút này sắc mặt đỏ bừng hai nữ, trong lòng cực kỳ cao hứng. Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa nhút nhát gật đầu, tạ ơn nương. Dương Mẫu mỉm cười gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Nhược Phong bả vai, "Tốt bao nhiêu con dâu à, ngươi nếu là chọc giận nàng nhóm thương tâm, ngươi liền đợi đến lao nương ra pháp hầu hạ a." Dương Nhược Phong đắng chát địa cầm lấy thìa, đem Vượng Hoàng tinh huyết chế biến canh đưa trong cửa vào, trong lòng buồn bực không thôi. Không phải đã nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu khẩn trương sao? Này làm sao nhìn mình đều là người ngoài kia, mình hai vợ và mẹ ruột mới là quan hệ mật thiết. Xem ra Lam Tinh bên trên quan hệ mẹ chồng nàng dâu vấn đề, tại mình nơi này cũng không là vấn đề. Trong lòng của hắn đoán thầm thời điểm, đột nhiên một cỗ cảm giác kỳ dị phun lên tứ chi kinh mạch. Lập tức, một cỗ linh khí nồng nặc ở trong cơ thể hắn lan tràn ra, hắn có thể cảm giác được mình khí huyết chính đang nhanh chóng khôi phục. Một bên Liễu Như Yên cùng Tâu Ngâm Họa cũng nhao nhao uống xong Phượng Hoàng tinh huyết canh, sắc mặt của các nàng dần dần trở nên hồng nhuận hơn phất bắt đầu. Đột phá. Ba người tại lúc này cùng một thời gian, cùng một địa điểm đột phá. Dương Nhược Phong khí tức không che giấu được, vạn hóa cảnh trung kỳ tu vi triển lộ. Đám người kinh hỉ. Phong Nhi, tu vi của ngươi khôi phục. Bọn hắn đã nhìn ra Dương Nhược Phong linh lực ba động, nhưng trong lòng nghĩ ra được Dương Nhược Phong khẳng định trả lời. Dương Nhược Phong cười nhạt một tiếng, là tu vi của ta chỉ là tạm thời biến mất mà thôi, cũng không biến mất, để cha mẹ lo lắng. Đám người tiếng cười quanh quẩn tại Dương gia kéo dài không thôi. Tốt tốt tốt, khôi phục liền tốt, khôi phục liền tốt. Cái này, những cái kia lòng mang ý đồ xấu, muốn xem chúng ta Dương gia trò cười hạng giá áo túi cơm liền không đất dung thân. Dương phụ ba người nâng chén đi tới Dương Nhược Phong trước mặt ngồi xuống, cao hứng cất tiếng cười to. Sau đó cũng cho Dương Nhược Phong rót một chén. Dương Nhược Phong vừa định đáp lễ, lại bị Dương mẫu cản lại. Nàng ánh mắt hoài nghi đánh giá Dương phụ, hỏi: "Rượu này không có thả thứ gì a? Con dâu cũng phải cần tu dưỡng một hạ thần." Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa thẹn đến muốn chui xuống đất, cúi đầu, uống vào canh, cố giả bộ trấn định. Dương phụ kiên định lắc đầu: "Phu nhân, ta thật không phải loại người như vậy." Sợ Dương mẫu không tin, Dương phụ bưng lên Dương Nhược Phong rượu nước uống vào. Gặp Dương phụ mặt không đổi sắc, không có cái gì dị thường, Dương mẫu lúc này mới yên tâm lại. Ba vị phụ thân ngồi xuống, cười giả dối, thuận thế cầm đũa lên, kẹp lên một miếng thịt, liền muốn hướng miệng bên trong nhét. Ba vị mẫu thân lúc này tay mắt lanh lẹ địa đánh rất tại trong chén, vương đến Liễu Như Yên cùng Lư Ngâm Họa bên người. "Con dâu, các ngươi ăn, những người khác không cho phép ăn. Ta nhìn ai dám động đến." "Lão giả, nữ nhi bổ thân thể đồ vật, ngươi cũng đoạt." "Lão hỗn đản, không đau lòng nữ nhi đúng không? Đi theo ta một bộ này." Lan đến mặt khác một bàn đi. "Nhiều như vậy, ăn xong sao?" Dương Mẫu ba người hơi giận nói, "Không cần đến các ngươi quan tâm. Mọi thứ trước tăng cường các nàng hai người tới trước, các ngươi xếp tới cuối cùng đi." Ba vị phụ thân hậm hực mà về, thấy mình tiểu tâm tư bị đâm thủng, đồng bệnh tương liên đồng dạng nhìn nhau, ngồi về tại chỗ. Nắm lấy nhắm mắt làm ngơ đạo lý, bọn hắn đều không đi nhìn, nhưng là làm sao hương vị là thật là thơm, đều để bọn hắn không khỏi nuốt xuống một cái nước bọt. Dương Mẫu ba người lườm bọn họ một cái, lập tức Dương phụ ba người cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt hâm mộ, say sưa ngon lành địa ăn, không ăn được nho thì nói nho xanh. "Chúng ta bàn này cũng không tệ, không phải sao?" "Sắp thực không tệ, ta cũng cảm thấy là." Dương Mẫu ba người cùng Dương Nhược Phong vợ chồng ba người cũng không khỏi bị chọc phát cười. Dương Nhược Phong không đành lòng thầm nghĩ, "Nương, muốn không phải là chia một ít cho cha bọn hắn a?" Ba vị mẫu thân do dự một chút, Dương Nhược Phong địa vị tại các nàng trong suy nghĩ vẫn là so chồng mình cao, nhưng bây giờ là tại con dâu cùng trước mặt của con gái, Dương Nhược Phong cũng phải sau này sắp xếp. "Không được." Dương Mẫu chém đinh chặt sắt nói. Dương Nhược Phong nhìn xem Dương phụ ba người nhún vai, tựa hồ muốn nói ta đã lấy hết, lão cha chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, mình nắm lên một miếng thịt, nhét vào trong miệng, ăn như hổ đói, tướng ăn khó coi, miệng đầy chảy mỡ. Lương Ngâm Họa chú ý tới về sau, lập tức từ tay áo trong miệng lấy ra khăn vì hắn lau. Một màn này thấy đám người ngẩn người, Lư Mẫu càng là nữ nhi của mình kiêu ngạo cùng bội phục. Liễu Mẫu cùng Liễu phụ biểu lộ ý vị sâu xa, nhìn xem nữ nhi của mình Liễu Như Yên, trong lòng thoáng hiện một vòng đau lòng. Nhưng Lương Ngâm Họa như thế yêu mến phu quân của mình, tùy tiện, tâm tư linh lung, nghĩ đến cũng có thể đối xử tử tế nữ nhi của mình, liền cũng tiêu tan. Một cử động kia cũng đồng dạng bắt được Dương phụ Dương Mẫu tâm, vì mình nhi tử ngốc cảm thấy may mắn cùng vui mừng. "Tốt bao nhiêu con dâu a, con của mình vẫn là rất có bản lĩnh." Nhưng là Lư cha lại không phải như vậy muốn. "Mình nuôi thật nhiều năm rau cải chẳng a, hết lần này tới lần khác bị tiểu tử ngu ngốc này đuổi." Nhưng lập tức cũng là lộ ra hiểu ý cười một tiếng, lần này Dương Nhược Phong tiểu tử này còn không phải bị nữ nhi của mình nắm. Coi như Dương Nhược Phong lại thế nào thiên vị Liễu Như Yên, dù cho nữ nhi của mình thụ bị quất, tối thiểu cha mẹ chồng vẫn là sẽ đứng tại nàng bên này càng nhiều một chút. Nghĩ như vậy, Lư cha trong lòng không cam lòng liền cũng không còn sót lại chút gì, hắn đáp ý lườm Liễu phụ một chút, hình như có kiêu ngạo ý vị. Nhìn xem Liễu phụ cái kia co giật khóe miệng, Lư cha thậm chí cảm thấy đến giờ phút này bát đồ ăn ở bên trong thắng qua sát vách bàn kia. Chương 69. Thừa lúc vắng mà bảo Dương Nhược Phong từ khi thành hôn về sau, liền chỉnh đốn trong nhà, mỗi ngày trái ôm phải ấp, thời gian trôi qua cực kỳ thoải mái. Tại Thái Huyền Hợp Đạo công tác dụng dưới, đồng thời mượn Dương gia nội tình, hai nữ tu vi thẳng tắp lên cao. Lương Ngâm Họa lại đột phá tiếp, thẳng tắp tiêu thăng vạn hóa cảnh sơ kỳ. Liễu Như Yên càng là quỷ dị vô cùng, tu vi thẳng tới phá tông cảnh hậu kỳ. Nhưng là ngấp lại thân phận của nàng cùng mệnh cách, như thế hết thảy liền cũng toàn bộ nói thông được. Dương Nhược Phong từ đó thu hoạch cũng là không ít, tu vi đạt đến vạn hóa cảnh hậu kỳ. Này song tu sát thực nhuận a. Tu vi tăng lên nhanh như vậy, chắc không được những cái kia ma giáo người đều ưa thích song tu. Anh em về sau chỉ dựa vào song tu, tu vi có phải hay không liền? Hắn không tự giác lộ ra si hắn cười, lập tức bị bên người Lương Ngâm Họa cho ăn một viên bồ đào. "Phu quân, ngươi tại ngốc cười cái gì?" Dương Nhược Phong há mồm nuốt vào, hai tay không tự giác hướng về trên người nàng tìm kiếm. Lương Ngâm Họa lập tức mặt đỏ tới mang tai, liên thanh cười duyên nói, "Chán ghét còn chưa tới ban đêm đâu." Mặc dù nàng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng không có ngăn cản Dương Nhược Phong hành vi, ngược lại dần dần nên hợp bắt đầu. Một bên Liễu Như Yên nghe hai người tiếng cười, vỗ vỗ mình xe lăn, trong lòng ghen tuông đại phát, nhưng chính là mạnh miệng cũng nói. Dương Nhược Phong dừng động tác lại, an ủi tốt Lương Ngâm Họa, chậm rãi đi tới Liễu Như Yên trước người ngồi xuống, hai tay kéo qua nàng một đôi tay mềm, trong tay thưởng thức. "Phu nhân Liễu Như Yên không có sắc mặt tốt cho hắn, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Không là có chuyện phải bận rộn sao?" "Đi a." Dương Nhược Phong cười khổ, "Phu nhân, nói đùa, ta đây chỉ là đùa giỡn một chút Ngâm Họa mà thôi, giữa ban ngày, làm sao lại? Ngươi nói với a, ai biết ngươi có thể hay không? Ngươi làm sao không tiếp tục? Đi thôi, ta lại không ngăn đón ngươi." Biết rõ Liễu Như Yên hiện tại như cũng đang nói nhảm, Dương Nhược Phong càng thêm mặt dạn mày dày nắm chặt hai tay của nàng, chậm rãi xích lại gần nàng gương mặt xinh đẹp. Liễu Như Yên cảm thụ được gần trong gang tấc khí tức, một trái tim trong nháy mắt kích động bắt đầu. "Không thể nào, cái này dê sồn giữa ba ngày liền muốn, ta có nên hay không phản kháng?" "Phu nhân, yên tâm, vi phu một bát thủy tuyệt đối giữ thăng bằng, khi dễ Ngâm Họa, cũng nên khi dễ ngươi." Nàng trong lòng mình còn không có câu trả lời thời điểm, Dương Nhược Phong đã đi tới phụ cận, hôn lấy một cái khuôn mặt của nàng, sau đó cắn cắn nàng đã sớm đỏ bừng lốt hai. Bị Dương Nhược Phong nhẹ nhàng như thế khẽ cắn, Liễu Như Yên sắc mặt liền rốt cuộc không kèm được, thân thể giống như là phát động cái gì cơ quan trong nháy mắt sủi lơ, thua trận. Nàng ra sức địa đẩy ra Dương Nhược Phong, hai tay bưng kín mình nóng lên gương mặt xinh đẹp, hít sâu một hơi, rất nhanh khôi phục tự nhiên. "Ngươi, đây là chơi xấu." Dương Nhược Phong mỉm cười, phủ chiếm lưu nàng mặt, nhìn xem nàng cái kia đỏ hồng gương mặt, trong lòng hiện lên một vòng yêu đương chi tình. Đi qua nhiều ngày ban đêm tu luyện, hắn đã sớm mò thấy hai nữ nhược điểm, trong đó Liễu Như Yên mẫn cảm nhất liền là lỗ tai, chỉ cần rất nhỏ thổi một chút gió nóng, cả người liền giống như là hơi nước cơ bốc khói. Dương Nhược Phong nhẹ giọng nói ra, "Như Yên, ngươi bộ dáng này rất mê người a." Dứt lời, hắn lần nữa xích lại gần Liễu Như Yên, muốn hôn nàng. Liễu Như Yên nhịp tim đến nhanh hơn, nàng biết mình không cách nào kháng cự Dương Nhược Phong mị lực. Lư Ngâm Họa lập tức liền gấp, không nghĩ tới mình vậy mà không sánh bằng Liễu Như Yên, nàng cuống quýt đi vào Dương Nhược Phong bên người, làm nũng nói, "Phu quân ta cũng." Dương Nhược Phong ôm trầm nàng bờ eo thon, cúi đầu liền muốn hôn tới. Ngay tại miệng của hai người môi sắp đụng vào trong nháy mắt, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Dương Nhược Phong nhướng mày, buông lòng ra Liễu Như Yên cùng Lư Ngâm Họa, đứng dậy đi mở môn. Đứng ở cửa một vị Dương gia người hầu, hắn cung kính nói ra, "Thiếu gia, gia chủ cho mời." Dương Nhược Phong trong lòng dâng lên một tia bất mãn, nhưng hắn vẫn gật đầu, quay người đối hai nữ nói ra, "Các phu nhân, ta đi một lát sẽ trở lại." Lương Ngâm Họa đưa mắt nhìn Dương Nhược Phong rời đi, trong lòng có chút thất lạc. Mà Liễu Như Yên thì là một mặt lo lắng, nàng không khỏi nghĩ tới thân phận của mình, cùng Dương Nhược Phong quen biết từng ly từng tí. Nàng biết, mình đã thật sâu yêu cái này nam nhân, nhưng nàng cũng minh bạch, giữa bọn hắn tình yêu chỉ sợ sẽ không thuận buồm xuôi gió, có lẽ còn sẽ có rất nhiều long đong. Nàng vô cùng quyến luyến cuộc sống bây giờ, cùng Lương Ngâm Họa tranh giành tình nhân, lại để cho Dương Nhược Phong đến hướng mình, cảm giác như vậy, có lẽ liền là giữa phu thê cái gọi là yêu. Lương Ngâm Họa gặp Dương Nhược Phong sau khi đi, đổi một vẻ mặt. Nàng cảnh giác nhìn xem Liễu Như Yên, giống như là một cái sù lông nhỏ con, "Tỷ tỷ ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, lúc nào nhiều một cái lỗ hai nhược điểm." Liễu Như Yên ngẩng đầu lên, lộ ra kiêu ngạo tiểu dung, "Làm sao, muội muội muốn học?" "Không muốn." "Nói cho cùng chúng ta vẫn là chú ý lẫn nhau tồn tại, chỉ bất quá tại phu quân trước mặt, không tốt biểu lộ thôi." Liễu Như Yên gật gật đầu, "Không sai, ta mặc dù đã nói với hắn sẽ nếm thử tiếp nhận ngươi, nhưng trong nội tâm của ta vẫn như cũ không thuyết phục được mình." "Không có cách, ta nhìn ra được, trong lòng của hắn có ngươi, không phải ngươi mơ tưởng tiến Dương gia môn, càng sẽ không cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc gia thịt." Lương Ngâm Họa cười híp mắt phản bác, "Tỷ tỷ, ngươi khi nào có lớn như vậy khả năng? Ta muốn gả, hắn muốn cưới, ai có thể ngăn cản chúng ta? Chẳng lẽ lại, ngươi sao?" Liễu Như Yên cười nhạt một tiếng, "Ai biết được." Dương phụ thư phòng, Dương Nhược Phong đi vào trước mặt phụ thân, đầu tiên là quan sát sắc mặt của hắn, nhìn âm tình bất định, ẩn ẩn có một vòng thần sắc lo lắng, hắn liền biết được, cái này tề nhân chi phúc là không có cách nào tiếp tục hưởng. Dương phụ nhìn làn gió thơm quanh quần Dương Nhược Phong, khẽ gật đầu, sau đó lấy ra phong mang máu thư đặt ở Dương Như Đan trước mặt. "Xem một chút đi." Dương Nhược Phong từ từ mở ra, không tự giác trừng lớn hai mắt. "Huyết tông tuyên chiến, đã độ diệt mấy cái huyền tiên thế gia, không có người sống." Dương Nhược Phong trong lòng kinh hãi, đây chính là huyền tiên thế gia, thương huyền giới bên trong bài danh thứ hai đẳng cấp gia tộc, nhưng lại bị huyết tông công phá mấy nhà. Dương phụ thở dài, bởi vì vương gia lão tổ hạ giới đồ sát, không thiếu thế gia đều tổn thất đỉnh tiêm chiến lực. Không biết là ai tiết lộ phong thành, tin tức này để huyết tông biết, thừa lúc vắng mà vào, nhất cử công phá. Với lại, hôm nay tới đây chính là huyết tông bốn vị trưởng lão thứ nhất, không có gì ngoài Điệp Luyến Hoa đã bị chém giết, còn lại ba vị không biết là trong đó vị nào, nhưng cùng Điệp Luyến Hoa so với đến, bọn hắn mới thật sự là nhân vật hung ác. Trích Tiên Tiên cung cũng phái người đến đây muốn ngươi chạy tới Thiên cung nghị sự, đặc biệt căn dặn, thuận tiện kêu lên Ngâm Họa cùng Như Yên cùng một chỗ. Dương Nhược Phong ánh mắt nhắm lại, mang lên Lương Ngâm Họa hắn có thể lý giải, dù sao nàng vốn chính là Trích Tiên Tiên cung đệ tử, nhưng tại sao phải mang lên Liễu Như Yên? Nhìn xem Dương Nhược Phong cau mày bộ dáng, Dương phụ lão vô bờ vai của hắn. "Đừng lo lắng, Lý cung chủ tất có thâm ý, nàng là ngươi sư tôn, sẽ không hại ngươi. Với lại, coi như nàng muốn giết ngươi, ba nhà chúng ta cũng ngăn không được." Dương Nhược Phong sạm mặt lại. Chương 70. Nhập Thiên cung cùng ngày Dương Nhược Phong loại sách tay hai vị thê tử chạy tới Trích Tiên Tiên cung. Khoảng cách Trích Tiên Tiên cung còn cách một đoạn lúc, hắn đột nhiên mệnh lệnh Dương Hải đám người đình chỉ, mình thì là cùng Liễu Như Yên, Lương Ngâm Họa đi bộ chạy tới. Mặc dù không biết thiếu chủ là có ý gì, nhưng bọn hắn vẫn là làm theo. Dương Nhược Phong đẩy Liễu Như Yên, Lương Ngâm Họa kéo cánh tay của hắn, ba người chậm rãi đi xa. Lương Ngâm Họa không hiểu, thấy mọi người cách khá xa, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Phu quân, vì cái gì không trực tiếp điều khiển phi thuyền đuổi tới Thiên cung cổng? Dạng này chẳng phải là dễ dàng hơn?" Dương Nhược Phong cười cười, "Tân hôn yến ngươi, nghe nói tại cái nào đó quốc độ, thành hôn về sau một đoạn thời gian, là muốn cùng thê tử của mình cùng một chỗ, khắp nơi du sơn ngoạn thủy, cái này gọi là hưởng tuần trăng mật." "Hưởng tuần trăng mật?" Hai nữ lần đầu tiên nghe cái danh từ này, ngược lại là bỗng cảm giác mới lạ. Trích Tiên Thiên cung phía dưới cảnh sắc kỳ thật cũng không tệ, danh sơn đại xuyên, tiên trạch đầy trời, càng có linh lực cuồn cuộn, rèn luyện thể phách, nội hàm dưỡng linh hồn, khó cho chúng ta cùng một chỗ, đi đi cũng không sao. Hai nữ nghe vậy nhẹ gật đầu, chỉ cần Dương Nhược Phong nghĩ, các nàng liền sẽ không cự tuyệt. Dương Nhược Phong trong lòng có ý định khác, đi bộ mà đi, điều về nô bộc, một phương diện đúng là vì hưởng tuần trăng mật, một mặt khác thì là muốn che giấu mình, để Trích Tiên Tiên cùng đám người cho là mình thế đơn lực bạc. Mình tu vi khôi phục, trừ của mình người nhà, những người còn lại thế nhưng là một cái cũng không biết. Dựa theo kịch bản lệ cũ, khẳng định sẽ có Lăng Đầu Thanh muốn khiêu chiến mình, dùng cái này định nọt chấp pháp đường, chính mình cái này trong mắt mọi người tu vi thấp đại đệ tử liền là tốt nhất nhập đội. Hắn cùng hai nữ trên đường đi kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, thường xuyên nói chút làm cho người xấu hổ lời nói, hai tay cũng không thành thật địa du tẩu, lệnh hai nữ bất đắc dĩ trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị Dương Nhược Phong đắc thủ. Tới gần Trích Tiên Thiên cung đại môn thời điểm, Dương Nhược Phong không còn đùa hai nữ, mà là đổi lại một bộ nghiêm túc ổn trọng bộ dáng. Ba người dung mạo tuyệt thế, nếu như kim đồng ngọc nữ long lánh, làm cho người đông đảo nam nữ đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Nhìn xem ngoài cửa đen nghịt một đám người, hướng về mình văng tới ánh mắt ghen tị, Dương Nhược Phong trong lòng cực kỳ sảng khoái. Đám người càng là ôm hận mà xem, Dương Nhược Phong liền càng phát ra tự hào. Nhất là các nam đệ tử, Lương Ngâm Họa bọn hắn đều quen thuộc, cũng là Trích Tiên Tiên cung bên trong, đám người tình nhân trong động. Mà giờ khắc này lại gả cho tu vi thấp Dương Nhược Phong, cái này để bọn hắn thẳng thắn một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Nếu không phải cố kỵ sợ hãi Dương gia tồn tại, chỉ sợ đám người đã sớm hảo không có lý do địa xuất thủ giáo huấn. Nhưng bọn hắn càng quan tâm kỹ càng chính là Liễu Như Yên, khi nàng xuất hiện trong tầm mắt mọi người thời khắc, từng cái kinh hô tiên tử hạ phàm. Thấy người đều tán thưởng hắn dung nhan tú mỹ tuyệt sắc. Nam tử ném đi ái mộ chi ý, nữ tử hiện lên vẻ xấu hổ. Nhưng thấy được nàng bên trên ngồi lên xe lăn lúc, trong lòng sinh ra một vòng ảm đạm. Quả nhiên, thế gian nào có thập toàn thập mỹ người. Vừa nghĩ tới như thế nhân gian tuyệt sắc, vẫn là hai cái đều bị Dương Nhược Phong thu vào trong phòng, trong lòng ngăn không được địa sinh ra ghen ghét chi hỏa. Lúc này liền có người đứng dậy, chặn lại ba người đừng đi. Dương sư minh, chúng ta chiêm ngưỡng sư minh phong thái đã lâu, hôm nay muốn hướng sư minh lĩnh giáo mấy chiêu, không biết sư minh có thể vui lòng chỉ giáo. Mấy người tựa hồ sợ Dương Nhược Phong không đồng ý, lúc này lại nói ra, nếu như sư minh sợ thua, có thể khi chúng ta không có nói qua. Dương Nhược Phong còn không có chút nào phản ứng, một bên Lương Ngâm Họa liền nổi giận đùng đùng đứng dậy, thân hình thoáng hiện, không mấy người phản ứng, từng cái trên mặt liền xuất hiện hồng hồng dấu bàn tay. Các ngươi lại dám như thế đối sư minh nói chuyện, không biết lễ phép, nên phạt. Mấy cái bị đánh đệ tử còn ở vào ngượng bức trạng thái, lấy lại tinh thần thời điểm, người chung quanh đều giống như tại chế giễu nhìn xem mình, bọn hắn lập tức liền nổi giận. Lư sư tỷ, chúng ta chỉ là lĩnh giáo mà thôi, ngươi xuất thủ không khỏi quá nặng đi. Ta thế sư minh giáo huấn các ngươi bọn này có mắt không biết Thái Sơn giá hỏa cũng là đáng đợi. Lương Ngâm Họa hai tay chống nạnh, trừng mắt mấy người, lại nói, phu quân của ta không giúp hắn, chẳng lẽ lại muốn giúp các ngươi những người ngoài này? Ngươi, một người trong đó còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị đồng bạn giữ chặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái về sau, mấy người liền xám xịt đi. Các ngươi chờ đó cho ta. Dương Nhược Phong thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, dây lát thân đi tới đảo tẩu mấy người trước mặt. Mấy người quá sợ hãi, lúc này mới ý thức tới, mình gây nhầm người. Dương Nhược Phong tràn đầy hài hước mở miệng nói, các ngươi là chấp pháp đường người a? Mấy người nuốt xuống một cái nước bọt, gian nan gật gật đầu. Rất tốt, giúp ta cho Ngô Giật Thần chuyển lời, ta muốn nặng sắp xếp tiên kiêu bảng, ngươi để hắn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Mấy người khiếp sợ nhìn chằm chằm Dương Nhược Phong, không dám đáp lại, cũng không dám rời bước. Thằng đến Dương Nhược Phong nói cút đi, mấy người lúc này mới cực tốc thoát đi. Dương Nhược Phong nhìn xem mấy người bóng lưng, xoay người sờ lên Lương Ngâm Họa đầu, ta nói, tạ ơn phu nhân. Sau đó lại là một trận hâm mộ và ghen ghét, gây nên hành động không nhỏ. Vừa mới ta không nhìn lầm a. Dương sư minh mấy hơi liền đuổi kịp chấp pháp đường mấy cái kia đệ tử. Chẳng lẽ tu vi của hắn khôi phục? Rất có thể. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn mát? Dương Nhược Phong đứng chắc tay, con ngươi nhàn nhạt đảo qua mỗi người âm tình bất định sắc mặt. Hắn suy cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay có tản ra tia sáng kỳ dị hỏa diễm thiêu đốt, dần dần tạo thành một đạo hỏa liên. Chấp pháp đường, linh trận đường cùng luyện đan đường đệ tử nghe cho kỹ. Năm hơi bên trong, toàn bộ cũng ngay. Năm hơi qua đi, tự gánh lấy hậu quả. Nghe nói như thế, không ít người lòng bàn chân bôi dầu, co cẳng liền chạy, trong nháy mắt người ở chỗ này biến mất hơn phân nửa, duy chỉ có lưu lại không đến 1/5. Còn có mấy người ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Nhược Phong, ỷ vào tu vi của mình coi như hàng đầu, không có lập tức chạy trốn, mà là lợi dụng thần thức dò xét lấy Dương Nhược Phong tu vi. Dương Nhược Phong bây giờ đã là vạn hóa cảnh hậu kỳ, bực này thủ đoạn nhỏ cùng khí tức, nhất là cái kia từng kia sát khí đã sớm bị hắn bắt. Hắn ngẩng đầu, cùng âm thầm thăm dò mấy người đối mặt, theo sau bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, hỏa liên như là sao băng cực tốc trượt xuống chân trời, giáng lâm tại mấy người trước mặt. Mấy người vạn phần hoảng sợ, muốn chạy trốn, lại chỉ nghe Dương Nhược Phong một đạo búng tay, sau đó hỏa liên ứng thanh bạo tạc, đem mấy người quần áo, tóc dài, lông mày toàn bộ thiêu hủy, mấy người trong nháy mắt mặt như than đen. Còn lại đệ tử đại đa số là đại cứu ca lư quan mặc dưới trướng, từng cái giờ phút này trợn mắt hốt mồm, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Dương Nhược Phong cũng không có khó vì bọn họ, mà là khua tay nói tản đi đi. Thay ta cùng đại cứu ca câu hỏi lời nói, thiên tiêu bảng nặng sắp xếp, không biết hắn có hứng thú hay không lại đánh một trận. Nói xong, hắn không để ý người chung quanh ánh mắt khác thường, đẩy Liễu Như Yên, mang theo Lương Ngâm Họa, tại mọi người ánh mắt cung kính cùng tư thái bên trong, chậm rãi đi vào Trích Tiên Tiên Cung. Chương 71. Cướp bên ngoài trước an bên trong Dương Nhược Phong đi vào trong thiên cung, đông đảo đệ tử đều hướng hắn nhìn một chút, lúc trước chấp pháp đường đệ tử chạy trối chết, vừa mới thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Làm Dương Nhược Phong xuất hiện thời điểm, trong lòng mọi người có một cái không dám xác định đáp án. Chẳng lẽ lại là Dương Nhược Phong làm bọn hắn như thế sợ hãi? Ánh mắt hoài nghi không ngừng, nhưng là cũng không dám tiến lên tùy tiện khiêu khích. Dù sao ngoại trừ nhìn không thấu Dương Nhược Phong tu vi, bên cạnh hắn có thể là có hai vị tu vi cao cường mỹ nữ, hai người này mọi người đều cực kỳ quen thuộc. Cảm nhận được các nàng trên thân hai người tán phát cường hành khí tức, đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Nhược Phong ba người dạo chơi nhàn nhã, thần thái tự nhiên, Lương Ngâm Họa trong mắt càng là không giấu được vui sướng cùng ý ngạo nghễ, giờ phút này kéo Dương Nhược Phong tay, phảng phất là tại hướng đám người khoe khoang bảo bối của mình, tuyên thệ mình chủ quyền. Đám người xì xào bàn tán, những này thanh âm đều đã rơi vào Dương Nhược Phong trong tai. Một người là Lư sư tỷ, một cái khác nữ tử nghĩ đến chính là Liễu gia cái kia thần bí tàn phế tiểu thư. Liễu gia tiểu thư đến tiên cung làm cái gì? Nàng cũng không phải tiên cung đệ tử. Có thể hay không Dương Nhược Phong tham luyến sắc đẹp, cố ý mang đến tiên cung, ban đêm chuẩn bị điên loạn đạo phượng. Thật hâm mộ. Liễu gia tiểu thư mặc dù tàn phế, có thể là thật rất đẹp. Nếu như ta có thể cùng nàng, còn có Lư sư tỷ ngủ một giấc, chết thì đã có sao? Suýt ngươi không muốn sống. Chớ để cho nghe được. Vội cái gì? Dương Nhược Phong tu vi khôi phục không khôi phục còn chưa xác định, liền là khôi phục thì đã có sao? Ta sợ quá hắn. Liễu Như Yên sầm mặt lại, gương mặt xinh đẹp chậm rãi chuyển hướng lặng lẽ thì thầm địa phương. Trong lòng mọi người có chút sợ hãi. Chẳng lẽ lại cái này phế nhân nghe thấy được? Nàng hai ngón khép lại, linh lực lặng yên ngưng tụ tại đầu ngón tay, không ngừng mà nhìn chăm chú, áp xúc, không đợi nàng nổi giận. Dương Nhược Phong méo méo bờ vai của nàng, túi người ở bên thai của nàng, một đôi bàn tay lớn bất động thanh sắc cầm nàng ngọc thủ, lập tức đầu ngón tay linh lực tiêu tán thành vô hình. Phu nhân yên tâm, ta sẽ không bỏ qua mỗi một cái đối ngươi nói năng lô mãng ra hỏa. Liễu Như Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy ngươi dự định như thế nào làm? Dương Nhược Phong vô vô nàng tay mềm, đặt ở bên miệng hôn một chút, trong mắt tràn đầy yêu thương. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, dừng bước, bên hai cái kia đáng chết ông nôn hế ngữ còn tại lặng lẽ tiếng vang lên. Đám người nhìn thấy hắn thở ớ, nhao nhao thấp giọng cười nhạo. Ngươi nhìn, hắn đây không phải không nghe thấy mà. Nam nhân bình thường, nghe được người khác muốn ngủ vợ của mình, làm sao lại như hắn như vậy bình tĩnh nhẹ nhõm? Đổi lại là ta, liền nên rút chém đầu lưỡi của hắn. Dương Nhược Phong khẽ gật đầu, hắn lúc này cất cao giọng nói hay lắm. Hắn thanh âm không tính lớn, nhưng thật sự rõ ràng rơi xuống trong thai của mỗi người. Trong nháy mắt, hắn trở thành đám người nhìn chăm chú mục tiêu. Một giây sau, Dương Nhược Phong tại chỗ hư không tiêu thất, đảo mắt đi tới miệng phun ông nôn hế ngữ đệ tử sau lưng. Dương Nhược Phong chậm rãi rút ra tiên kiếm, chặt đứt mấy người một cái cánh tay, trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt, kêu rên khắp nơi. Toàn trường phải sợ hãi. Dương Nhược Phong không để ý đến mấy người kêu rên, lòng bàn tay sinh ra hỏa liên, đem mấy người tay cụt đốt thành tro, trong không khí truyền đến một trận mùi thịt, lập tức lại từ từ chuyển biến làm một cỗ khó người mùi khét. Dương Nhược Phong, ngươi làm sao dám? Chúng ta cái gì cũng không làm, vì cái gì như thế đối đãi với chúng ta? Tàn ngược đồng môn, ngươi không sợ chấp pháp đường trị tội sao? Dương Nhược Phong hiện tại hoàn toàn thay vào phản phái nhân vật, chân đạp tại mấy người cụt một tay trên bàn tay, lòng bàn chân ma sát, nước xương thanh âm nhớ tới, ngay sau đó lại là một trận thống khổ thanh âm nhớ tới, thật sâu khuấy động tại trái tim của mỗi người. Nguyên bản còn đang hoài nghi Dương Nhược Phong tu vi phải chăng khôi phục, đám người trong nháy mắt minh bạch, ngày xưa Dương Nhược Phong trở về. Dương Nhược Phong ở trên cao nhìn xuống, địa nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được xương cốt đứt gãy trong nháy mắt, khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn, ý hắn nhàn nhạt mở miệng nói, đề nghị của các ngươi không sai, ngoại nhân muốn ngủ phu nhân của ta, ta nên chém rơi đầu lưỡi của hắn, nhưng là ta cảm thấy cái này còn thiếu rất nhiều, tối thiểu lại thêm các ngươi một đầu cánh tay mới miễn cưỡng đầy đủ. May mắn đi, may mắn các ngươi cùng ta cùng là Trích Tiên Thiên Cung đệ tử, nếu không. Ha ha. Dương Nhược Phong ánh mắt khinh thường, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn mấy người như là rác rưởi đồng dạng, lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói đều là ngạo mạn cùng đùa cợt chi ý, mấy người trước mặt mọi người mất mặt, trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, tràn đầy đỏ bừng chi sắc, bọn hắn tức ra, tức giận mắng, Dương Nhược Phong, ngươi tu vi khôi phục lại như thế nào? Chúng ta thế nhưng là đồng môn của ngươi, như thế đối đại với chúng ta, về sau chúng ta nhất định phải bẩm báo chấp pháp đường đưa ngươi trị tội. Tại Trích Tiên Thiên Cung, ngươi thật sự coi chính mình một tay che trời. Chúng ta không phải Trích Tiên Thiên Cung đệ tử lại như thế nào? Dù là ngươi là đại đệ tử cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Ngươi dám giết chúng ta? Ta liền cược ngươi không dám. Chúng ta thế nhưng là chấp pháp đường đệ tử. Dương Nhược Phong nghe xong, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong tay tiên kiếm vung dậy, mang ra một đạo kiếm khí bén nhọn, trực tiếp xuyên thủng người nói chuyện lồng ngực. A! Người kêu thảm một tiếng, thân thể xuất hiện một cái trống rỗng, máu tươi văng khắp nơi, thịt nát tản mát khắp nơi trên đất, cũng nhuộm đỏ Dương Nhược Phong góc áo cùng gương mặt, để hắn nhiều hơn mấy phần lãnh khốc cùng tàn nhẫn cảm giác. Ta có gì không dám? Ta xác thực còn chưa tới một tay Trích Thiên tình trạng, nhưng các ngươi có phải hay không quên? Trích Tiên Thiên Cung cũng không phải chấp pháp đường định đoạt. Dương Nhược Phong lạnh lẽo thanh âm vang vọng trên không trung, trong tay tiên kiếm huyết dịch tích rơi xuống đất, phát ra tí tách thanh âm, làm cho người dùng mình. Trên mặt mấy người xuất hiện hoảng sợ, khó có thể tin, hối hận thần sắc, mấy loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, lộ ra cực kỳ buồn cười. Dương Nhược Phong tay run một cái, tiên pháp phát ra vui thích kiếm minh thanh âm, về sau trong miệng vài người không ngừng chảy máu, mấy đầu đỏ tươi khối vụn từ trong miệng vỡ ra, theo thân kiếm chấn động rất xuống, kiếm quang lóe lên lần nữa trở nên không nhốn bụi trần, phản chiếu ra chính hắn tấm kia đáng sợ mà tuấn tú khuôn mặt. Những người còn lại thấy thế, doa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Dương Nhược Phong ánh mắt lạnh như băng hơi lườm bọn hắn, tựa như đối đãi sâu kiến đồng dạng. Sau đó, mặc kệ bất luận kẻ nào, phàm là nghị luận ta Dương Nhược Phong phu nhân nửa chữ, giết không tha. Nếu như các ngươi có gan, cũng có thể thử một chút. Hắn lời nói xoay chuyển, thoải mái cười một tiếng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi tự tin có thể trong tay ta sống sót, đồng thời có được ngăn cản cổ tiên ba nhà lực lượng. Nói xong, hắn mang theo Lương Âm Họa cùng Liễu Như Yên nên ngang rời đi, lưu lại đầy đất máu tươi cùng hoảng sợ đám người. Liễu Như Yên cùng Lương Âm Họa không nghĩ tới, Dương Nhược Phong làm việc vậy mà như thế quyết tuyệt, nhưng ngẫm lại hắn vì mình có thể làm đến mức độ như thế, trong lòng cũng là ngọt ngào. Nhưng trong lòng các nàng cũng vì hắn lo lắng bắt đầu. Phu quân, ngươi làm việc tàn nhẫn như vậy, có lợi có hại, ta chỗ lo lắng là, ngươi ngày sau thống lĩnh tiên cùng, sợ là sẽ phải có rất nhiều người khước phục, bất lợi cho thu phục nhân tâm a. Lương Âm Họa cũng nói tiếp, với lại đi qua việc này, chấp pháp đường bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, ngày sau nhất định em thầm chơi ngắn chân, gõ chón côn, không thể không để phòng a. Dương Nhược Phong cười ha ha một tiếng, không để ý chút nào nói, thống lĩnh tiên cung ta tiểu có chừng mực, cần biết diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Về phần lòng người, ta Dương Nhược Phong làm việc từ trước đến nay không thẹn với lương tâm, không cần người khác phục ta mời ta. Đối với bọn hắn đám người này, ta căn bản lơ đễnh. Ta quan tâm chính là các ngươi a, đồ ngốc. Nếu như bọn hắn không phải đối với các ngươi nói năng lỗ mãng, ta thậm chí mặc kệ bọn hắn, một đám cặn bã làm thịt, không đáng ta hao tâm tổn trí phí công. Về phần chấp pháp đường, một đám tôm tép nhãi nhép thôi, không cần lo lắng. Vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có sợ gì chi? Chương 72. Huyết Tông tiên đoán một trận lập uy về sau, đám người cấm nhược hàn bè, không dám tiến lên nữa khiêu khích, rất nhanh Trích Tiên Tiên cung bên trong truyền ra Dương Nhược Phong trở về tin tức, đều mang tâm tư đông đảo thủ tịch cùng thủ tọa cũng tại làm lấy tính toán của mình. Dương Nhược Phong mang theo hai nữ đi đến Trích Tiên điện, trước điện có bốn người cùng kính đón lấy. Khương Thái Hư cùng Hàn Phong tiến về phía trước một bước, trước là gặp qua Dương Nhược Phong, ánh mắt cũng chú ý tới bên cạnh hắn đẹp không tưởng nổi hai nữ tử. Trong lòng hai người hiểu ra, âm thầm về nhìn một cái sau lưng Mộ Dung Tuyết cùng trầm thanh mắt, không khỏi vì các nàng cảm thấy tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Khương Thái Hư, Hàn Phong, gặp qua đại sư mình, gặp qua hai vị tổ tử. Dương Nhược Phong gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lương Ngâm Họa bị hai người xưng hô như vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng cực kỳ vui sướng, cũng nhiệt tình đáp lại đã sớm nghe phu quân nói qua, hắn hai vị sư đệ kỳ tài ngút trời, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. Tẩu tử quá khen. Liễu Như Yên sắc mặt lạnh nhạt, nhưng tiên đế linh hồn cảm giác phía dưới cũng hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này giới cũng có như thế khí vận bàng bạc người, nghĩ đến ngày sau nhất định là Nhược Phong cường đại cánh tay. Tâm niệm đến tận đây, nàng cũng mỉm cười, tán thưởng nói, Trích Tiên Tiên cung có các ngươi, ngày sau nhất định hưng thịnh. Hai người ngượng ngùng nhẹ gật đầu, tiến vào Trích Tiên Tiên cung nhiều thời gian như vậy, không có gì ngoài Trích Tiên điện người, vẫn là có người lần thứ nhất tán dương mình. Cuộc đời nghe nhất nhiều lời chính là ngạo mạn trào phúng, ít có tán dương. Hai người đối với đại sư Minh Thê Tử ấn tượng cực kỳ tốt. Dương Nhược Phong cùng Lương Ngâm Họa ánh mắt nhìn về phía sau lưng hai nữ. Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh mắt khẽ thở dài một cái, cũng tới trước chào. Mặc dù mình cùng đại sư Minh hữu duyên vô phận, nhưng tối thiểu hắn trôi qua hạnh phúc, mình cũng không muốn quấy rầy cái này một phần khó được tình cảm thuộc về. Mộ Dung Tuyết, Trầm Thanh mắt, gặp qua đại sư Minh cùng hai vị tổ tử. Dương Nhược Phong dò xét một cái tu vi của các nàng thầm than, không hổ là khí vận chi tử, khí vận chi nữ, tu vi dâng lên nhanh chóng như vậy. Trước mắt bốn người đều đã đạt đến phá tông cảnh trung kỳ, hậu kỳ, tại Trích Tiên Tiên cung đệ tử liệt kê, đã coi như là đứng hàng đầu. Dương Nhược Phong thưởng thức mà nhìn xem bốn người, một bên Lương Ngâm Họa nhưng từ mình phu quân trong mắt thấy được nụ cười như có như không, lập tức hiểu sai ý nàng kéo Dương Nhược Phong tay có chút dùng sức, Dương Nhược Phong túi đầu nhìn nàng một cái, một tia ủy khuất cùng cảnh giới thần sắc từ nàng trong mắt thoáng hiện. Dương Nhược Phong bật cười, giắt tay của nàng, an tâm điệu cười nhạt một tiếng. Lương Ngâm Họa nhếch miệng, nhẹ nhàng hừ một cái, tiến lên bất động thanh sắc ngăn tại Dương Nhược Phong trước người, cản trở hai nữ ánh mắt. Hai vị sư muội, chủ bị hôn lễ, chúng ta không thể gặp nhau, ta là Lương Ngâm Họa, đều là Trích Tiên Tiên cung đệ tử, cũng coi như người một nhà, không cần khách khí. Hai nữ hai mắt chứa xuân, bị Lương Ngâm Họa ngăn trở ánh mắt, nên tiếp nàng cái kia ánh mắt cảnh giác về sau, hai nữ đều là đắng chát cười một tiếng. Gặp qua Lư sư tỷ, về sau tất cả mọi người là người một nhà, Nhược Phong nếu đang có chuyện bận rộn, không cách nào bận tâm các ngươi có việc chi bằng tới tìm ta. Lương Ngâm Họa mỉm cười, ánh mắt nhưng lại có cảnh cáo ý vị. Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh mắt nhìn nhau, cùng kêu lên đáp, đà tạ sư tỷ. Dương Nhược Phong thấy tình huống không ổn, cho chuyện tiếp xuống dưới chỉ sợ lại là không thể tránh khỏi tiến vào kẻ ngắt. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, tốt, đi vào trước đi. Sư tôn còn ở bên trong chờ lấy. Đám người đi vào Trích Tiên điện, chỉ gặp một vị mỹ lệ làm rung động lòng người ngực phẳng nữ tử ngồi ở phía trên, chính nét mặt tươi cười mà chống đỡ chờ đợi lấy Dương Nhược Phong mấy người đến. Sư tôn, đồ nhi trở về. Dương Nhược Phong hướng lão giả hành lễ. Lý Trường Tình nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nói ra, ngươi còn biết trở về, còn tưởng rằng ngươi xa vào Ôn Nhu Hương, không biết hồi cung nữa nha. Ánh mắt của nàng rơi vào Liễu Như Yên trên thần, nàng cái kia thanh lãnh xuất trần khí chất nhất thời làm Lý Trường Tình hai mắt tỏa sáng. Cái này một vị chắc hẳn liền là Liễu gia tiểu thư a. Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, dung mạo tuyệt thế. Liễu Như Yên tự nhiên hào phóng, mặc dù nhìn không thấy, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa đều chưa từng thiếu. Mặc dù mình là tiên đế, nhưng dù sao nữ tử trước mắt là Dương Nhược Phong sư tôn, mà mình lại đã sớm gả cho hắn, nói lên đến nữ tử trước mắt cũng coi là mình sư trưởng. Như Yên xin ra mắt tiền bối. Tốt tốt tốt, ta sớm biết Liễu gia tiểu thư cùng Ngâm Họa đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa, không nghĩ tới à, như thế tiên nữ lại bị ta cái kia không nên thân đệ tử kéo xuống phàm, hắn thật đúng là có phúc lớn a. Liễu Như Yên thanh lệ cười một tiếng, gả cho Nhược Phong mới là tỷ bội chúng ta phúc khí. Lý Trường Tình khen ngợi, mang theo hâm mộ nhìn thoáng qua Dương Nhược Phong. Đỗ Nhi, ngươi có thể phải cố gắng a, cho ta nhiều thêm mấy cái đồ tử đồ tôn. Dương Nhược Phong nâng chán, trên mặt quân bách. Khương Thái Hư cùng Hàn Phong cũng cực kỳ xem trọng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Chỉ có Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh mắt cười đến miễn cưỡng, ánh mắt cô đơn. Lý Trường Tình đem đây hết thể thu hết vào mắt, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Tình cảm sự tình, nhất là không cưỡng cầu được. Lý Trường Tình đã sớm biết Dương Nhược Phong tiến vào Thiên Cung về sau hành động, biết được Dương Nhược Phong tu vi khôi phục, thậm chí càng hơn lúc trước, nàng cũng là có chút cao hứng. Ngươi tiến vào Thiên Cung chi sau phát sinh sự tình vi sư đã biết. Dương Nhược Phong kiêu mi, sư tôn phải chăng muốn trách cứ ta? Trách cứ? Bọn hắn nhục thê tử ngươi, lại ngạo mạn vô lễ, không giết bọn hắn đã là nhân tử, với lại coi như ngươi giết bọn hắn lại có thể thế nào? Cổ Tiên Dương gia, Cổ Tiên Liễu gia, Cổ Tiên Lư gia thông gia, đương thời nhất Lưu gia tộc đều ở tay ngươi, ai dám làm cản? Hiện tại cho dù là Trích Tiên Tiên Cung cũng muốn cân nhắc một chút người phân lượng. Lý Trường Tình lời nói xoay chuyển, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt cái khác tam đường. Hiện tại Huyết Tông công phá mấy cái Huyền Tiên gia tộc thế lực quyết trường, lần này bảo ngươi trở về chính là cần ngươi dẫn đội tiến về. Dương Nhược Phong mặt lộ vẻ hoài nghi, ta dẫn đội đi làm Huyết Tông. Nghe nói Huyết Tông lần này thế nhưng là xuất động bốn đại trưởng lão thứ nhất, ta đi không là muốn chết sao? Lý Trường Tình tức giận nhìn hắn một cái, vi sư còn chưa nói xong, ngươi chen miệng gì? Đương nhiên, Huyết Tông tứ trưởng lão không phải là các ngươi có thể ứng phó, nhưng ta phái ngươi dẫn đội đi, không muốn cầu ngươi đi giết Huyết Tông bốn đại trưởng lão. Vậy thì vì cái gì? Lý Trường Tình bắn một cái nút, ngươi cũng đã biết Huyết Tông vì sao lại đột nhiên tiến công nổi lên. Dương Nhược Phong suy tư một chút, vang lên lời của phụ thân, hắn hồi đáp, vương gia lão tổ hạ giới, chém giết các đại gia tộc không thiếu cao đoàn chiến lực, dưới mắt chính là suy yếu lúc. Lý Trường Tình gật đầu, đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân, nhưng không là trọng yếu nhất. Huyết Tông chọn lúc này thế công, không riêng gì vì khuyết trương thế lực, mà là vì thứ nhất tiên đoán. Cái gì tiên đoán? Đám người bội hỏi. Lý Trường Tình sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, trịnh trọng nói, Huyết Tông tứ trưởng lao thứ nhất nước, hắn có một môn thần thông có thể dò xét khí vận một hai. Hắn khẳng định. Đấm máu thương huyền, thiên lâm làm hưng. Chương 73. Thân phận bại lộ. Dương Nhược Phong nghe Lý Trường Tình dương dương sái sái nói đã hơn nửa ngày, cho mình phân tích Huyết Tông cùng các đại tông môn thế gia thế cục, hắn đông cảm giác không thú vị, im lặng đến cực điểm. Dương Nhược Phong phất phất tay, đánh gây Lý Trường Tình lời nói. Sư tôn, nói thẳng đi, phái ta đi làm mà. Lý Trường Tình xấu hổ cười một tiếng, để ngươi dẫn đội đệ tử mới lịch luyện, đưa tới cửa đầu người, không cần thị phí không phải. Cái kia Huyết Tông tứ trưởng lão ta ứng đối ra sao? Ta giết người ta đệ tử, bọn hắn Huyết Tông trưởng lão có thể buông tha ta. Ta thế nhưng là biết Huyết Tông tứ trưởng lão bên trong, Điệp Luyến Hoa yếu nhất, nhưng cũng là trích tinh cảnh tu vi, ta cũng không có ngốc đến đi chịu chết. Lý Trường Tình nhíu nhíu mày, cổ quái cười cười, sư tôn còn chưa già lẩm cẩm, tự mình biết các ngươi ứng đối không được Huyết Tông trưởng lão. Vậy ngươi còn để cho ta đi? Vi sư nói còn chưa dứt lời đâu, các ngươi an tâm thí luyện là được, về phần Huyết Tông cao tầng sẽ không nhúng tay. Ngài làm sao biết? Lý Trường Tình cười thần bí, vi sư liền là biết. Một phen ngươi hỏi ta đáp lại về sau, Dương Nhược Phong cũng không hỏi thêm nữa, hắn hiểu rõ mình sư tôn tính tình, hỏi lại nhiều, nàng chỉ nếu không muốn bất luận cái gì người mơ tưởng để nàng mở miệng. Dương Nhược Phong khoát khoát tay, đẩy Liễu Như Yên, lôi kéo Lương Ngâm Họa liền hướng đi ra ngoài điện. Lý Trường Tình nói, ngươi đi đâu vậy? Vi sư nói, ngươi nhớ chưa? Biết, biết, cùng ta đương, mù quan tâm. Lý Trường Tình bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt tại Liễu Như Yên trên thân lưu chuyển, không khỏi lên tiếng nói, Liễu tiểu thư, ngươi có thể hay không đơn độc lưu thêm một hồi? Liễu Như Yên không nghĩ tới Lý Trường Tình lại đột nhiên gọi lại mình, cũng là sững sờ, lập tức nhẹ giọng hỏi đến Dương Nhược Phong ý kiến. Phu quân. Dương Nhược Phong nhìn một chút Lý Trường Tình tràn đầy ý cười khuôn mặt, quay người đem Liễu Như Yên đẩy lên trước mặt của nàng. Đơn độc, có chuyện gì ta không thể nghe? Nàng là phu nhân ta. Lý Trường Tình không có cho hắn chính diện trả lời, yên tâm, vi sư sẽ không ăn phu nhân ngươi. Dương Nhược Phong nửa tin nửa ngờ mang theo Lương Ngâm Họa rời đi, ngay sau đó tại Lý Trường Tình ra hiệu dưới, Thương Thái Hư bốn người cũng chậm rãi rời đi. Đại điện trống trải bên trong chỉ còn lại có Lý Trường Tình cùng Liễu Như Yên hai người. Lý Trường Tình hai con ngươi lóe ra tia sáng kỳ dị, cái kia đen bạch nhị khí phảng phất trong mắt hắn múa, tạo thành thần bí mà thâm thúy thần văn. Những này thần văn giống như cổ lão phù chú, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Cặp mắt của nàng giờ phút này tựa hồ cùng thiên địa tự nhiên tương thông, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức, tại Liễu Như Yên trên thân lưu chuyển, giống như muốn đem nàng xem rõ ngọn ngành. Hai người đều không nói gì, sau một hồi lâu, Lý Trường Tình buồn bã nói, "Liễu tiểu thư, ngươi là ai?" Liễu Như Yên trong lòng nhất lắm, mặt ngoài lại không có bối rối chút nào. Tiền bối nói đùa, thân phận của ta tự nhiên là Liễu gia đích nữ, Dương gia thiếu phu nhân. Lý Trường Tình mỉm cười lắc đầu, "Liễu tiểu thư, ngươi tựa hồ không có nghe hiểu ta, ngươi hẳn phải biết ta chỉ không phải hai cái này thân phận. Ta là Nhược Phong sư tôn, mà ngươi là thê tử của hắn." Ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, càng sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Để cho công bằng, ta trước cho ngài thấu ta ngọn nguồn a. Chú ý tới Lý Trường Tình đối với mình xưng hô từ ngươi chuyển biến là ngài. Liễu Như Yên trong lòng căng thẳng, cũng không phải lo lắng nàng đâm thủng thân phận của mình, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ nàng là như thế nào phát hiện thân phận chân thật của mình. Lý Tiền Bối không phải liền là Trích Tiên Thiên Cung cung chủ sao? Thế nhân nếu biết, cái này còn cần thấu cái gì ngọn nguồn? Lý Trường Tình khép cười một tiếng, sau đó có chút thở dài, Liễu tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ, không cần thiết tiếp tục giả vờ choáng váng. Đối chiến vương gia lão tổ thời điểm, ta liền ở trên người của ngươi phát hiện một tia khí vận chi lực, lực lượng kia không nên tồn tại ở thương huyền, chỉ có thể nói rõ ngươi đến từ tại thượng giới. Liễu Như Yên thu hồi ý cười, sắc mặt nghiêm túc, ta nghe không minh bạch Lý Tiền Bối là có ý gì. Nghe không minh bạch mới là thật minh bạch. Lý Trường Tình chậm rãi đi tới Liễu Như Yên trước mặt, ngón tay chỉ trên không. Liễu tiểu thư không cần lo lắng ta sẽ tiết lộ hành tung của ngươi, dù sao ta cũng là đến từ phía trên. Liễu Như Yên cũng nói. Lý Trường Tình nói, Liễu tiểu thư, ngươi có thể từng biết Lý Tuyệt Tình người này. Liễu Như Yên sắc mặt lạnh nhạt, trầm mặc như trước không nói, lập tức lắc đầu. Hắn là của ta tổ phụ, thượng giới thiên tiêu, hoạch tội thành đế, bị giáng chức hạ giới, cùng ta tổ mẫu mến nhau. Trích Tiên Thiên Cung liền là hắn một tay sáng tạo. Có lẽ ngươi không rõ ràng tên của hắn, nhưng là tại thương huyền giới bên trong, danh hào của hắn không ai không biết, không người không hiểu. Liễu Như Yên đoán được Lý Trường Tình muốn nói lời nói. Trích Tiên, Lý Tuyết Tình. Lý Trường Tình nói tiếp, không sai, tổ phụ của ta chính là thế miệng người bên trong Trích Tiên, mà hắn cũng đúng là thượng giới mà đến. Trần Tiên. Liễu Như Yên cũng không triển lộ quá đa tình tự, chỉ có Lý Trường Tình nói ra thanh đế hai chữ thời điểm, trên người nàng không tự giác bộc lộ một tia ngạt thở mà lại mãnh liệt sát ý, liền là cái này nhỏ không thể thấy một tia sát ý, Lý Trường Tình hết lần này tới lần khác bắt được. Nàng mặt lộ vẻ tò mò nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, hỏi: "Liễu tiểu thư, xin hỏi ngươi là người phương nào?" Liễu Như Yên cười nhạt một tiếng, không còn ngụy trang, một cổ bá đạo mà thanh lãnh thượng vị giả khí chất triển lộ. Lý cung chủ, phát giác được xưng hô chuyển biến, Lý Trường Tình trong lòng vui mừng, nghiêng hai nghe Liễu Như Yên lời nói, cho là nàng đem thân phận chân thật cáo chi. Ngươi nhìn ta Liễu Như Yên giống như là cái kẻ ngu sao? Ai? Lý Trường Tình ngây ngẩn cả người. Liễu Như Yên vuốt vuốt trên trán tóc xanh, đem kẹp ở sau tai, không khí chung quanh cũng dần dần lạnh lẽo bắt đầu. Một cái mọi người đều biết Trích Tiên tin tức, liền đến cùng ta trao đổi thân phận bí mật, thật làm ta ba tuổi hài tử dễ bị lừa sao? Lý Trường Tình mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lập tức thưởng thức địa nhìn nàng một cái, xem ra thành ý của ta còn chưa đủ. Đã như vậy, ta liền lại cáo chi ngươi một cái bí mật, như thế nào? Không bỏ ra nổi ngang nhau giá vị bí mật, ngươi sẽ không dựa dẫm vào ta hỏi ngươi muốn biết. Lý Trường Tình lòng tin tràn đầy, lơ đễnh. Nàng cúi người đi tới Liễu Như Yên bên hai, nhẹ giọng ngập ngừng vài câu. Liễu Như Yên lúc này thân thể chấn động, khẽ ngẩng đầu, ngọc thủ nắm chặt tám chỉ, nội tâm của nàng rung động. Sau khi nói xong, hai người nửa ngày không có mở miệng, lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Liễu Như Yên đột nhiên mở miệng nói, đã như vậy, nói cho ngươi cũng không sao. Ta chính là thượng giới tứ đế thứ nhất, niên hiệu Tử Vi. Lý Trường Tình mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nàng đoán được thân phận của Liễu Như Yên sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới à, nàng lại là thượng giới tử đế. Lý Trường Tình lúc này nửa quỳ trên mặt đất, ngựa khí cung kính, Trích Tiên hậu duệ Lý Trường Tình, gặp qua tử đế bệ hạ. Sau đó Trích Tiên thiên cung chỉ vì bệ hạ một người khu chỉ. Liễu Như Yên khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu nàng đứng dậy. Lý cung chủ, ngươi giúp ta, muốn dựa dẫm vào ta cầu được cái gì? Lý Trường Tình sắc mặt trầm xuống, sắc ý nghiêm nghị, chỉ nghe nàng gần từng chữ, giết thanh đế, trở lại thượng giới. Chương 74. Thu đồ đệ Liễu Như Yên lộ ra ngoạn vị tiểu dung. A, giết thanh đế, ngươi khả năng không biết đế chữ đại biểu hàm nghĩa. Siêu thoát sinh tử, khống chế luân hồi, chém chết nhân quả, đặt chân thiên đạo. Rất nhiều chuyện không thể nào, ở trong mắt tiên đế cũng là có thể làm được sự tình. Tiên đế là giết bất tử, ngươi vĩnh viễn không biết bọn hắn bao nhiêu ít chuẩn bị ở sau. Nàng đắm chìm trong kế hoạch của mình bên trong, giật mình mới nhớ tới Liễu Như Yên lời nói. Đây là một trận giao dịch một khi bắt đầu, liền không có đường lui. Nếu như ngươi ngày sau sinh ra một tia sợ hãi, một chút hối hận, bản đế đối xuất thủ chẳng ngươi. Liên hợp cổ tiên ba nhà diễn trò, đồ diệt vương gia cả nhà. Tu vi hoàn toàn biến mất thời điểm, ẩn nhận không phát, nhưng sau đó lợi dụng lôi đỉnh chi nội ý thế hiếp người. Lúc trước đệ tử nói năng lỗ mãng, sau cùng hạ chẳng là bị hắn một kiếm xuyên thủng lồng ngực, chém dụng đầu lưỡi. Vậy hạ, cái này là vì sao? Trong nội tâm nàng rõ ràng, đây chỉ là giao dịch, tiên đế tâm tư khó mà phỏng đoán, mình trong lòng nàng không có chút nào tình cảm có thể nói, chưa chừng nàng sẽ bởi vì chuyện gì mà bán mình. Liễu Như Yên có tự tin như vậy, chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ vừa mới đụng vào Lý Trường Tình mấy hơi ở giữa, đại đạo độc thương đã chui vào hắn trong cơ thể. Sẽ không. Trên đời người ngu cùng nhỏ quá nhiều người, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều đáng chết. Ý niệm tới đây, Liễu Như Yên lúc này vô an quyết định, giống như này quyết định. Lý Trường Tình vô cùng cảm kích, vội vàng bảo đảm nói, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực là bệ hạ hộ đạo. Lập tức ta lập tức phát ra thư, cảnh cáo thiên hạ tất cả mọi người. Lý Trường Tình nguyên bản không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng, tiên đế bái chính mình cái này thuộc hạ vi sư, mình dưới tình thế cấp bách vậy mà nói ra như thế buồn cười lời nói, vừa mới nói ra được vài giây đồng hồ, nàng lúc này liền hối hận. Lý Trường Tình cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chỉ là cái này muốn nhìn bệ hạ ý của ngài. Nếu như ngài không nguyện ý, thuộc hạ có thể muốn những biện pháp khác. Năm đó tổ phụ cũng là bởi vì, có là thương nhân chi nữ, có là hoàng thất công chúa, có là nô bộc nha hoàn. Những này khác biệt Liễu Như Yên, nói đúng ra cũng là ta bản thân. Ta bị tam đế liên thủ ám toán, vớt lúc sau đã suy yếu vô cùng, lực lượng yếu đuối, không ngăn cản được Minh Hà cùng thiên đạo hình phạt, cho nên chuyển sinh thành trong mắt thế nhân phế tiểu tỷ. Nhưng những này chỉ là đối với ngoại nhân mà nói, chân chính hắn không phải ác liệt như vậy người. Ta chỗ nhận biết Dương Nhược Phong là cái ôn nhu người. Nàng cẩn thận trở về chỗ những cái kia chẳng cảnh, trong lòng dần dần minh bạch, Dương Nhược Phong hành vi hoàn toàn chính xác có thể dùng bá đạo để hình dung. Không dám. Chỉ hy vọng bệ hạ trở về tiên đế chi vị lúc có thể bài trừ thanh đế nguyên rủa, để cho ta một ngày kia có thể tự mình chém chết hắn. Lý Trường Tình mặt lộ vẻ khó xử, thuộc hạ ngược lại là có cái phương pháp, đã hợp lý cũng sẽ không khiến người hoài nghi, chỉ là tại ngài khôi phục tu vi, bài trừ phong ấn trước đó, cần tạm thời ủy khuất bệ hạ. Thu ta làm đồ đệ. Lý Trường Tình nhướng mày, cái kia bệ hạ vì cái gì vẫn lạc hạ giới? Liễu Như Yên thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, cổ đợt không bình, nhưng khóe miệng xuất hiện một vòng khinh thường ý cười. Các loại, giết phục. Ta không tâm tình nghe những cái kia chuyện cũ năm xưa, đã ngươi có đảm lượng, như vậy tại ta giải trừ thiên đạo cho ta hình phạt phong ấn trước đó, liền mượn ngươi cung chủ uy danh làm tấm mộc sử dụng. Chính khi nàng muốn cự tuyệt lúc, Liễu Như Yên nét mặt tươi cười như hoa, Nhược Phong tu vi đã khôi phục, càng hơn lúc trước, các loại Nhược Phong giết phục cùng chỉnh đốn tốt Trích Tiên Tiên cung đệ tử về sau, lại cử hành nghi thức bái sư a. Không cần lo lắng cách làm người của hắn, mặc dù hắn làm việc tàn nhẫn, tính cách quái đản tàn nhẫn. Nàng nhất cuối cùng vẫn gật đầu, bất động thanh sắc, ta khôi phục trước đó liền làm phiền ngươi. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ để cho ngươi có cơ hội báo thù, về phần có thể hay không chém chết thanh đế, liền xem ngươi mệnh. Liễu Như Yên đánh gãy lời của nàng, ngón tay vô thanh vô tức ở giữa điểm một cái Lý Trường Tình thân thể, cũng không có bất kỳ mất tự nhiên, hết thảy tựa hồ nước chảy thành sông. Lý Trường Tình nghe tê cả da đầu, lập tức lông mày đứng đấy, vặn trở thành một đoàn. Lý Trường Tình nhớ lại khi còn bé hồi ức, đoạn thời gian kia nhất là thiên chân vô tả, có tổ phụ cùng tổ mẫu yêu thương, có phụ mẫu làm bạn, nhưng dần dần lớn lên, nàng cũng minh bạch tình cảnh của mình, bị thanh đế nguyền rủa, vĩnh viễn không thể phi thăng thượng giới Trích Tiên hậu duệ. Lý Trường Tình khẽ cắn môi, ta tổ phụ thù nhất định phải báo. Ta thân phụ cái gọi là Trích Tiên huyết mạch, nhưng chỉ có thượng giới chi người biết, đây không phải ca ngợi ca tụng, mà là sỉ nhục danh tự. Liễu Như Yên giống như sớm có đoán trước. Liễu Như Yên trầm ngâm trong chốc lát, nghĩ đến có thể cùng Dương Nhược Phong bái nhập cùng một sư môn, chủ yếu Lương Ngâm Họa còn không tại bên cạnh hắn, mình cùng hắn đợi cùng một chỗ thời gian liền sẽ càng nhiều. Tiên đế thủ đoạn, nghịch lưu quang âm trường hạ, chém chết nhân quả, chỉ phải bỏ ra cũng đủ lớn đại giới, cũng chưa chắc không thể làm được. Hiện tại cô thân thể này chính là ta từ tương lai bên trong vứt mà ra hậu thế ngàn năm thân. Liễu Như Yên ánh mắt đảo qua Lý Trường Tình tấm kia ôm hận mặt, nói bổ sung, không cần hoài nghi, đừng nhìn ta hiện tại chỉ là phá tông cảnh, chỉ cần ngươi còn tại Thương Huyền giới bên trong, ta muốn giết ngươi, lược thi thủ đoạn cũng là đầy đủ. Nhưng chỉ cần Liễu Như Yên bái sư, lại thêm mình đối với Dương Nhược Phong quan tâm, cùng đối nàng hộ đạo chi tình, làm gì cũng không quá sẽ biến thành sử dụng hết tức từ bỏ công cụ. Lý Trường Tình rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng hiện ra Dương Nhược Phong tại trong Thiên Cung trước kia. Hắn là đệ tử của ngươi, cũng là phu quân của ta, ngươi ta hẳn là hiểu rõ hắn, từ hắn tác phong làm việc đến xem, hắn nhưng cho tới bây giờ không phải một người tốt. Bị Thiên Đạo cùng Minh Hà thiêu đốt phong ấn, mình cũng coi là nhân họa đắc phúc, thành vì mình một đại giữ bí mật cùng giết địch thủ đoạn. Dương Nhược Phong tựa hồ rất thiếu cân nhắc đồng môn đệ tử cảm thụ, quyết sách thường thường quả quyết mà quyết tuyệt, không cho người khác lưu lại mảy may chỗ thương lượng, với lại thủ đoạn hành sự cũng tương đương tàn nhẫn, để cho người ta không rét mà run. Liễu Như Yên nói, một tên phế nhân tiểu thư đi vào Tiên Cung không ra một ngày, Trích Tiên Thiên Cung cung chủ liền tự mình cảnh cáo thiên hạ tất cả mọi người. Ngươi không cảm thấy cái này có chút càng che càng lộ sao? Quá đột ngột, quá không hợp lý. Dù sao cũng là đồng môn, hắn hẳn là sẽ không. Như thế, ngươi còn muốn giết Thanh Đế sao? Liễu Như Yên hỏi. Không thể. Liễu Như Yên đối với nàng lời nói cũng không để ở trong lòng, một giới Trích Tiên hậu duệ liền muốn chạm diệt Tiên Đế. Trích Tiên, Trích Tiên. Bởi vì chịu tội mà bị chém xuống giới tiên. Nói cho cùng, ta mạch này người là Thanh Đế trong mắt tội nhân nô bộc. Lý Trường Tình thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng không có cự tuyệt. Lời nói vô căn cứ thôi, không phải bất lạc, tạm thời liền xem như linh hồn chuyển sinh a. Liền lấy cá nhân ta mà nói, tại từng cái khác biệt đoạn thời gian cùng thời không ở giữa bên trong, tồn tại khác biệt Liễu Như Yên, các nàng đều hình dạng cùng ta không khác nhau chút nào, nhưng vận mệnh cùng thân phận lại là không hoàn toàn giống nhau. Liễu Như Yên gặp Lý Trường Tình không có lại nói tiếp, nhẹ giọng cười một tiếng. Chương 75. Thanh toán thời khắc Trích Tiên Thiên Cung. Sân đấu võ bên trong kín người hết chỗ. Luyện khí đường, luyện đan đường, linh trận đường, chấp pháp đường cùng Trích Tiên điện các đệ tử tất cả đều trình diện. Thời khắc này sân đấu võ chính giữa chỗ trưng bày một cái ghế, Dương Nhược Phong lẻ loi một mình ngồi lên, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều ngừng lưu tại trên người hắn. Hắn hai mắt khép hở, hai tay lười biếng dựa vào trên ghế, tựa hồ là đang nghỉ ngơi. Đám người chung quanh dần dần sôi trào bắt đầu, truyền đến ồn ào thanh âm. Hắn đây là làm cái quỷ gì? Lư Quan Mặc lặng lẽ đi tới muội muội mình bên người. Lương Ngâm Họa xảo cười yên nhiên, "Ca ca, người đã đến." "Làm gì? Ca không thể tới." Nàng nhón chân lên, ý thức được có mấy lời không thể nói rõ. Lư Quan Mặc cũng khéo hiểu lòng người địa phụ thân mà xuống, đem lô thai xích lại gần muội muội mình. Lư Ngâm Họa tại Lư Quan Mặc bên thai lặng lẽ nói ra, "Không phải không phải, hôm nay phu quân là muốn tìm cái khác tam đường thanh toán trước kia ân oán. Cùng luyện khí đường cùng Trích Tiên điện không quan hệ, các ngươi quyền làm nhìn cái náo nhiệt liền tốt." Tựa hồ là cân nhắc đến cái gì, Lư Ngâm Họa lại kéo ca ca ống tay áo, nói bổ sung, "Ca ca, nếu như hắn gặp được nguy hiểm gì, ngươi có thể nhất định phải giúp hắn a." Lư Quan Mặc nhìn xem muội muội mình tu vi, cũng là âm thầm kinh hãi, đều đã là phá tông cảnh hậu kỳ, đều nhanh muốn vượt qua chính mình cái này huynh trưởng. Mặc dù không biết Dương Nhược Phong dùng biện pháp gì giúp nàng tăng lên tu vi, đây là chuyện tốt, nhưng hắn cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, lúc này liền là Lương Ngâm Họa xem mạch bắt đầu. Lương Ngâm Họa cười tủm tỉm nói, "Ca ca, ta không có bệnh, ta rất tốt. Vậy ngươi cái này tu vi, may mắn mà có phu quân a, không phải là giao xảy ra điều gì đại giới đổi lấy a? Cái này nhưng có tổn hại căn cơ." Lương Ngâm Họa mặt đỏ tim run, khoát tay bắt bỏ, "Không có, không có. Tu vi là phu quân giúp ta an ổn đột phá, không có làm dùng đan dược gì tà pháp, sẽ không tổn thương căn cơ." Lư Quan Mặc nhìn xem muội muội mặt kia đỏ dáng vẻ, giống như đoán được cái gì. Môi hắn mấp máy, không có phát ra tiếng. Nhưng Lương Ngâm Họa lại là biết hai chữ kia, lập tức nàng mừng thầm mà khẳng định gật đầu. Lư Quan Mặc mỉm cười, tay cầm muốn xoa muội muội đầu, nhưng nghĩ tới nàng đã lấy chồng là phụ, mình như vậy tại lý không hợp, liền muốn thu về bàn tay. Lương Ngâm Họa dương mắt nhìn một chút, nhìn rõ huynh trưởng tâm tư, bắt lại bàn tay của hắn, đặt tại trên đầu của mình. Lư Quan Mặc trong lòng một dòng nước ấm đi qua, than khẽ, "Hắn đối ngươi tốt sao?" "Phu quân đối với ta rất tốt, rất tốt." "Cái kia Liễu gia tiểu thư đâu? Đợi ngươi như thế nào? Tốt ở chung sao?" Lương Ngâm Họa nụ cười trên mặt dừng lại một chút, "Ca ca, nàng tạm được. Tối thiểu nàng chỗ yêu chi người giống như ta." Lư Quan Mặc bắt lấy trọng điểm, vẫn được tối thiểu những lời này đều là tại lấy Dương Lực Phong lập trường cân nhắc. Hắn ý thức được muội muội của mình có lẽ cùng Liễu gia tiểu thư ở chung cũng không hòa hợp, nhưng là vì Dương Nhược Phong nàng nguyện ý nhượng bộ ẩn nhẫn. Ý niệm tới đây, hắn nhìn về phía trên đài Dương Nhược Phong, trong lòng một trận lên cơn giận dữ. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn ôn hòa như cũ mà cười cười, "Ca biết, nhưng sợ là hắn bây giờ tu vi, không cần ca hỗ trợ." Ánh mắt của mọi người lại lần nữa tụ tập tại Dương Nhược Phong trên thân, chất vấn, sợ hãi, khó có thể tin lời nói bên tai không dứt. Dương Nhược Phong tu vi khôi phục, ta tận mắt nhìn thấy. Lần này chấp pháp đường tam đường sợ là khó mà thiện. Nặng sắp xếp thiên tiêu bảng là giả, thanh toán nợ cũng là thật. Dưới đài chấp pháp đường mọi người sắc mặt u ám, luyện đan đường cùng linh trận đường cũng là sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Thân là luyện khí đường cùng Trích Tiên Điện đám người lại là mặt khác một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thần sắc. Đại sư Minh trước núi Thái Sơn sụp đổ, mặt không đổi sắc bộ dáng, thật đúng là ngọc thụ lâm phong a. Độc lập trên đài cao, bệ nghệ thiên hạ chúng sinh, vực này phong thái vô song, thật là khiến người mê muội. Lần này chấp pháp đường, linh trận đường, luyện đan đường toàn bộ phải xui xẻo. Đáng đời. Ai để bọn hắn mắt cho coi thường người khác? Là bọn hắn nhục đại sư Minh cùng chúng ta phía trước, hôm nay đại sư Minh chắc chắn gấp bội hoàn trả. Cùng đại sư Minh so, thiên hạ nam tử ai có thể đưa ra phải? Khương Thái Hư cùng Hàn Phong ánh mắt quái dị, sư muội, kỳ thật ta cùng Khương sư Minh cũng không kém. Các ngươi. Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh mắt đáp lại bọn hắn chỉ là một cái xảo lệ đẹp mắt bạch nhãn. Khương Thái Hư cùng Hàn Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Thân vi thủ tịch Ngô Dật Thần cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hoàn toàn không sợ hãi. Mà cái khác hai vị thủ tịch thì là kinh nghi bất định nhìn nhau, đều nhìn thấy đợt này trong mắt hoảng sợ cũng không xác thực tin. Trên đài Dương Nhược Phong mở mắt ra, ào ào cười khẽ, đều tới a. Là thời điểm thanh tính một chút lúc trước Minh chào tối phúng, hôm nay liền đem Tam Đường tiểu nhân giết sạch sành sanh. Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó đưa tay đem cái ghế thuận thế ném về chấp pháp đường vị trí. Mắt thấy cái ghế bay hướng mình chấp pháp đường đám người, đều là vô ý thức muốn đánh nát, nhưng sau một khắc, Dương Nhược Phong xuất thủ. Trong tay hắn hỏa liên nở rộ, mang theo một cỗ hủy diệt nhân khí hơi thở quét sạch đài cao, hỏa liên du tẩu cùng đầu ngón tay, theo hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, hỏa liên liền cực tốc hướng về cái ghế kia bay đi. Chỉ một thoáng, cái ghế kia đột nhiên bắt đầu cháy hừng hực bắt đầu. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đem trọn cái ghế bao khỏa trong đó. Theo thế lửa càng ngày càng mãnh liệt, cái ghế dần dần bị đốt thành tro bụi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, chấp pháp đường đám người cũng bị hai bay vào gió, thiêu đốt sinh ra cho tàn bốn phía bay xuống, bay là tả địa chiếu xuống trên mặt của bọn hắn cùng trên thân. Những người này vội vàng không kịp chuẩn bị cho bụi làm cho đầy bụi đất, bộ dáng mười phần chật vật không chịu nổi. Có ít người thậm chí bởi vì hút vào quá nhiều bụi mù mà ho khan không ngừng, lộ ra có chút xấu hổ. Đây hết thảy phát sinh từ đầu đến cuối đều khiến cái khác đường đệ tử bật cười, chấp pháp đường đệ tử từng cái trên mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ không thôi. Dương Nhược Phong nét miệng lên một vòng treo tức tiểu dung, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chấp pháp đường đám người, trong mắt tràn đầy khinh thường. Không có gì ngoài thiên tiêu bảng 5 vị trí đầu người, những người còn lại đều không cần đi lên. Tin tưởng ta, đây là vì các ngươi tốt. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ sân đấu võ. Toàn trường tức giận không thôi, từng cái nghiến răng nghiến lợi, giận mắng thanh âm không ngừng quanh quẩn. Dương Nhược Phong, ngươi không nên quá khoa trương. Ngươi thật sự cho rằng Trích Tiên Tiên Cung là một mình ngươi định đoạt mà? Dương Nhược Phong, ngươi muốn chết? Dương Nhược Phong nhìn bọn hắn một chút, trong tay hỏa liên lần nữa nở rộ, nhưng không có trước tiên phát ra, mà là không ngừng tụ lực, nhìn chăm chú, sóng nhiệt cuộn, tràn diện lại lâm vào lạnh lẽo. Lam hỏa liên vừa mới xuất hiện thời điểm, đám người đều thức thời ngậm miệng lại, ánh mắt bên trong âm tình bất định, sợ trở thành bị hắn lấy ra lập uy chim đầu đàn. Dương Nhược Phong cười ha ha, ánh mắt của hắn tại chấp pháp đường, linh trận đường cùng luyện đan đường bên trong đảo qua, trong mắt không giấu được chán ghét cùng kinh thường. Thiên tiêu bảng 5 vị trí đầu, ta ngược lại muốn xem bây giờ đều là cái gì tiêu chuẩn. Chương 76. Làm việc thời điểm xứng chức vụ. Dương Nhược Phong ngạo mạn thanh âm vừa dứt, chín bóng người liền bay người lên đài, từng cái đôi Dương Nhược Phong trợn mắt nhìn. Trong đó cầm đầu tự nhiên là chấp pháp đường thủ tịch Ngô Dật Thần. Dương Nhược Phong nhìn quanh một vòng, cười nói, thiên tiêu bảng 10 vị trí đầu, trong đó 9 người a, rất không tệ. Hắn nhìn về phía dưới đài Lư Quan Mặc, giờ phút này hai anh em gái bọn họ đều là làm mỉm cười. Hắn thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, giống như rất là tiếc nuối. Ta đều nói qua, chỉ có thiên tiêu bảng 5 vị trí đầu có tư cách đứng trước mặt ta, mà các ngươi trong 9 người có 5 người không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình. Dương Nhược Phong lời nói vừa ra, bài danh sau 5 vị thiên tiêu lập tức sắc mặt nóng bỏng, hiện ra vô tận tức giận. Bọn hắn lập tức không để ý tới bắt đầu, liền bay người lên đi, công kích trực tiếp Dương Nhược Phong mặt cùng cổ họng yếu hại. Dương Nhược Phong trong tay hỏa liên đột nhiên phóng đại, hỏa diễm chiếm cứ toàn bộ sân đấu võ, để mỗi người đều không thể không làm ra phòng ngự, chống cự cái này cực nóng khí tức cùng cường đại hủy diệt linh lực. Chỉ gặp Dương Nhược Phong nhẹ nhàng nhảy lên, tránh qua, tránh né đám người công kích, sau đó hắn hai tay vung lên, mấy đạo hỏa liên cánh hoa như hỏa diễm mũi tên tinh chuẩn địa bắn về phía 5 người. 5 vị thiên tiêu nhao nhao thi triển ra bản thân tuyệt kỹ, ý đồ ngăn cản hỏa diễm tập kích. Nhưng mà, Dương Nhược Phong thực lực hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hỏa diễm dễ dàng đột phá phòng ngự của bọn hắn, đánh trúng vào thân thể của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trên sân tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, thiên tiêu nhóm nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Ngô Dật Thần thấy thế, trong lòng giật mình, hắn vội vàng vận khởi linh lực chống cự hỏa diễm dư ba, thi triển ra bản thân tất sát kỹ, một đạo cự đại kiếm mang chống rông xuất hiện, hướng phía Dương Nhược Phong chém tới. Dương Nhược Phong khẽ miệng khẽ nhếch, trong tay hỏa liên lần nữa biến lớn, chặn lại kiếm mang công kích. Cả hai va nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ sân đấu võ đều vì thế mà chấn động. Hắn tiến lên bước ra một bước, Ngô Dật Thần kinh hãi, hai mắt không dám có chút rời, gắt gao tiếp cận. Tại hắn chớp mắt một cái chớp mắt, Dương Nhược Phong thân ảnh đi tới sau 5 vị thiên tiêu trước mặt. Lúc này 5 thân thể người đại diện tích bị hỏa liên thiêu đốt, lưu lại đỏ bừng cổng kềnh hỏa diễm ban ấn, xấu xí vô cùng. Bọn hắn nhìn thấy Dương Nhược Phong đi vào trước người của mình, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đến một chiêu này cũng đã cao thấp lập kiến, thẳng nếu không phải Dương Nhược Phong thu lực, giờ phút này mình 5 người đã bỏ mình. Chúng ta nhận thua. Đúng, chúng ta nhận thua. Dương Nhược Phong tại mọi người trong lúc lơ đãng, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh tinh xảo quả giấy. Hắn nhẹ nhàng đung đưa quả giấy, mặt quạt bên trên vẽ sơn thủy đồ án như ẩn như hiện, phảng phất một bức lưu động bức tranh. Động tác của hắn ưu nhã tự nhiên, tựa như một vị công tử văn nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một loại đặc biệt khí chất. Nụ cười của hắn ôn hòa như gió xuân, ánh mắt thanh tịnh như nước, để cho người ta không khỏi nghĩ lên câu kia thơ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hắn lúc này, đúng như một khối ôn nhuận mỹ ngọc, tản ra mê người rực rỡ. Nhưng là nói ra ngữ lại là phá lệ làm cho người trong lòng run sợ. Các ngươi cũng không thể đã chết quá sớm, ta có thể còn không có chơi chắn đâu. Đám người phía sau quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm, thậm chí có thể vặn ra một thanh mồ hôi đến, bọn hắn lương nớp lo sợ địa đứng tại chỗ, ngay cả không dám thở mạnh một cái, càng đừng đề cập nói chuyện. Dương Nhược Phong càng đi càng gần, bước tiến của hắn chậm chạp mà kiên định, mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại lòng của mọi người bên trên, để cho người ta không rét mà run. Chỉ gặp hắn chậm rãi thu hồi trong tay quả giấy, ngay tại lúc ngắn ngủi này mấy hơi ở giữa, năm người kia đột nhiên cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức từ phần bụng truyền đến, phảng phất có ngàn vạn thanh lưới dao tại quái đồng dạng. Ngay sau đó, một trận ấm áp chất lỏng nương theo lấy không biết tên khối bụng từ bụng của bọn hắn tuôn ra, chạy xuôi tới đất bên trên, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Năm người nhất thời phát ra thê thảm tiếng kêu rên, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn hận cùng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Dương Nhược Phong, thân thể bởi vì thống khổ cực độ mà càng không ngừng run rẩy. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, khi thấy rõ những cái kia khối bụng chân diện mục về sau, bọn hắn triệt để hỏng mất, nội điên tựa như hướng phía Dương Nhược Phong bổ giết tới. Giờ này khắc này, bọn hắn đã mất đi lý trí, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, báo thù. Dương Nhược Phong, người cái này ác độc người. Một người trong đó giận dữ hét, người tên hỗn đản, người sẽ gặp báo ứng. Đan điền của ta, vậy mà nát. Lại có một người phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, ta khổ tu mấy chục năm tu vi a, cứ như vậy không có, ta đời này lại không cách nào tu luyện. Người đáng chết, người đáng chết, ta muốn ngươi vì ta đền mạng. Dương Nhược Phong lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn này, nét mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, không có chút nào thương hại chi tình. Không chờ bọn họ tới gần, hắn một tay phất lên, một chút xíu linh trận từ năm người dưới chân sinh ra, đem biến thành phạm nhân năm người cầm tù, theo tâm niệm của hắn mà thay đổi, trận pháp co vào, năm người khắp nơi không gian cũng mắt trần có thể thấy địa cực kịch áp xúc bắt đầu. Nô Giật Thần mở miệng ngăn cản, ta đây nhận bên trong có ba người là mình chấp pháp đường một mạch thiên tiêu. Tổn thất ba vị thiên tiêu, chấp pháp đường một mạch ngày khác thế lực nhất định suy yếu. Dù sao ngoại trừ chấp pháp đường, bây giờ Trích Tiên Điện có Khương Thái Hư bốn người gia nhập về sau, phát triển không ngừng, bọn hắn chỗ hiện ra người tiềm lực đã siêu việt chấp pháp đường tất cả đệ tử mới. Mấy người khác cũng đều là liên thanh hô to, trong lòng sợ hãi không thôi. Dương Lực Phong, ngươi dừng tay cho ta. Phế bọn hắn đan điền còn chưa đủ à? Ngươi quả thực muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Bọn hắn cũng là đồng môn sư huynh của ngươi đệ a. Ngươi tại sao có thể như thế nhẫn tâm thống hạ sát thủ? Dương Nhược Phong mảnh mặt làm ngơ, trong tay thôi động linh trận tốc độ càng thêm cấp tốc. Cuối cùng chỉ nghe phanh 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 liên tục vài tiếng, năm người tất cả đều bị Dương Nhược Phong tiên phú thần thông, tốc ung linh trận nghiền thành từng bãi huyết thủy cùng thịt nát. Nô Giật Thần mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn không nghĩ tới, cũng không thể tin được, Dương Nhược Phong vậy mà thật dám tàn sát đồng môn đệ tử. Dương Nhược Phong quay đầu, bị cười nhìn về phía Nô Giật Thần, nhẹ giọng nói ra, biểu cứu ca, ta nhớ được lần trước ngươi trấn áp ta lúc, nói một câu. Hắn giả bộ suy nghĩ nói, là cái gì tới? A a a, nghĩ tới. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ta đủ mạnh, bọn hắn đầy đủ yếu, bọn hắn đáng chết không phải sao? Biểu cứu ca, sự giáo huấn của ngươi, biểu mội phu ta thế nhưng là thời thời khắc khắc ghi ở trong lòng, chưa hề dám quên mất. Dương Nhược Phong cười lạnh, trong tay hỏa liên múa, giống như đoạt hồn câu phách quỷ hỏa trong gió dáng dấp hiểu điệu. Dương Nhược Phong, nếu như ngươi muốn báo thủ, cứ tới tìm ta chính là, tội gì muốn giết bọn hắn? Dương Nhược Phong khẽ lắc đầu, ta phế bọn hắn đan điền. Bọn hắn thấy qua người tu luyện phong quang tệ tháng cùng cao cao tại thượng, từ đó luôn vì chính mình trướng mắt phàm nhân, bọn hắn sống không bằng chết. Đồng thời cũng đầy khang tức giận, trong lòng chỉ còn lại có hận ý, chỉ muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta làm sao có thể yên tâm bọn hắn sống trên đời đâu. Biểu cứu ca am hiểu sâu tiên đạo công lý, loại này đạo lý hẳn là có thể muốn mình bạch đi. Nô Giật Thần lúc này không thể làm gì, trong lòng giận không kèm được, lớn tiếng chất vấn. Người tàn sát đồng môn, tâm ngoan thủ lạn, ngươi nói cho ta biết, đây coi là cái gì tiên đạo công lý? Dương Nhược Phong. Dương Nhược Phong ngón nút gõ gõ lỗ tai của mình, nhướng mày, ánh mắt u ám. Biểu cứu ca, có người hay không nói cho ngươi, làm việc thời điểm muốn xứng chức vụ. Các ngươi các đệ tử nên gọi ta một tiếng. Đại sư Minh. Chương 77. 9 người giết 8 người mắt thấy Dương Nhược Phong thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, còn lại trong 4 người, ngoại trừ Ngô Giật Thần, còn lại 3 người đều sinh lòng thoái ý linh trận đường thủ tịch nói, đại sư Minh tu vi cao thâm, sư đệ ta mặc cảm, như vậy nhận thua từ đi. Luyện đan đường thủ tịch phụ họa, lớn, đại sư Minh, ta cũng nhận thua. Chấp pháp đường một vị thiên kiêu cũng yên lặng giơ tay lên, thế nhưng là lời còn chưa dứt, Ngô Giật Thần liền trợn mắt nhìn. Hắn rơi vào đường cùng tiên chỉ đưa tay thu hồi. Dương Nhược Phong khiêu mi nói, không cần lo lắng cho ta sẽ tìm ai phiền phức, hôm nay ở đây bên trên tất cả mọi người, ta đều sẽ không bỏ qua. Vì hồi báo ân tình của các ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bình yên vô sự. Nô Giật Thần nghe xong, trong lòng một trận bi thương, nhưng ánh mắt lại càng phát ra kiên định. Hắn hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, Dương Nhược Phong, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Cho dù ngươi tu vi cao thầm, chúng ta cũng tuyệt không e ngại. Còn lại ba người thấy thế, mặt xám như tro, cũng nhao nhao phụ họa, muốn lấy bốn người chi lực đối kháng Dương Nhược Phong một người. Không sai, chúng ta tuyệt sẽ không lùi bước. Đã ngươi như thế ngạo mạn, chúng ta liền cũng không có lý do gì tiếp tục lùi bước. Hôm nay chúng ta bốn người liền lĩnh giáo ngươi Dương Nhược Phong cao chiêu. Dương Nhược Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, chỉ bằng các ngươi, không biết tự lượng sức mình. Liền đang lúc nói chuyện, chỉ gặp xung quanh thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế, cái kia linh trận càng là lóe ra tia sáng chói mắt, như cùng một cái hung mãnh cự long đồng dạng, dương nhanh múa vút hướng về Ngô Dật Thần đám người của tới. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, mấy người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, đội vàng thi triển ra tất cả bốn liếng muốn trốn tránh hoặc là đối kháng cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, tại Dương Nhược Phong bây giờ đã đạt tới vạn hóa cảnh hậu kỳ cường đại uy áp phía dưới, cố gắng của bọn hắn lộ ra như thế không có ý nghĩa. Cứ việc ba người cắn chặt răng, dốc hết toàn lực địa kiên trì, ý đồ ngăn chặn trong cơ thể sôi trào mãnh liệt tinh lực, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản cỗ này không có gì sánh kịp áp lực. Theo Dương Nhược Phong khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt cho, cái kia cỗ uy áp lần nữa bỗng nhiên tăng cường, như là Thái Sơn áp đoán để cho người ta không thở nổi. Trong chốc lát, ngoại trừ Ngô Dật Thần bên ngoài cái khác ba người lại cũng không chịu nổi, nhao nhao trong miệng phun ra máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Toàn bộ tràng diện dị thường thảm thiết, phản phất bị một trận báo tố tàn phá qua đồng dạng. Ngô Dật Thần thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã sớm làm ướt quần áo, hắn không minh bạch Dương Nhược Phong vì cái gì đơn độc đối mình thủ hạ lưu tình, tại uy áp giáng lâm một khắc cuối cùng, mình sắp gánh không được thời điểm, Dương Nhược Phong thu lực. Dương Nhược Phong, ngươi vì cái gì? Dương Nhược Phong không có nhìn hắn, mà là xuất ra tiên kiếm của mình, chậm rãi đi tới hôn mê bất tỉnh ba bên người thân. Dương Nhược Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn xem dưới chân ba người. Ba người các ngươi đã vô dụng. Hắn huy động tiên kiếm, nhẹ nhàng gạch một cái, ba người chỗ cổ liền xuất hiện một đạo vết máu, huyết dịch chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nô Giật Thần mở to hai mắt nhìn, tức giận giống nói, Dương Nhược Phong, ngươi vậy mà giết bọn hắn. Dương Nhược Phong quay đầu nhìn về phía Nô Giật Thần, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Không giết bọn hắn, chẳng lẽ còn lưu lấy bọn hắn vướng bận sao? Nô Giật Thần, ngươi hẳn là cảm tạ ta, chí ít hiện tại ta còn không có ý định giết ngươi. Nói xong, tay hắn cầm tiên kiếm, hướng phía Ngô Dật Thần từng bước một đi tới. Ngô Dật Thần cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt, hắn khẽ cắn môi, âm thầm vận công chống cự. Dương Nhược Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Nhược Phong cười lạnh, trong tay tiên kiếm lóe ra hàn quang. Ta muốn làm gì? Ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Ngô Dật Thần nhìn xem Dương Nhược Phong dần dần tới gần, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Dương Nhược Phong, nhưng hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng tự hỏi như thế nào chống cự Dương Nhược Phong tại cái này trong tuyệt cảnh lập bàn. Hắn âm thầm ngưng tụ linh lực, chờ đợi Dương Nhược Phong ra chiêu. Thế nhưng là Dương Nhược Phong hành vi lại làm cho hắn xem không hiểu. Dương Nhược Phong đi đến Ngô Dật Thần trước mặt, đột nhiên dừng bước. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, uy áp nhìn chăm chú như lao kiếm, Ngô Dật Thần liền cảm giác thân thể của mình không cách nào động đậy. Ngô Dật Thần, ngươi biết ta đến hiện tại vì cái gì không giết ngươi sao? Dương Nhược Phong thanh âm tại Ngô Dật Thần vang lên bên hai, vì cái gì ta giết nhiều người như vậy, các ngươi tam đường thủ tọa chưa hề đi ra Dương Vũ Diệu uy sao? Dương Nhược Phong trong tay tiên kiếm lóe ra tia sáng kỳ dị, hắn chậm rãi đem kiếm nâng qua đỉnh đầu. Ngô Dật Thần tim đập rộn lên, hắn không biết Dương Nhược Phong sau đó phải làm cái gì. Đúng lúc này, Dương Nhược Phong đột nhiên bung lên kiếm, một đạo kiếm khí phá đất mà lên, trực tiếp hướng phương xa bay đi. Một lát sau, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy chính là một trận bụi mù tràn ngập. Ngô Dật Thần mở to hai mắt nhìn, hắn không minh bạch Dương Nhược Phong cử động lần này dụng ý, nhưng mà Dương Nhược Phong lại cười bắt đầu. Dương Nhược Phong nhìn xem Ngô Dật Thần nói ra, ta là xem ở biểu cứu ca cùng Như Yên trên mặt mũi mới bỏ qua cho, nếu như ngươi không biết tốt xấu, vậy ta chỉ có thể giấu giếm nàng diệt trừ ngươi. Dương Nhược Phong, ngươi như thế nào diệt trừ ta? Ta chết, hắn cũng sẽ chết. Ngô Dật Thần ánh mắt hoài nghi. Ngươi đừng quên, ta có hai vị phu nhân. Nói xong, Dương Nhược Phong thu hồi tiên kiếm, đứng chắc tay. Ngô Dật Thần nhìn qua hắn mỉm cười khuôn mặt, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Làm sao, ngươi còn muốn đánh sao? Ta Ngô Dật Thần còn không có ngu đến mức biết rõ là con đường chết còn kiên trì đi lên phía trước tình trạng. Ngô Dật Thần thở một hơi thật dài, ngươi không giết ta, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ hối hận. Ngày đó chỉ sợ sẽ không đến, ta Dương Nhược Phong cũng không phải là gà đất chó sành, cũng không phải xuẩn tài nát người, dù sao ngươi cũng là ta biểu cứu ca, không phải sao? Ngô Dật Thần lạnh hừ một tiếng, thiên tiêu bảng thứ nhất là của ngươi. Nói xong hắn liền muốn rời đi nơi đây, bóng lưng của hắn lộ ra có chút cô đơn, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Dương Nhược Phong mỉm cười mà đứng, đối với đài đám người đưa tay khiêu chiến nói, chư vị sư đệ sư muội, còn có ai muốn lên đến một trận chiến? Mọi người dưới đài nhao nhao lắc đầu cự tuyệt. Ai dám lên đi? Đi lên liền là chết. Trích Tiên Điện cùng Luyện Khí Đường đệ tử phản ứng, lại cùng mọi người tương phản. Tại Trích Tiên Điện bốn người gieo họ phía dưới, Luyện Khí Đường cũng tại cùng thời khắc đó nhảy cẫng. Cung Ninh đại sư Minh trở về. Cung Ninh đại sư Minh trở về. Dần dần, càng ngày càng nhiều người cùng kêu lên hét to, thậm chí ngay cả chấp pháp đường cùng luyện đan đường, cùng linh trận đường đệ tử cũng đều gia nhập trong đó. Dương Nhược Phong nhìn xem đám người, hài lòng gật gật đầu. Xem ra mọi người đều đúng tỉ thí lần này không có ý nghĩa, như vậy ta Dương Nhược Phong liền làm chủ, thiên tiêu bảng nặng sắp xếp, đi lên 9 người ta giết 8 người, còn lại 7 cái vị trí mọi người chi bằng tranh đoạt, nhưng là nhớ lấy, ai dám dùng hạ lưu thủ đoạn thủ thắng, ta Dương Nhược Phong cái thứ nhất tìm hắn để gây sự. Lời này vừa nói ra, nguyên bản trong lòng có đoán khí mọi người nhất thời thoải mái. Mặc dù Dương Nhược Phong giết mình một mạch thủ tịch đệ tử, nhưng bây giờ thiên tiêu bảng vị trí trống không, mình liền cũng có thể tranh đoạt một phen, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng đặc quyền. Đại sư Minh và Thuế. Đại sư Minh và Thuế. Chương 78. Huyết Tông chuyện cũ. Dương Nhược Phong dùng tuyệt đối uy thế chém giết thiên tiêu bảng 10 vị trí đầu bên trong 8 vị. Không có gì ngoài Ngô Dật Thần cùng Lư Quan Mặc hai cái này cùng Dương Nhược Phong có quan hệ thân thích người, những người còn lại đều là chết thảm tại chỗ. Đám người cũng là nhìn minh bạch, nếu là không cùng Dương Nhược Phong không có cái gì quan hệ thân mật, chỉ sợ cái gọi là đồng môn quan hệ hoàn toàn không đủ để trở thành ngăn cản hắn giết lý do của mình. Chiến cuộc hạ màn kết thúc, Dương Nhược Phong trở lại thiên kiêu bảng thứ nhất. Nhưng là cái này thứ hai thứ ba tên nhân tuyển lại là không xác định. Dương Nhược Phong nhìn về phía dưới đài Lư Quan Mặc cùng Ngô Dật Thần, cười hỏi: "Hai vị cứu ca, các ngươi dự định xử lý như thế nào?" Lư Quan Mặc lên đài, hướng về Ngô Dật Thần đưa tay ra, lần trước không đủ tận hứng, ngày hôm đó tái chiến một trận. Ngô Dật Thần khoát khoát tay, hào hứng không lớn, người ta kỳ phùng địch thủ, người này cũng không thể làm gì được người kia, ta mặc dù kiêng kỵ ngươi Lư gia lưỡng nghi lửa, nhưng các ngươi huynh muội sở tu lưỡng nghi lửa còn chưa đủ tinh thuần, muốn đánh bại ta, nhất định phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Cùng lãng phí thời gian, kết xuống thù hận, không bằng như vậy dừng lại, ngày sau lại so. Dù sao chúng ta cùng hắn đều có quan hệ, cũng coi là nửa cái người một nhà. Ngô Dật Thần ánh mắt chuyển hướng Dương Nhược Phong, Lư Quan Mặc trầm tư một chút, khẽ gật đầu, phi thân xuống đài. Cái kia, các ngươi hai vị tạm thời đặt song song thứ hai. Dương Nhược Phong thăm dò tính mà hỏi thăm. Lư Quan Mặc cùng Ngô Dật Thần hai người đều là im lặng không lên tiếng gật đầu. Dương Nhược Phong thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quay người nhìn về phía đám người, cất cao giọng nói, đã như vậy, cái này thiên kiêu bảng thứ hai chính là từ hai người bọn họ cộng đồng chiếm cứ. Mọi người dưới đài nhao nhao phụ họa, bọn hắn cũng cho rằng đây là trước mắt nhất là thỏa đáng an bài. Lúc này, một tên đệ tử đi lên phía trước, không mình hành lễ nói, Dương sư minh, lần này thiên kiêu bảng chi chiến, ngài có thể nói là một trận chiến phong thần. Không biết ngài tiếp xuống có tính toán gì không? Dương Nhược Phong mỉm cười, nói, huyết tông công phá huyền tiên gia tộc, bây giờ đối thương huyền nhìn chằm chằm. Ở đây rất nhiều người đều là đệ tử mới, các ngươi đến Trích Tiên Thiên Cung cũng có một đoạn thời gian, thời điểm nên thử một chút tu luyện của các ngươi thành quả. Ta trở lại thiên cung, một là thống nhất sở hữu đệ tử, bảo đảm Trích Tiên Thiên Cung nhất trí đối ngoại, không có chút nào dị tâm. Về phần hai thôi đi. Phụng sư tôn chi mệnh, tiếp xuống các đường thủ tịch dẫn đội, tiến về huyết tông chỗ ở giới chém giết huyết tông yêu tu, tiến hành lịch luyện. Dứt lời, hắn liền thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, thoáng qua liền tới đến dưới đài. Nghe được tin tức này, các đệ tử đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chính là niên thiếu nhiệt huyết niên kỷ, tuổi trẻ khinh cuồng, không cần biết trời cao đất rộng, chỉ muốn lấy tay bên trong ba thước thanh phong, hỏi thử thương huyền ngàn năm phong lưu. Đến chết cũng coi như phong nhã có thể tụ. Một ngày thời gian, một ngày sau đó, mọi người tập kết ở đây, Trích Tiên Thiên Cung nên xuất thế. Để cái này thương huyền thiên hạ yêu ma một lần nữa nhớ tới Trích Tiên Thiên Cung đáng sợ. Các ngươi là tương lai trong Thiên Cung lưu đệ trụ, tương lai thuộc về các ngươi. Lần này dùng trong tay các ngươi đao kiếm, lấy yêu tu máu đi sáng lập thuộc về các ngươi huy hoàng a. Đám người nhiệt huyết sôi trào, kích tình bành trướng. Tán. Dương Nhược Phong hạ lệnh, đám người rời đi. Dương Nhược Phong đi tới Lương Ngâm Họa bên cạnh, chỉ gặp nàng cười híp mắt nhìn xem mình, một đôi tay nhỏ vác tại phía sau, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Thế nào? Phu quân anh minh thần võ a, nhưng làm người ta thật sâu mê hoặc. Khu khu. Một bên Lư Quan Mặc thấy mọi người đã tán đi, chỉ còn lại có Trích Tiên Điện bốn người vẫn còn, hắn cũng không có quá nhiều để ý, hắn một phát bắt được Dương Nhược Phong, hướng trên mặt của hắn hung hăng đánh một quyền. Thương Thái Hư bốn người giật mình. Đại sư minh. Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh mắt vô ý thức muốn xông đi lên xem xét Dương Nhược Phong thương thế. Lương Ngâm Họa tay mắt lanh lẹ, ngăn tại các nàng trước mặt, vượt lên trước một bước xoa gương mặt của hắn. Hai nữ động tác đống nhiên dừng lại, sắc mặt một trận tinh thần chán nản. Lư Quan Mặc đem hai nữ cùng mình muội muội hành vi thu hết vào mắt, chất vấn: "Ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Ngươi đã quên sao?" "Cái gì?" Dương Nhược Phong không hiểu. "Ngươi đã nói sẽ không để cho muội muội ta chịu ủy khuất." "Đại cứu ca, ngươi có ý tứ gì?" Lư Quan Mặc giận quá mà cười: "Có ý tứ gì? Ta..." Chính khi hắn muốn nói ra khỏi miệng thời điểm, Lương Ngâm Họa kéo lấy góc áo của hắn: "Ca ca, phu quân đối với ta rất tốt. Dương gia tất cả mọi người đều đúng ta rất khỏe. Ngươi không nên làm khó phu của ta." "Và ngươi?" Nhìn xem Lương Ngâm Họa cái kia cầu xin tha thứ ánh mắt cùng nói nhỏ, Lư Quan Mặc mềm lòng. Hắn nhìn mình chằm chằm muội muội, bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi a ngươi." Dương Nhược Phong không rõ ràng cho lắm: "Đại cứu ca, ngươi phát bệnh gì? Ta làm sao lại để Ngâm Họa chịu ủy khuất?" Lư Quan Mặc cùng Lương Ngâm Họa hai huynh muội đều là trầm mặc không nói. Một người mỉm cười mà đối đãi, một người sắc mặt phẫn nộ bất đắc dĩ. Dương Nhược Phong lắc đầu, thực sự không hiểu rõ mình làm sai chỗ nào. Hắn không có quá nhiều địa đi truy đến cùng, mà là cùng Lư Quan Mặc thấu cái ngọn nguồn, đem Lý Trường Tình biết đến vậy thì tiên đoán đều nói ra. Đấm máu thương huyền, thiên lâm làm hưng. Lư Quan Mặc rơi vào trầm tư, loại này tiên đoán, nghĩ đến hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. Giải thích thế nào? Lư Quan Mặc không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, nếu như không phải chiếu cố muội muội mình mặt mũi, hắn căn bản lười nhắc cùng Dương Nhược Phong đáp lời, giải thích. Huyết tông là yêu tu, hắn thời gian tồn tại thế nhưng là so cổ tiên gia tộc còn phải xa xưa hơn. Huống chi quy tắc này tiên đoán là từ huyết tông tứ đại thứ nhất cao tầng dự đoán mà đến, hắn có độ tin cậy rất lớn. Nói là có tiên lâm, huyết tông làm hưng, như vậy thượng giới mà đến tiên tất nhiên cùng huyết tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hồi ức gần ngàn năm trước đó thương huyền lịch sử, cùng huyết tông tương quan thượng giới phi thăng giả chỉ có một người. Lư Quan Mặc biểu lộ dần dần nghiêm túc bắt đầu. Ai? Dương Nhược Phong cũng không dám chủ quan, vương gia lão tổ để lại cho hắn quá sâu sắc ấn tượng, chuyển tay hủy diệt số các cao thủ tiền bối, phản phất giống như bóp chết con kiến đơn giản, loại kia ngạt thở cùng cảm giác bất lực, đời này cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm lần thứ hai. Lư Quan Mặc sắc mặt nặng nề, có chút do dự, tựa hồ rất là kháng cự, rất là sợ hãi nói ra tên của hắn. Ngàn vạn năm trước đó phi thăng giả, lại cùng huyết tông có quan hệ. Chỉ có một người, huyết tổ tướng thần. Dương Nhược Phong biết hắn chuyện cũ, ngàn năm trước đó thương huyền thứ nhất thiên tiêu, huyền đệ ép một kỳ tồn tại, lấy huyết luyện tâm, lấy sắt chứng đạo. Hắn phi thăng con đường hoàn toàn là lấy vô số đầu sinh mệnh tử vong làm đại giá. Máu tươi hợp thành hùng hà, xương khô đúc thiên thê. Một bước chúng sinh diệt, cửu kiếp tấn phi thăng. Nghe đồn hắn phi thăng thời điểm thương huyền máu chảy thành sông, đi ngược dòng nước, tạo thành trên trời huyết hà nhiều vô số kẻ xương khô trực tiếp bay về phía không trung, đắp lên mà thành thiên thê. Huyết tổ một bước một cái dấu chân máu, cùng với vô số vong hồn kêu rên. Chín đạo lôi kiếp về sau, thiên thê nhuốm máu, thương khung hồng quang quỷ dị chớp động. Hắn leo lên thiên lộ. Ngày đó, huyết tổ phi thăng, thương huyền thiên đỏ lên suốt cả đêm. Chương 79. Thu đồ đệ đại điện Dương Nhược Phong do dự, vương gia lão tổ cùng huyết tổ tướng thần so sánh, ai mạnh ai yếu. Lư Quan mặc sắc mặt kinh ngạc, 10 cái vương gia lão tổ cũng không sánh bằng một cái huyết tổ tướng thần. Vậy ngươi nói, huyết tông lần này là dự định nên đón huyết tổ giáng lâm sao? Lư Quan mặc mặt mày bất thiện, ngươi hỏi ta? Dương Nhược Phong gật đầu. Ta cũng không phải huyết tông người, ngươi hỏi ta? Ta đây không phải nghĩ đến đại cứu ca ngươi đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, học phú năm xe, tài trí hơn người, cho nên mới hỏi một chút. Nghe Dương Nhược Phong tiểu nói này, Lư Quan mặc hết giận một chút, nhưng cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Đang tại mấy người thương thảo thời điểm, Trích Tiên Thiên cung bên trong truyền đến hoàng lữ đại trung vang lên. Keng, keng, keng. Trung vang vang 9 lần, Trích Tiên Thiên cung bên trong có đại sự phát sinh. Lần trước tiên trung vang lên lúc vang lên 8 lần, khi đó vẫn là Dương Nhược Phong vừa mới bái nhập Trích Tiên Thiên cung, bị cung chủ Lý Trường Tỉnh thu làm đệ tử y bát. Bây giờ tiên trung lại vang lên, mọi người đều nhao nhao suy đoán, chẳng lẽ cung chủ lại muốn tiếp lần thu đồ đệ, vẫn là có cái khác chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Dương Nhược Phong trầm tư, cái thứ nhất nghĩ đến Lý Trường Tỉnh cái kia quái dị cử động, nàng đơn độc lưu lại Liễu Như Yên. Tại mình chiến thắng về sau, lại đột nhiên chuông vàng vàng 9 lần, đủ loại dấu hiệu, rất khó không cho hắn suy nghĩ nhiều, không khỏi liên tưởng đến Liễu Như Yên trên thân. Hắn suy đoán lớn nhất khả năng liền là Liễu Như Yên thân phận của tiên đế bại lộ. 9 tiếng tiên trung tiếng vọng về sau, Lý Trường Tỉnh thanh âm cũng lớn, lại tại mỗi người vang lên bên hai. Đêm nay thu đồ đệ lại điện, toàn viên nhất định phải trình diện. Dương Nhược Phong mỉm cười, quả là thế. Trích Tiên Tiên cung đêm đó, toàn thiên cung trên dưới bận rộn, là thu đồ đệ đại điển mà bận rộn. Thân là tu tiên giả, cũng không rất coi trọng thế gian phồn lễ nhục tiết, Lý Trường Tình vốn là muốn đại xử lý, nhưng Liễu Như Yên kiên trì hết thể giản lược. Cho tới đêm đó thu đồ đệ đại điển chỉ có một ly trà cùng một cái ghế. Đệ tử còn lại cùng các vị thủ tọa đều là dẫn đội đứng thẳng ở dưới đài xem lễ. Giờ phút này mấy vị thủ tọa sắc mặt đều là lúc trắng lúc xanh, quanh thân hỗn loạn linh lực ám hiệu lúc trước phát sinh qua một đoạn chiến đấu, mà mấy người kia hiển nhiên là thua triệt để. Dương Nhược Phong đứng ở trong đám người, nhìn xem ngồi ngay ngắn trên thủ vị Liễu Như Yên, trong lòng âm thầm cảm thán. Liễu Như Yên đi đứng không tiện, ngồi ở trên xe lăn, xuất phát từ lễ tiết, nàng dịu dàng đoan trang, tay nâng lấy một chén trà xanh, có chút xoay người, đem nước trà đưa cho Lý Trường Tình. Lúc này, Lý Trường Tình nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, sau đó nhìn về phía dưới đám người. Nàng mở miệng nói ra, "Hôm nay thu Liễu Như Yên vì bản tọa vị thứ 6 thân truyền đệ tử, sau đó nàng chính là tiểu sư muội của các ngươi. Nhìn các ngươi ngày sau hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng thủ hộ Trích Tiên Tiên cung." Nói xong, dưới trận tiếng vỗ tay như sấm động. Dương Nhược Phong cũng đi theo vỗ tay, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn quan sát đến Lý Trường Tình thần sắc trong mắt, mừng rỡ bên trong mang theo một tia tôn kính. Hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Lý Trường Tình xác thực đã biết Liễu Như Yên chân thực thân phận. Không, có lẽ nói là thuộc về nàng linh hồn mệnh cách cùng thân phận. Liễu Như Yên đứng phó nói vài câu về sau, Lý Trường Tình lên tiếng phân phát đám người. Nàng biết Liễu Như Yên nữa thích quặng cu é an bình, cũng không thương loại này náo nhiệt, nói cho đúng không thích ngoại nhân cho náo nhiệt cùng ấm áp. Đám người tán đi giấu trong lòng không hiểu cùng nghi hoặc rời đi, nhưng nhớ tới Liễu Như Yên là Dương Nhược Phong thế tử, các đệ tử cũng không dám loạn tức cái lưới. Dương Nhược Phong đã từng nói, ngày sau có ai lại thảo luận hắn hai vị phu nhân, giết không tha. Mặc dù là Liễu Như Yên đại điện bái sư, nhưng mọi người ánh mắt lại là tại Dương Nhược Phong trên thân lưu chuyển. Dương Nhược Phong biết được trong lòng bọn họ lo lắng, ánh mắt nhắm lại, sắc ý nở rộ, đám người vội vàng rời ánh mắt, nghĩ một đang nói một mèo địa chúc mừng lấy. Thu đồ đệ nghỉ. Dương Nhược Phong đám người đi theo Lý Trường Tình trở lại Trích Tiên trong điện, cùng đi theo còn có Lư Ngâm Hoạn. Nàng bản thân là luyện khí đường đệ tử, nhưng bây giờ cùng Dương Nhược Phong thành hôn, tự nhiên là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Dương Nhược Phong đi đâu bên trong, nàng cũng theo tới chỗ đó. Chúc mừng sư phụ vui lấy được tốt đồ. Dương Nhược Phong hướng Lý Trường Tình chúc mừng về sau, nhìn về phía Liễu Như Yên, phu nhân, về sau chúng ta liền là đồng môn. Tiếng kêu phu quân sư minh tới nghe một chút. Phu quân sư minh thế nào, hài lòng không? Liễu Như Yên mỉm cười gật đầu, khéo léo hô một tiếng. Lý Trường Tình dặn dò vài câu về sau, để cho hai người lui ra. Dương Nhược Phong đẩy Liễu Như Yên đi ra đại điện, vừa đi vừa hỏi, trở thành Trích Tiên Tiên cung đệ tử cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm. Liễu Như Yên khẽ miệng mỉm cười. Dương Nhược Phong đột nhiên dừng lại, ngồi xổm ở Liễu Như Yên trước mặt, vui cười mà nhìn xem nàng, lại là đồng môn, lại là vợ chồng. Cảm giác này là lạ. Thân phận này chuyển biến có chút nhanh a. Liễu Như Yên mặt đỏ lên, ngượng ngùng túi lầu xuống, nhẹ giọng nói ra, chán ghét cái này có quan hệ gì? Trong tông môn sư minh sư muội thành thân cũng không phải không có. Dương Nhược Phong cười, không nói tiếng nào. Liễu Như Yên giống như phát giác được cái gì, lập tức tâm như minh kính. Nhược Phong, ân, ngươi là hiếu kỳ Lý tiền bối vì cái gì đột nhiên thu ta làm đồ đệ a? Dương Nhược Phong cười không đáp. Liễu Như Yên chấp nhận câu trả lời của hắn, nàng phối hợp giải thích, nhưng đối với thân phận của mình vẫn là che giấu bắt đầu, mà Dương Nhược Phong cũng là ăn ý phối hợp với nàng diễn kịch, không có chọc thủng. Vì cái gì thu ngươi làm đồ? Liễu Như Yên khẽ cười nói, đương nhiên là bởi vì ta thiên phú dị bẩm, tu vi cao thâm a. Đồ đần Dương Nhược Phong cười đẩy lên xe lăn, đó là phu nhân nhà ta lợi hại nhất. Hai người chậm rãi dạo bước tại về tẩm cung trên đường, Dương Nhược Phong nhìn như lững hờ địa đạo, kỳ thật ta đại khái có thể đoán được giải tình tiền bối thu ngươi làm đồ nguyên nhân. Liễu Như Yên tò mò nhìn về phía hắn, a, vậy ngươi nói một chút nhìn. Dương Nhược Phong sờ lên cái cằm, phân tích nói, giải tình tiền bối luôn luôn nhìn chúng đệ tử thiên phú và phẩm tính, ngươi có thể bị nàng thu làm môn hạ, chắc là cả hai đều rất xuất sắc. Với lại nàng trước đó không phải đơn độc lưu lại ngươi sao? Có lẽ vào lúc đó, nàng liền phát hiện ngươi chỗ đặc biệt. Phu nhân, ngươi biết không, một người thiếu nhất cái gì, rất muốn nhất cái gì, như vậy người nàng trên thân tất cả, nếu như hoàn toàn là chính nàng không có, như vậy nàng nhất định sẽ đặc biệt chân quý cùng bảo vệ, hoặc là hâm mộ ghen ghét. Ngươi cảm thấy sư tôn nàng thiếu nhất cái gì? Cái gì? Dương Nhược Phong cúi người, tại Liễu Như Yên bên thai hôn một cái, ánh mắt sáng rực mà nhìn trước mắt dáng người nở nàng, khuôn mặt mỹ lệ tuyệt thế giai nhân, tán thán nói, sư tôn nàng thiếu phu nhân ngươi dạng này huyền chuyển dáng người cùng tư dung tuyệt thế a. Liễu Như Yên bán tín bán nghi đỏ mặt, nhẹ gật đầu, thật, nàng rất xấu sao? Ta nghe lên tiếng nói ứng cho là gái mỹ nhân mới đúng. Dương Nhược Phong nhìn xem nàng kiên định thần sắc, trong lòng dâng lên một cỗ kính nể chi tình, không hổ là phu nhân, nghe âm biết người, không sai, nàng xác thực cũng tại mỹ nữ liệt kê, thế nhưng là nàng. Hắn kinh nghi địa nhìn quanh bốn phía một cái, tại Liễu Như Yên bên thai nhỏ giọng nói ra, đáng tiếc là cái thường thường không có gì lạ lão bà. Liễu Như Yên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chỗ nào thường thường không có gì lạ. Nàng thân là Trích Tiên Tiên cung cung chủ, tu vi cao thâm, thế nhưng là không có chút nào bình thường. Dương Nhược Phong lại nói nhỏ vài câu, Liễu Như Yên mặt đỏ tới mang tai. Nàng xì Dương Nhược Phong một ngụm, thử. Phu quân quan sát ngược lại là cẩn thận. Làm sao không thấy ngươi đối với mình hai cái phu nhân để ý như vậy? Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới cửa tẩm cung. Dương Nhược Phong bị Liễu Như Yên tiến vào trong phòng, lập tức chặn ngang đem Liễu Như Yên ôm lấy. Dương Nhược Phong hướng phía bên thai của nàng thổi gió nóng, phu nhân, thân là Trích Tiên Tiên cung đệ tử, sư minh có cần phải giúp ngươi cấp tốc tăng cao tu vi? Liễu Như Yên ôn nhu cười cười, đầy mặt hường hà, trong đầu xuất hiện tiểu diễm phong quang. Vậy liền, vất vả phu quân sư minh. Chương 80. Đêm không thể say giấc, Dương Nhược Phong một cước đạp ra gian phòng của mình đại môn, lại phát hiện một đạo nhân ảnh đã sớm chờ ở bên giường của nó. Dương Nhược Phong nhìn thấy nàng cái kia cực kỳ dụ hoặc mặc, hắn trong nháy mắt liền cứ thế ngay tại chỗ, hạ thân liền thuận theo tự nhiên kích động bắt đầu. Ngâm họa. Lương Ngâm Họa lúc này mặc có thể nói là mười phần mát mẻ. Hiện tại đã là lúc ban đêm, cho nên nàng cũng không tiếp tục mặc cái kia thân đệ tử trang phục váy dài. Thời khắc này nàng thân mang một bộ màu trắng tất chân váy ngắn, đưa nàng cái kia đầy đặn mà mê người dáng người hoàn mỹ bày ra. Mặt mày của nàng ở giữa toát ra một loại quyến rũ động lòng người xuân ý, sắc mặt cũng bởi vì thẹn thùng mà nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Khi thấy cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá văng lúc, Lương Ngâm Họa vô ý thức cấp tốc chui vào Dương Nhược Phong trong chăn. Nàng chỉ lộ ra một đôi tràn ngập dụ hoặc con mắt, xuyên thấu qua khe hở lén lén quan sát đến tình huống bên ngoài, đồng thời cũng đang mong đợi cái gì. Thấy người tới là Dương Nhược Phong, nàng trong nháy mắt tiến lòng, thế nhưng là nhìn thấy hắn trong ngực Liễu Như Yên về sau, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tức giận. Dương Nhược Phong cũng là người thông minh, lập tức quay người đem phương phòng một cước đá bể, lưng tựa cửa phòng, khóe mắt mang theo nụ cười như có như không, thưởng thức đánh giá Lương Ngâm Họa. Phát giác được cái kia lửa nóng ánh mắt, Lương Ngâm Họa dần dần đem chăn đem thả xuống, mỹ lệ dáng người lần nữa hiện ra ở Dương Nhược Phong trước mắt. "Phu quân, một mực ôm tỉ tỉ, không mệt mỏi sao?" Dương Nhược Phong cẩn thận đem Liễu Như Yên bỏ vào trên giường, hai nữ ở chung một gian, bầu không khí có chút cổ quái. "Muội muội không trở về luyện khí đường, để cho ta có chút ngoài ý muốn." Lương Ngâm Họa khẽ cười nói, "Ta không chỉ là luyện khí đường đệ tử, cũng là Dương gia thiếu phu nhân. Phu quân ở nơi nào, ta ngay tại chỗ nào." Cũng không như tỉ tỉ lợi hại, tiến đến tiên cung ngày đầu tiên liền bị cung chủ thu làm thân truyền đệ tử, ban đêm liền bụng trộm cùng phu quân đi hẹn hò, nếu như ta không tại, sợ là sẽ phải phát sinh chút chuyện thú vị a. Liễu Như Yên khó được địa hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. "Muội muội nói đùa, chúng ta chỉ là tu luyện mà thôi, đã muội muội cũng tới, vậy liền cùng một chỗ đi, dù sao kia song tu chi pháp vẫn có chút kỳ lạ, ta một người khó mà chống đỡ, vừa vặn muội muội tới." Dương Nhược Phong khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hắn đứng bình tĩnh lấy, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, bắt đầu giải khai trên người mình quần áo. Mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy ưu nhã cùng ung dung không đổi, phảng phất đây hết thảy đều là chuyện tự nhiên. Mà ở trước mặt hắn hai vị nữ tử thì thể hiện ra hoàn toàn khác biệt phong tình. Trong đó một vị nữ tử mềm mại vũ mị, trên mặt tràn đầy nụ cười mê người, để cho người ta không khỏi sinh lòng chịu mến chi tình, một vị khác thì thanh lãnh xinh đẹp, tựa như băng sơn, tản ra một loại đặc biệt mị lực, làm cho không người nào có thể kháng cự. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ mặt, lệnh Dương Nhược Phong không khỏi vì đó khuynh đảo. Ánh mắt của hắn nhiệt liệt mà nóng bỏng, tựa hồ muốn trước mắt hai vị mỹ nữ xem thấu. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đọc lại, không khí chung quanh cũng biến thành ngưng trọng dị thường, chỉ có Dương Nhược Phong cái kia tiếng thở hào hển vang vọng trên không trung. "Phanh!" Một thanh âm vang lên chỉ về sau, gian phòng ánh đến dập tắt, sau đó truyền đến Dương Nhược Phong thanh âm. "Thái Huyền Hợp Đạo Công." Tại Trích Tiên trong điện, Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh mắt gian phòng khoảng cách Dương Nhược Phong gần nhất. Các nàng trước kia liền đã nhận ra Liễu Như Yên cùng Lương Ngâm Họa khí tức đến, thế là hai nữ đều lại không buồn ngủ, một mực nghe lén lấy Dương Nhược Phong gian phòng ý tình huống. Đêm xuống, Nghe thấy được hai tiếng cửa phòng mở ra cùng quan bế thanh âm, sau đó an tĩnh trong một giây lát, nhưng lại lần nữa lâm vào ôn nhu gió đêm âm thanh bên trong. Các nàng một lần tình cờ tựa hồ nghe đến Dương Nhược Phong thanh âm. Trích Tiên Điện còn có những người khác tại a? Đại sư Minh cùng hắn hai vị phu nhân thật đúng là. Mộ Dung Tuyết đỏ mặt thấp giọng nói ra, nhưng là lời nói tiếp theo lại ra mặt mỏng, không có có ý tốt nói ra. Xuyệt, đừng lên tiếng, bị phát hiện chúng ta nghe lén góc tường, về sau hai chúng ta cũng không cần xuất hiện tại đại sư Minh trước mặt. Trầm Thanh mắt che miệng cười nói, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút hiếu kỳ. Hắn hai vị phu nhân thanh âm như thế tê dại tận xương. Ngươi nói có đúng hay không thật rất đau, rất dễ chịu a. Ngươi không biết giữa nam nữ phong hòa tuyết nguyệt sao? Chẳng lẽ lại ngươi biết? Mộ Dung Tuyết lắc đầu, trên mặt đã sớm đỏ bừng một mảnh. Nói nhảm. Ta đương nhiên không biết. Trầm Thanh mắt chế giễu mà nhìn xem Mộ Dung Tuyết, nhưng sau đó lời nói xoay chuyển, trên mặt hiện lên một vòng ngậm đạm. Trầm Thanh mắt khẽ khẽ thở dài, nếu là đại sư Minh có thể nhìn nhiều ta một chút liền tốt. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng mà, nàng biết rõ tình cảm sự tình không cưỡng cầu được. Ta sẽ chờ hắn. Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng nói ra. Hai người yên lặng trở lại riêng phần mình gian phòng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh mắt đều trở lại riêng phần mình trong phòng, trong đầu vẫn như cũng là cái kia xấu hổ thanh âm cùng không tự giác não bổ kiểu diễm hình tượng. Các nàng đều rút đi mình quần áo, đem chăn giáp tại giữa hai chân, hai mắt nhắm nghiền, một cái tay hướng phía dưới tìm kiếm, sau đó sắc mặt tường hồng bắt đầu. Hai nữ miệng bên trong một mực gọi lấy tên Dương Nhược Phong, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, nhưng là một mắt say mê cùng tham luyến. Tại Dương Nhược Phong trong phòng, tại Trầm Thanh mắt cùng Mộ Dung Tuyết trong phòng, một trận vu sơn mây mưa vẫn tại ấp ủ. Khương Thái Hư cùng Hàn Phong tại gian phòng ghé vào bên tường, tinh tế nghe gian phòng bên trong truyền đến tiếng vang. Hàn Phong ước ao ghen tị, Khương sư huynh, vì cái gì ta liền không có cô nương ưa thích, mà đại sư huynh lại có hai vị phu nhân? Khương Thái Hư một mặt đắng chát, khẽ lắc đầu, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, ta dù sao ta cũng chưa từng cảm thụ qua nam nữ tình yêu, nhưng là ta cảm thấy a, nhìn mệnh, mà ngươi ta rất có thể không có cái kia mệnh, có thể gặp được một cái đã là ban ân, mà hai cái căn bản không có khả năng. Ngươi nói Mộ Dung sư muội cùng Thẩm sư muội các nàng hôm nay ngủ được sao? Khương Thái Hư mặt lộ vẻ cảnh giới, một mặt chế nhạo. Làm gì, ngươi muốn dạ tập? Hắn đối Hàn Phong giơ ngón tay cái lên. Đi thôi, thiếu niên. Sau đó hàng năm hôm nay, ta nhất định sẽ không quên cho ngươi hóa bằng mã. Sư Minh mặc dù không giàu có, nhưng căn bản sẽ không keo kiệt. Sư Minh ta yêu cầu không cao, ngươi giới đất liền phù hộ ta tu vi tăng gọn, sớm ngày tìm tới một vị hiển thê lương mẫu liền tốt. Hàn Phong giận mắng một tiếng, ta liền hỏi một chút mà thôi. Không nghĩ xuống tay với các nàng. Nét mặt của hắn thoáng qua lại ảm đạm bắt đầu, coi như ta có cái này tà tâm cùng tặc đảm lại có thể thế nào. Các nàng một trái tim tất cả đại sư Minh trên thân, các nàng cái gì tính tình, ngươi ta còn không hiểu sao. Khương Thái Hư sau khi trầm mặc, vỗ vỗ Hàn Phong bả bay. Hiểu. Các nàng nhận lý lẽ cứng nhắc, riêng là cứu chúng ta phần ân tình này, đổi ta là nữ tử, ta cũng sẽ yêu đại sư Minh. Hàn Phong nói, các nàng cứ như vậy si tâm địa trở lấy. Vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm đại sư Minh một người? Liền không thể. Đem Mộ Dung sư muội cùng Thẩm sư muội cũng tu sao? Ta dám khẳng định, các nàng mặc kệ là thân phận gì đều nguyện ý tiếp nhận, cho dù là làm tiểu. Khương Thái Hư lấy ra rượu, mình nhực một hớp, sau đó đưa cho Hàn Phong. Ngươi biết hai vị sư muội vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm đại sư Minh sao? Hàn Phong lắc đầu. Bởi vì đại sư Minh biết các nàng đều tâm ý, nhưng không tiếp thụ các nàng. Đều không tiếp thụ, còn nguyện ý các loại. Ta không minh bạch. Bởi vì hắn có gia thất, hắn yêu thê tử của mình, không muốn chậm trễ hai vị sư muội, cho nên một mực giả vờ ngây ngốc, né tránh tình cảm của hai người. Đại sư Minh biểu hiện tại nữ tử trong mắt là chuyên tình. Hắn không phản bội mình thê tử, yêu mến chúng ta bốn người, tôn trọng sư tôn trưởng bối. Loại người này, nếu như ngươi là nữ tử, ngươi có thể không yêu sao? Hàn Phong nghe xong lời của hắn, cười khổ một tiếng, ta so ra kém hắn. Hai người vô tâm ngủ mơ, mấy phần men say cấp trên. Nói chuyện cũng càng phát ra tùy ý cùng lớn mật. Hàn sư đệ, ngươi cùng sư huynh nói một chút. Hai vị sư muội, ngươi coi trọng ai? Lan, Lan, ta mới không nói đâu. Anh em còn không có say. Tóm lại không có khả năng hai cái đều coi trọng a. Mộ Dung sư muội, ngươi ưa thích Mộ Dung sư muội? Không phải, không phải. Mộ Dung sư muội quá hung, quá lạnh. Thương Thái Hư giật mình, cười trêu nói, a cái kia chính là Thẩm sư muội. Hàn Phong cầu xin tha thứ, sư huynh, ta thân sư huynh, cũng đừng nói ra ngoài a. Không phải về sau ta không sống được. Thương Thái Hư cười ha ha, cầm chén rượu lên, phóng khoáng nói, hai ta ai cùng ai. Huynh đệ yên tâm, sư minh ta thủ khẩu như mình. Không chờ Hàn Phong cao hứng, hắn lại bổ sung, nhưng là giữ bí mật cũng cần một điểm phí bịt miệng à. Hàn Phong lập tức khỏe miệng co giật, không tình nguyện lấy ra rất nhiều tài nguyên. Hắn cùng Thương Thái Hư nâng cốc nói buồn, một mực rót lấy Thương Thái Hư rượu, tựa hồ là cũng muốn bộ một điểm bí mật, nhưng cuối cùng vẫn mình tiểu lượng không tốt, Thương Thái Hư còn không có say, mình dẫn đầu thua trận. Đám người tâm sự nặng nề, một đêm không nói nữa. Chương 81. Mất bỏ mới lo làm chuẩn vừa rạng sáng ngày thứ hai. Đám người tề tụ sân đấu võ lặng lặng chờ đợi Dương Nhược Phong đến. Nhưng chờ đợi hồi lâu, Dương Nhược Phong cùng hắn hai vị phu nhân vẫn không có đến dấu hiệu. Ngoại trừ luyện khí đường thủ tọa, còn lại tam đường thủ tọa cũng không khỏi hừ lạnh. Đường đường Trích Tiên Thiên cung đại đệ tử, vậy mà cả ngày lưu luyến sắc đẹp, ngay cả Trinh Phạt Huyết Tông đều có thể đến chế. Thực sự khó thành châu báu. Chính là, dạng này người lại là ta Trích Tiên Thiên cung đại đệ tử, nói ra thật sự là mất mặt. Trích Tiên Điện bốn người đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhất là Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh Mắt, hai người bọn họ đều là hạng người tầm cao khí ngạo, mà Dương Nhược Phong tại trong lòng của các nàng địa vị cực cao, bây giờ bị người chửi tới ô nhục, giận không thể nhẫn. Các nàng đứng ra, nghiêm nghị phản bác, không có bận tâm người nói chuyện là thủ tọa thân phận. Trích Tiên Thiên Cung đại đệ tử có gì mất mặt chỗ? Ta chỉ biết là Trích Tiên Thiên Cung bởi vì có hắn tồn tại mà hưng thịnh, các ngươi tất cả mọi người để tay lên ngực tự vấn lòng, ở vào tuổi của hắn, các ngươi có được như vậy cao thâm mặt chắc tu vi thủ đoạn sao? Thực sát tính giã, bọn hắn vốn là vợ chồng, nam nữ hoan ái, có gì không ổn? Ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, nói thế nào mất mặt? Ngược lại là các ngươi, vì mình một mạch lợi ích, khắp nơi nhằm vào hắn, nhưng đều trở thành hắn đá mài đao. Ba vị thủ tọa cũng là cho mày, bọn hắn không nghĩ tới, Trích Tiên Điện hai cái tiểu nha đầu cũng dám tại trước mặt mọi người phản bác chống đối mình. Ngay trước nhiều như thế đệ tử, ba người mặt mũi đau rát, vì bảo trì thủ tọa uy nghiêm, lúc này đối hai nữ thi triển thuộc về tôn giả uy áp. Ba cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức cùng uy áp cùng nhau giáng lâm đến Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh mắt trên thân, lệnh hai người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng, khó mà thở dốc. Thương Thái Hư cùng Hàn Phong thấy tình thế không ổn, cũng liền bận bịu đuổi tới trên thân hai người cùng một chỗ chống cự tôn giả uy áp, nhưng chung quy là hạt cát trong sa mạc. Đột nhiên một đạo khác thuộc về tôn giả khí tức giáng lâm, bất quá lại không phải hướng về Trích Tiên Điện bốn người mà đến. Bọn hắn dương mắt nhìn lên, người xuất thủ đúng là luyện khí đường thủ tọa, Mạc trưởng lão. Lư Quan Mặc khẽ gật đầu, bốn người trong lòng cảm kích. Chấp pháp đường thủ tọa hình trưởng lão chỉ vào xuất thủ viện trợ Trích Tiên Điện luyện khí đường thủ tọa, mắng, Mạc trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Các ngươi luyện khí đường muốn cùng ba chúng ta đường đối nghịch sao? Mạc trưởng lão trong tay linh lực càng thêm điên cuồng địa hội tụ tiêu hao, chúng đệ tử chỉ cảm thấy chung quanh linh lực trở nên càng phát ra mỏng manh, uy áp tiết lộ, mọi người đều hô hấp khó khăn, khó mà thở dốc. Bọn hắn không dám tưởng tượng thân ở tại uy áp trung tâm Trích Tiên Điện bốn người đến tuột cùng kinh lịch lấy dạng gì cực hình, nếu như đổi lại mình, chỉ sợ đã sớm thất khiếu chảy máu. Mạc trưởng lão bất động thanh sắc liếc qua mình thủ tịch đệ tử, Lư Quan Mặc khẽ gật đầu, lập tức liền kiên cường địa đáp lại nói, bản tọa chỉ là không quen nhìn ba người các ngươi lão bất tử lấy lớn hiếp nhỏ thôi. Ba cái tôn giả đối bốn cái tiểu bối thi triển uy áp, ở đâu ra mà ta? Người sáng suốt đều biết, giờ phút này luyện khí đường đã lựa chọn đứng đội Trích Tiên Điện. Ba vị thủ tọa hai mắt lên cơn giận dữ, đang muốn cùng luyện khí đường giao thủ thời điểm, một đạo thanh lệ thanh âm vang lên. Một chữ tán bốn vị tôn giả uy áp lập tức bị áp bách vỡ vụn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Đều tụ ở chỗ này làm gì? Lý Trường Tình nói. Dương Nhược Phong cũng mang theo hai vị phu nhân chậm rãi đi tới, ánh mắt bình thản tại bốn vị thủ tọa trên thân đảo qua. Nhìn thấy Dương Nhược Phong đến, đông đảo đệ tử nhao nhao tránh ra một con đường, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía hắn. Bái kiến cung chủ, gặp qua đại sư minh. Lý Trường Tình đã sớm biết nơi này phát sinh sự tình, giờ phút này Liễu Như Yên sắc mặt u ám, nàng liền cũng không còn dự định nhẫn. Dương Nhược Phong đánh phục chúng đệ tử, mình liền cũng nên thu thập một chút các đường thủ tọa. Lý Trường Tình mắt vượng hơi dựng thẳng, vẹn vẹn uy áp giáng lâm, liền đem chấp pháp đường, luyện đan đường, linh trận đường ba vị tôn giả đều áp chế. Sư tôn, làm gì chấp nhận với bọn họ? Dương Nhược Phong đi đến Lý Trường Tình bên người. Lý Trường Tình trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn biết đến a? Còn tưởng rằng ngươi sẽ ngủ đến mặt trời lên cao đâu? Dương Nhược Phong cười hắc hắc, đây không phải có chút việc chậm trễ mà. Hắn nhìn về phía bốn vị thủ tọa, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, lúc trước cái kia đoạn tu vi mất đi thời gian, vất vả các vị sư thúc sư bá dạy bảo sư đệ các sư muội, này mới khiến ta cảm nhận được chư vị xem trọng ta. Bốn vị thủ tọa trong lòng có quỷ, không dám đối mặt Dương Nhược Phong con mắt, nhao nhao cúi đầu xuống. Dương Nhược Phong quay người đối mặt chúng đệ tử, cất cao giọng nói, lần này chinh phạt huyết tông, nguy hiểm trùng điệp, hy vọng các vị sư đệ các sư muội chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi mọi người. Nói xong, hắn vất tay ném ra ngoài một đống pháp bảo cùng đan dược, dẫn tới chúng đệ tử một trận reo hò. Tốt, nhạc đệm đến đây là kết thúc, mọi người chuẩn bị lên đường đi. Lý Trường Tình phân phó nói. Dương Nhược Phong thấp giọng hỏi thăm Liễu Như Yên nói, ngươi thì không đi được a? Liễu Như Yên gật đầu đáp ứng. Một cái tàn phế, ta đi có thể làm gì đâu? Dương Nhược Phong sờ lên đầu của nàng, có thể phấn chấn lòng người, lòng ta. Lương Ngâm Họa cảnh giới nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh mắt, lập tức cúi người nghiêng hai nói, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt phu quân, sẽ không để cho hắn chạy loạn đi loạn, trêu chọc một chút không nên trêu chọc. Liễu Như Yên mỉm cười gật đầu, khó được cùng Lương Ngâm Họa đạt thành nhất trí ý kiến. Vậy liền bất vả muội muội. Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Thanh mắt sắc mặt mất tự nhiên, hiển nhiên là nghe hiểu Lương Ngâm Họa trong lời nói có chuyện cùng ám chỉ. Hai người trong nháy mắt quấn bách bắt đầu. Dương Nhược Phong thu nạp nỗi lòng, nói, cần phải đi. Nói xong, Dương Nhược Phong vung tay lên, một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ từ Trích Tiên Thiên Cung xuất phát. Tại mọi người sau khi đi, trang diện chỉ còn lại bốn đường thủ tọa cùng Liễu Như Yên. Lý Trường Tình ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ba người, đối Mạc trưởng lao ném lấy mỉm cười, tối thiểu hắn là đứng phía bên mình. Ba vị, Trích Tiên Thiên Cung ngày sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào các ngươi, có thể nhất định phải bảo trọng thân thể a. Ba người cười khổ không thôi. Cung chủ nói đùa, ba người chúng ta vẫn là lấy cung chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Trường Tình cũng không nói nhảm, đi, ba người các ngươi đức hạnh gì ta đều rõ ràng, không cần đến diễn kịch giả bộ đáng thương. Chỉ cần các ngươi bất động đệ tử của ta, ta đương nhiên sẽ không truy cứu. Lý Trường Tình đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt mang theo sát ý, dù sao các ngươi trước kia cùng một chỗ chèn ép Trích Tiên Điện, sau lưng kết bè kết cánh, làm không thiếu bẩn sự tình, ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không phải sao? Lý Trường Tình ngữ khí lạnh như băng nói ra, nếu là lại có lần tiếp theo, đừng trách bản cung không để ý tới tình nghĩa đồng môn. Nhiều năm như vậy, tôn giả ta cũng từng giết không ít, không phải sao? Là Lý Trường Tình mang theo Liễu Như Yên tan biến tại chỗ. Ba vị thủ tọa hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Dương Nhược Phong tu vi khôi phục, rất được cung chủ coi trọng, về sau vẫn là thiếu trọng hắn vi diệu. Ba người sắc mặt nghiêm trọng, duy chỉ có Luyện Khí Đường Mặc trưởng lão cười nở hoa. Cung chủ đây là hạ tối hậu thư, hiện tại hối hận, nên ngày khác hắn nhất định tiếp nhận Trích Tiên Tiên Cung, lại là Lô Liếu hai nhà con rể, vẫn là tương lai Dương gia chi chủ, đến lúc đó bốn nhà thế lực đều ở tay hắn, toàn bộ Thương Huyền ai dám ngỗ nghịch hắn. Nếu như hắn là cái bao cỏ còn tốt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác hẹp hòi nhất mang thủ, còn thiên phú dị bẩm, tu vi viễn siêu cùng thế hệ, tâm tính thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, các ngươi về sau vẫn là ngẫm lại làm như thế nào chữa trị quan hệ với hắn a. Ba người nghe vậy sắc mặt âm tình bất định, đều có đăm chiêu, đều là không cần nói cũng biết địa mỗi người đi một ngả. Bọn hắn không lâu sau đó đều vụng trộm đối với mình một mạch tất cả nữ đệ tử hạ lệnh, mặc kệ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, ít nhất phải có một người có thể trở thành Dương Nhược Phong nữ nhân, đến lúc đó có thể hơi hòa hoãn một cái lẫn nhau quan hệ trong đó. Bọn hắn đã nghĩ thông suốt, ngày sau Dương Nhược Phong cuối cùng là phải tiếp nhận Trích Tiên Tiên Cung cung chủ chi vị, tương lai thế lực cùng thực lực đều là đứng đầu nhất tồn tại, cùng giao hảo mới là thượng sách. Hiện tại chỉ hy vọng mất bỏ mới lo làm chuồng, hy vọng gắn liền với thời gian chưa muộn.